Chương 53. Hốt ngàn năm bị oán, luyện vạn năm huyết sát. Gào thét. Gió đêm lạnh lùng thổi lên. Thiên địa lâm vào không ánh sáng chi cảnh. Tất cả quang mang giống như là bị một trương vô hình miệng lớn nuốt xuống. Rất đáng sợ. Thiên sư phủ trước, nằm mấy chục cô thi thể, máu cốt cốt chảy ra, hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ. Mùi máu tươi vô cùng nồng đậm, tỏ khắp ở trong thiên địa. Trương Chi Vi hai mắt lạnh lùng, tách ra u minh màu xanh đậm, phía sau ánh trăng, giống như là treo ở trên người hắn xâm la địa ngục. Hai tay của hắn bên trên, dính đầy vết đục, áo bào, râu bạc trắng, đều là tha thiết vết máu. Đáng sợ. Doan người. Đây là lão thiên sư mười mấy năm qua lần thứ nhất mở mắt. Không thần phục ta thiên sư phủ, chỉ có một con đường chết. Đây là ngươi chết ta sống đấu tranh. Ai tới, đều không tốt dùng. Trương Chi Vi chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào mọi người vây xem, cùng chạy tới kính sát ti trên thân. Trong ngôn ngữ ý tứ đã rất rõ ràng. Đây là ta đạo môn nội bộ sự tình. Ai cũng không thể nhúng tay. Không phải, không ngại để các ngươi cũng chết vừa chết. Kính sát ti đám người run run rẩy rẩy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lao thiên sư trạng thái như vậy, tâm thần băng liệt, trong lúc nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ, nói không ra lời. Quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Giết 20, 30 người. Tại lao thiên sư trong mắt, như là cỏ rác. Muốn diệt ta thiên sư phủ, cũng không hỏi xem ta có đáp ứng hay không. Thật coi ta thiên sư phủ không nói lời nào, là chết không thành. Trương Chi Vi quát chói tai, lạnh giọng cuồn cuộn, nếu như lôi âm quanh quẩn ở trong thiên địa, bị hù mọi người sắc mặt trắng bệnh. Nhưng có rất nhiều người lại là nhiệt huyết sôi trào, trên mặt hiện ra kính ngưỡng, sùng bái thần sắc. Ta ma khôi phục, thiên địa lại biến, hết thảy pháp tắc đều đem biến thành mạnh được yếu thua. Cái gì cầu thí tiền tài, cái gì cầu thí trật tự, đều mẹ hắn là vật vô dụng. Chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. Bọn hắn cùng nhiệt, sôi trào, sao động, muốn đi vào thiên sư phủ, tu tập chân chính đạo pháp. Trương Chi Vi hờ hững hơi lườm bọn hắn, trên thân tràn ngập sát khí nồng nặc, trực tiếp để bọn hắn như rớt vào hầm băng, bị hù run rẩy, không dám nói tiếp nữa. Thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó, đều cút cho ta. Hắn có chút nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía sau lưng đám người, kia lanh quang u lam đôi mắt, giống như là trong đêm tối u minh quỷ hỏa, lóe ra không có gì sánh kịp quang huy, mười phần dọa người. Đám người tranh thủ thời gian kệ ra quần rời đi. Kính sát ti cấp tốc xử lý hiện trường. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, thiên sư phủ hiện tại quyền lực lớn như vậy sao? Địa vị đã là bao trùm tại trật tự phía trên, giết người cũng không quan trọng. Tự nhiên, cho đến bây giờ, các thành phố lớn đều là xuất hiện tử thương nghiêm trọng tình huống. Đồng thời, ngành tương quan còn không cách nào kịp thời ứng đối. Bọn hắn nếm thử liên hệ lãng môn, nhưng là không ai phản ứng bọn hắn a. Bởi vì đều bận rộn đối phó thiên sư phủ. Hiện tại, thiên sư phủ đại khai sát giới một đợt, chấn nhiếp thiên hạ. Nhường đạo môn túi đầu, chắc hẳn lại không nửa điểm dám đối phó thiên sư phủ tâm tư. Nói cho cùng, giết gà dọa khỉ là nhất định thủ đoạn. Hồng Cương nương nương xua đổi thượng thanh môn người tới thiên sư phủ trước cửa. Trương Chi Vi tiếp nhận bọn hắn, để bọn hắn cùng Mao Sơn đám người tả mộ. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề là, thiên sư phủ cần xây dựng thêm, lấy bọn hắn tài lực xây dựng thêm mấy lần thiên sư phủ, dễ như trở bàn tay. Cổ táng thiên phần, nơi này chính là cấm địa. Dù cho là tin tức phóng viên, cực hạn kẻ yêu thích, nhà mạo hiểm cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Liên tựa như sinh mệnh cấm khu, tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thế gian không thiếu cái lạ, người cũng giống như vậy. Mấy chủ cước nhân khẩu, chắc chắn sẽ có loại kia không sợ chết. Trương đạo nhất bước vào nơi đây về sau, đã là phát hiện mặt đất nằm mấy chục cỗ thi thể. Xem bọn hắn ăn mặc, cùng sau khi chết trạng thái, không cao hơn 2 tháng. Không biết sống chết ta. Trương đạo nhất lắc đầu, lại là chợt lôi hai khẽ động, nghe được nơi xa chuyển đến tiếng vang. Hả? Có một chùm yếu ớt ánh sáng. Trộm mộ. Hắn nghĩ như vậy, dù sao, bước vào người nơi này, đều là hướng về phía phát tài đi. Là người đều biết. Nơi này chôn giấu lấy mấy chục vạn 2000 năm trước chiến sĩ. Tùy tiện đào ra một kiện thanh đồng khí, đều đầy đủ bọn hắn tiếp sau áo cơm không lo. Nhưng hắn vẫn là đoán sai. Chỉ nghe thấy nơi xa đức quãng truyền đến lầm bầm lầu bầu thanh âm. Giống như là dẫn chương trình. Lại mẹ hắn là dẫn chương trình. Trương đạo nhất đã là đối loại người này cảm thấy phi thường chán ghét. Dù sao, bọn gia hỏa này liền không cho hắn lưu lại qua ấn tượng tốt. Ngoại trừ loại người, hoặc là làm người khác chú ý bên ngoài. Không có chút nào cái khác tác dụng. Hắn trực tiếp đi qua. Đã là nghe được nơi xa truyền đến song kích 666, chú ý phát hồng bao, lao thiết nhóm lễ vật soát loại hình quen thuộc nói. Chính là phong vân thành bên trong lớn nhất dẫn chương trình. Thần vu lục lục. Hắn chính giơ một cái điện thoại di động, trên đầu mang theo đèn pha, cầm trong tay đèn pha, đem phương viên 100 mét đều chiếu sáng. Tiểu thoái bộ di chuyển, còn không dám đi nhanh. Vừa đi, một bên tứ xuất dò xét, dùng lớn tiếng nhất hô hào, tựa hồ làm như vậy liền có thể xua tan sợ hãi. Lục gia con nhóm, xông lên a. Xông bằng a. Đừng mẹ hắn nhiều lời. 10 cái hỏa tiễn, ta mang các ngươi đi xem trước mặt lạ vĩ lâu. Thảo, liền nói chân thực không chân thực. Vừa rồi lúc tiến vào, đã thấy mười mấy cái người chết, các ngươi liền nói như bức không như bức a. Tốt tốt tốt, mới tiến tới đám fan hâm mộ, điểm điểm góc trái trên cùng chú ý, lĩnh một chút đèn bài a, đợi chút nữa dẫn chương trình rút thưởng, ngươi liền có thể dẫn tới áp lực 18 gợn rộ mặt a. Nhanh lên a. Các huynh đệ, lại soát 10 cái hỏa tiễn. Thật, đây là cuối cùng một đợt. Vừa rồi soát đều là cho dẫn chương trình tăng thêm lòng dũng cảm tử. Hiện tại mới là có thể cậy mở dẫn chương trình hai chân. Thần Vũ Lục Lục là một cái hoàng mao tinh thần tiểu tử, xem ra niên kỷ cũng không lớn, lại có thể làm được fan hâm mộ ngàn vạn đại chủ truyền bá. toàn bộ nhờ một chiêu giao hoa tay, còn có một chiêu xã hội giao. Tại người ta đọc sách niên kỷ, hắn ra góp phe ra gì mảnh vỡ, trực tiếp một đợt cất cánh, vượt qua giai cấp. Hiện tại bởi vì fan hâm mộ không cách nào dâng lên, ở vào bình cảnh, liền muốn chiêu thần kỳ, to gan đến làm dã ngoại thám hiểm. Vài phút 10 vạn thêm người, nhiệt độ siêu cao. Fan hâm mộ lại một lần tăng vọt 500 vạn. Chủ đánh chính là một cái chân thực. Hiện tại, hắn tới này cũng là sợ hãi, thậm chí tùy thời đều cùng người bên ngoài giữ liên lạc. Cũng không ít đồng bạn sớm ở bên trong chờ lấy hắn. Một cái là để tránh hắn ngoại ý muốn nổi lên, một cái khác là nếu là người ở bên trong xảy ra chuyện, hắn liền có thể tranh thủ thời gian chạy. Hiện tại, người ở bên trong chậm chạp không có truyền ra động tĩnh, đều một mực phát ra hết thẻ ok tín hiệu sau, hắn mới dám cùng trực tiếp ở giữa khán giả nói như vậy. Không phải, hắn đã sớm sợ choáng váng. Vừa rồi sau khi đi vào, nhìn thấy bên trên một đường nằm mười mấy cái người chết sau, hai chân đều mẹ hắn như nhũn ra, càng không ngừng nôn mửa, kém chút liền dọa thành ngu xuẩn. Cũng may, trông thấy lễ vật xoát điên cuồng, cũng liền quên sợ hãi. Đang lúc hắn kêu lên hưng, đột nhiên, không trung truyền đến một trận lạnh siêu siêu gió lạnh. Một bóng người, tựa như ở phía xa bay tới, lóe ra điểm điểm màu trắng quang ảnh. Sương mù cỏ. Quỷ a. Thân Vũ Lục Lục rủi rủi mắt, tại nhìn kỹ hai lần về sau, phát hiện kia xóa bóng người màu trắng xông về phía mình, càng ngày càng gần, bị hù ngao ngao kêu lên, vung ra chân liền mù mấy cái chạy. Chương 54. Thái sơ quỷ điểu hiện thế. Đạo môn nhất thống. Duy ta thiên sư phủ độc tôn. Có quỷ a. Quỷ a. Có quỷ a. Thân Vũ Lục Lục kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tuyết, trắng bệch giống một trang giấy, trong nháy mắt không có máu. Gần nhất tà ma tốc độ tin tức, hắn tự nhiên là có bản thân nhìn thấy. Mẹ nhà hắn không hội kiến quỷ a. Xong. Xong. Lần này thật sự là mẹ nhà hắn tự mình tìm đường chết. Trực tiếp ở giữa khán giả cười ha ha. Không hoảng hốt a. Luca, quản hắn là quỷ vẫn là người, lên trước lại nói. Luca nếu không có, chúng ta có thể kế thừa ý chí của hắn. Ha ha ha, chết cười ta, Luca con mẹ nó ngươi không phải cái gì còn không sợ sao. Hôm nay sẽ không cần chứng kiến Luca phiên bản thiến nữ u hồn a. Chết cười ta. Luca vừa rồi cùng cái tựa như con khỉ, ha ha ha, chết cười ta. Mưa đạn phi tốc xoát động. Thân Vũ Lục Lục nhưng không có nửa điểm tâm tư đi xem. Hắn hiện tại người đều sợ choáng váng. Đông. Cái kia đạo bóng người màu trắng trong nháy mắt bay xuống tại hắn trước mặt. Bị hù hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Không muốn. Không muốn ăn ta à? Thân Vũ Lục Lục liên thủ bên trong tín hiệu cũng không kịp đánh ra tới. Trương đạo nhất đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng, ở chỗ này, ngươi liền không sợ chết. Ngươi là người. Thân Vũ Lục Lục thận trọng đứng lên, vuốt ve trên người bùn đất, dùng tay chọc chọc Trương đạo nhất. Nhưng sau một khắc, Trương đạo nhất biến mất tại trước mặt, như thuần gì, xuất hiện ở xa xa 10 mét có hơn. Sương mù cỏ. Thần tiên. Thần tiên a. Các huynh đệ, giá hỏa này khá quân a. Thân Vũ Lục Lục vừa nhìn thấy là người, liền không sợ, ngược lại muốn đuổi theo, muốn biết rõ ràng Trương đạo nhất thân phận. Nhưng là Trương đạo nhất căn bản không cho hắn cơ hội. Mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tà thao. Các huynh đệ, giá hỏa này chạy thật nhanh a. Ta căn bản đuổi không kịp, ai ai ai, ta nhớ ra rồi, hắn là thiên sư phụ tổ sư, đạo một tổ sư. Thân Vũ Lục Lục kinh thanh hô. Hắn vì sao muốn tới đây a? Chẳng lẽ là tìm đến cương thi, tìm lệ quỷ? Ta thao, thật hắn sao dọa người, các minh đệ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tham dò đến lạn vĩ lâu liền tốt. Dù sao, các ngươi cũng không muốn để cho ta mất mạng a. Kết quả, mưa đạn một mảnh tranh thủ thời gian mất mạng, cho hắn cả bó tay rồi. Chợt, nơi xa chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Tại cái này trống rông trên hoang dã, tĩnh mịch đi mắng đêm tối hạ. Một tiếng nhẹ vang lên dường như sấm sét, ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Mười phần kinh khủng, sợ vỡ mật. Thân Vũ Lục Lục đội vàng bảo vệ tốt mình, lại phát hiện bộ đàm bên trong xuất hiện tín hiệu ba động. Chuyển ra từng kia từng sợi thanh âm. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Có quỷ a, quá dọa người, chuyện gì xảy ra? Tiểu đội chúng ta đang kêu cứu mạng. Nói đùa sao? Chẳng lẽ lại ở trong đó thật có thứ quỷ gì? Ta thao. Thân Vũ Lục Lục muốn chạy, lại phát hiện cái cổ phát lạnh, hậu phương đột nhiên xuất hiện một vòng hồng quang. Kia là một đôi huyết hồng con người, giống như một đầu hung thú nhìn chằm chằm người nhìn. Mười phần dọa người, nhưng nhìn qua, giống như là một bóng người. Chẳng lẽ lại là người? Thân Vũ Lục Lục trong lòng nghĩ như vậy, muốn tiến lên xem xét, phi thường vung lòng cười nói, đường giả thần giả quỷ, tất cả mọi người là đến thám hiểm, tranh thủ thời gian nên làm gì đi. Hắn tiến lên muốn đập vỗ tên kia bà bay, không muốn, vươn tay lại là lập tức bị tràn đầy chất lỏng sền sệt đổ bật kẹp lấy. Ta thao, thứ quỷ gì? Ngoa tào a! Thân Vũ Lục Lục hoảng sợ nghẹn nào, toàn thân run rẩy, cấp tốc muốn rút tay ra. Trước mặt hồng quang đột nhiên run lên, lộ ra chân chính dung mạo. Đây là một đầu màu đỏ cương thi, toàn thân trên dưới hư thối xuất hiện bạch cốt, mọc đầy dòi bọ, nhỏ xuống màu đỏ thâm sền sệt máu. Rất buồn nôn. Giờ phút này, nó chính mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra vừa đen vừa dài đầu lưỡi, liếm láp lấy Thần Vũ Lục Lục tay, tựa như là tại liếm láp khối thịt đồng dạng. Thần Vũ Lục Lục hoàn toàn không dám động. Phốc phốc, kia răng nanh răng nhọn đống nhiên cắn xuống. Thần Vũ Lục Lục tay trong nháy mắt bật mất, huyết tuyến tiêu sạc. Hắn hét thảm lên, cho trực tiếp ở giữa khán giả dọa sợ. Kia màu đỏ cương thi khuôn mặt, ánh vào trong mắt bọn họ, tựa như là đang nhìn phim kinh dị. Không, Thần Vũ Lục Lục hoảng sợ kêu to, kịch liệt đau nhức để hắn kém chút ngất đi, tranh thủ thời gian nhóm lửa đèn tín hiệu, muốn tìm người tới cứu hắn. Nhưng cùng lúc đó, những đồng bạn kia lại là đồng dạng phát ra hoảng sợ tiếng kêu to. A a a a. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Ngoa tạo a. Thật sự có quỷ a. Nương a. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta thao a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại cổ táng thiên phần trên không. Trương đạo nhất quay đầu mắt nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, những người này tự mình tìm đường chết, đừng trách người khác thờ ơ lạnh nhạt. Xem như giải cái giáo huấn. Về sau không nên tùy tiện đi loạn. Tùy tiện một tôn sinh vật đều là hùng cường, lệ quỷ cấp bậc, chính là ta, cũng không dám xâm nhập quá sâu. Nhớ ngày đó, 2000 trước, nơi đây liền hóa thành kinh thiên phần mộ lớn. Mười mấy bạn chiến sĩ quỷ hồn, nhục thân, tất cả đều mai táng ở chỗ này. Kết nối hạ hơn 10 ngày mưa máu. Lúc ấy còn tưởng rằng là thần tiên hiển linh, bị hù dân chúng không dám ra ngoài. Đại tần đế vương càng là cắt phát tế thiên, hạ tội kỷ chiếu. Về sau huyết vũ mới dần dần dừng lại. Nhưng từ đó trở đi, nơi này liền bị kín vẻ lo lắng, thành cấm kỵ chi địa. Chính là nhất loạn thế đạo. Cũng xưa nay không dám có người đến đây đào móc lòng đất bảo vật. Hiện tại, hắn thực lực còn chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên cũng không dám đi vào, để tránh bị quỷ sát chi lực đè bạo. Đây chính là góp nhặt mấy ngàn năm quỷ sát chi lực. Cho dù là quỷ vương, cũng kém xa tích tắc. Nhưng hắn lại là muốn làm một sự kiện, tìm một viên chứng. Đã từng ta ở chỗ này cứu sống một con chim, không biết hiện tại phải chăng sống sót. Nếu là sống sót lời nói không chừng có thể nói cho ta càng nhiều tin tức. Trương đạo nhất đi đến, trên người quỷ sát chi lực cùng thi sát chi lực, giống như trong đêm tối nhóm lửa bó đuốc, vô cùng chói mắt. Lập tức, trung quanh dựa đi tới rất nhiều lệ quỷ cùng cương thi. Kiệt kiệt kiệt, nhân loại lại có quỷ sát chi lực, đây là u minh người. Thật sự là cùng khẩu vị của ta. Không chỉ có quỷ sát, còn có thi sát, cương thi. Người chết sống lại. Chưa bao giờ thấy qua loại người này a. Quản nhiều như vậy làm gì, trực tiếp nuốt sống, ta cảm giác trong cơ thể hắn thi sát cùng quỷ sát, phi thường nồng đậm. Sát thực như thế. Có thể so với chúng ta mấy ngàn năm tích lũy. Bọn chúng cùng nhau dũng manh tiến ra, muốn thẳng hướng Trương đạo nhất. Thông thiên lục. Trương đạo nhất chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thành bút, cấp tốc vẽ ra trên không trung từng đạo tách ra sáng chói lam quang phủ lục văn tự. Sát tiên 12 trận. Đông. Đông nhiên, từng nét đùa chú từ lòng bàn chân sông thẳng tới chân trời, đem Trương đạo nhất bao khỏa ở bên trong. Phù lục bù bù, không ngừng rung động, xoay tròn. Phương viên trăm mét. Tại thời khắc này, giống như ban ngày, những cái kia lệ quỷ hoảng sợ nghẹn ngào, kêu thảm thiết, chạy mau. Đây là đạo sĩ. Là đạo sĩ. Đạo sĩ dám bước vào nơi đây, muốn chết. Mẹ nó. Dám đùa nghịch chúng ta, xem chúng ta không đem ngươi xé thành từng khối mảnh vỡ. Sương mù cỏ. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không xé ngươi. Xong, chậm, chạy không được. Vâng. Trương đạo nhất đưa tay ở giữa, vô số phù lục hóa thành 12 trận pháp, đem trước mặt lệ quỷ cùng cương thi đều đánh sát. Bọn chúng thể nội quỷ sát cùng thi sát, toàn bộ hút vào Trương đạo nhất thể nội. Không tệ. Rất không tệ. Trương đạo nhất tâm thần mừng rỡ, sau một khắc, đã là tìm được dấu ở sâu trong lòng đất kia sợi khí tức. Chỉ là, giống như không đúng lắm. Kia sợi khí tức dần dần mạnh lên, trở nên hư thối, trở nên trống trải như hạo đạn vũ trụ, bao gồm thế gian này hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Trương đạo nhất ánh mắt nhắm lại, không thể tin được hắn nhìn thấy một màn. Chỉ thấy được một đầu to lớn quỷ điểu, trên thân leo lên lấy vô số băng linh, khô lâu, bạch cốt, giống như treo trên người nó dây chuyền đồng dạng. Âm băng từ phía dưới trong thâm viên bọt ra, lơ lửng tại dưới bầu trời đêm. Cặp kia lạnh lùng, tàn mát ra hồng quang hai con người, để cho người ta không rét mà run. Chỉ cảm thấy sau một khắc, linh hồn đều muốn bị hấp thu vào. Thái sơ quỷ điểu, không nghĩ tới, cái này ngàn năm, ngươi vậy mà hấp thu mấy vạn băng linh, tiến hóa thành thái sơ quỷ điểu. Trương đạo nhất tâm thần rung động, sau một khắc, ngón tay báo tô ra một đạo huyết tuyến, bắn về phía thái sơ quỷ điểu. Chương 55, cấm địa muốn hay không hay bình. Vong linh đại quân, tất cả đều là ta dưới trướng. Giống. Thái sơ quỷ điểu ngửa mặt lên trời gào thét, bén nhọn tiếng chim hót, giống như là 24 cấp bão đâm vào trên núi, phát ra kịch liệt kinh khủng ma sát chói tai hiệu quả. Trương đạo nhất tâm niệm vừa động, kim quang thần chú hộ thể, đại nhật bất diệt thể cấp tốc chuyển động, trên thân linh lực như dòng rũ đậu, ngăn cản được sóng âm công kích. Cái đồ chơi này hút mấy vạn vong linh quỷ hồn cùng thi sát, còn ăn lòng đất âm long mạch. Thật sự nếu không tiến hóa thành như bức một điểm gia hỏa, Trương đạo nhất đều sẽ cảm giác cho nó vô dụng. Cảm giác gia hỏa này về sau có khả năng tiến hóa thành âm rồng a. Dựa theo cổ tịch ghi chép, chỉ cần nuốt xuống long châu quả, liền có thể hóa thành hình rồng, lại nuốt ngưng phách cỏ, liền có thể thành tiểu rồng thực sự hình sinh vật. Long châu quả tục truyền sinh trưởng ở long mạch bên trên thần sơn, thiên hạ long mạch ra côn luân. Cái gọi là long mạch thần sơn, tự nhiên là kia 10 vạn rồng ngủ côn luân thiên táng chi địa. Về phần ngưng phách cỏ, cái đồ chơi này liền tương đối khó tìm. Truyền ngôn là sinh trưởng ở âm long mạch cái đuôi bên trên. Âm long mạch hắn đều chưa thấy qua mấy lần, còn muốn tại cái đuôi bên trên tìm tới mới được. Phải biết, âm long mạch đã là có chi khôn nhất định, nhất tới gần hình rồng đồ vật. Nếu là có linh trí, vậy hắn mẹ chính là một đầu rồng thực sự. Không cẩn thận đem nó bừng tỉnh, rất dễ dàng để âm long mạch trực tiếp độn địa vô hình. Lại nghĩ tìm, không biết ngày tháng năm nào, rất xem vật khí. Bất quá, Trương đạo nhất nghĩ thầm, mình khẳng định còn muốn tìm tới, để thái sơ quỷ điểu tiến hóa thành thái sơ minh long. Hưu, huyết tuyến từ trên ngón tay tiêu xạ ra ngoài. Trương đạo nhất ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng giữa không trung thái sơ quỷ điểu, nhìn thấy nó trong mắt nghi hoặc, mê mang suy nghĩ, hiển nhiên biết nội tâm ý nghĩ. Phải, không sai, ta chính là đã từng tự tay nuôi nó ngươi, cứu sống ngươi người. Hiện tại ta cần ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trở về? Mặc kệ có nguyện ý hay không, Trương đạo nhất đều nhất định muốn cùng nó sinh ra liên hệ. Huyết mạch cảm ứng, vài ngàn năm trước tại thể nội hạ cấm chế, hiện tại phát huy được tác dụng. Huyết tuyến đánh vào Thái Sơ Quỷ Điểu thể nội sau, ông, một vòng quang hoàn cấm chế trận pháp đông nhiên từ thể nội hiện ra. Xoát xoát xoát, trận pháp chuyển động, cấm chế mở ra. Trương đạo nhất miệng tụng chú ngữ, ngón tay bấm niệm pháp quyết, thân ảnh nổ bắn ra hướng về phía Thái Sơ Quỷ Điểu, một trường đặt tại đỉnh đầu của nó. Tê ly, Thái Sơ Quỷ Điểu trước mắt xuất hiện vài ngàn năm trước một màn, áp chế ở thể nội thần trí, trong nháy mắt chiếm cứ tất cả địa phương, cao hứng tê minh một tiếng, gọi lấy Trương đạo nhất trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới ngươi bây giờ mạnh như vậy. Trương đạo nhất vuốt vuốt đầu của nó. Ta sẽ để cho ngươi tiến hóa thành Minh Long, đến lúc đó, ngươi chính là dưới gầm trời này mạnh nhất thú linh, không ai có thể ngăn cản. Thái Sơ Quỷ Điểu đội vàng lại cọ một cọ Trương đạo nhất trong lòng bàn tay, giống như là tại cảm tạ hắn. Đi thôi, chúng ta muốn đi ra ngoài giết mặc cái này tà ma khôi phục là thế. Trương đạo nhất có chút ngưng âm thanh. Tê ly. Thái Sơ Quỷ Điểu bất động, ánh mắt rơi vào phía dưới trong thâm nguyên, kêu dài một tiếng. Ừm. Trương đạo nhất ngưng thần đi xem, không biết giá hỏa này vì sao không cùng mình đi. Chợt chính là nhìn thấy một viên khảm nạm tại chỗ sâu nhất vách núi treo leo bên trên cây gỗ khô trên cảnh, có một viên to lớn trứng chim. Trứng chim bên trên hiện đầy âm trầm quỷ quyệt hoa văn. Trương đạo nhất khẽ gật đầu, quả nhiên cùng mình thôi diễn không tệ, thật sự có một viên trứng chim. Thể nội ẩn chứa cực mạnh quỷ sát cùng thi sát chi lực. Nếu là mình đem nó hấp thu luyện hóa sau, nhất định có thể ngưng tụ ra nhất khí hóa tam thanh, chạm tam thi. Nhưng nhìn thể nội sinh mệnh ba động phi thường kịch liệt, chắc là sinh mệnh đã tổn. Vô luận như thế nào, đây đều là Thái Sơ Quỷ Điểu hải tử. Đồng thời, ngày sau ấp ra, nhất định lại là một tôn cường giả tuyệt thế, to lớn giúp đỡ. Trương đạo nhất vô cùng hưng phấn. Yên tâm, liền để nó tại cái này hảo hảo ấp, chúng ta ra ngoài. Ta cho nơi này bố trí một tầng trận pháp, có thể ngăn cách khí tức, ai tới cũng không tìm tới nơi này. Liền xem như cổ táng thiên phần chỗ sâu nhất lệ quỷ, cũng tìm không thấy. Trương đạo nhất vô vô đầu của nó. Ừm ân. Thái Sơ Quỷ Điểu đúng là biết nói chuyện, phát ra hai nhân loại đặc lưu âm. Trương đạo nhất cấp tốc bố trí trận pháp, 18 tầng, tầng tầng phong ấn, ngăn cách cái này mai chứng khí tức, đồng thời nhỏ xuống huyết ấn, đem nó triệt để khóa chặt, vô luận bao xa, đều có thể thông qua kỳ môn độn giáp nhìn thấy hiện huống. Mà lại, sau khi lớn lên, cũng sẽ trở thành Trương đạo nhất tọa kỵ. Vâng. Trương đạo nhất ngồi tại Thái Sơ Quỷ Điểu trên thân, đông nhiên từ cổ táng thiên phần bên trong, nhất phi trùng thiên. Cấm khu bên trong, vô số vong linh đang ngọ ngoại, tại buôn đầu, đang gầm thét. Bọn chúng có muốn nhảy lên, giết chết Trương đạo nhất. Dù sao, Trương đạo nhất quấy rầy bọn chúng ngọc đẹp. Giáng tại cấm khu bên trong như thế phách lối cuồng vọng lớn tiếng ồn ào. Trương đạo nhất cảm thấy mình là thiện lương nhân ái người. Hẳn là đáp lễ. Trở tay còn cho bọn chúng một chương tám bộ chúng thần hạ phàm phụ lục. Vâng, vâng, vâng. Tám bộ chúng thần, như là được mời hạ thế gian đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay vũ khí, trên thân quấn quanh tia lôi dẫn, đem táng địa bên trong đạo trích chi đồ đều chém giết hầu như không còn, đem bọn hắn biến thành một miệng. Động đất nước, vô số đỏ thám dung nham từ lòng đất phun ra tới, hướng lên trời dâng lên. Lệ quỷ gào thét, cương thi gào thét, nhưng tất cả đều bị tám bộ chúng thần chém giết hầu như không còn. Cổ táng thiên phần chỗ sâu, rốt cục xuất hiện từng đạo cổ lão lại đáng sợ khí tức. Từng đạo quỷ sát âm lực từ bên trong bay vụt ra, ở trên bầu trời biến hóa ra các loại kinh khủng xâm la địa ngục tượng. Trương đạo nhất ánh mắt hơi rét, cảm ứng được nội bộ cường đại cùng đáng sợ. Tốt tốt tốt, ta chuyến này không uổng công, đã biết các ngươi mạnh cỡ nào. Mới hắn chính là vì dẫn những này cổ lão lệ quỷ xuất thủ. Thái Sơ Quỷ Điểu trên thân bỗng nhiên bộc phát ra ngàn vạn âm binh âm tướng, khô lâu vong linh phóng tới tứ phía vây quanh tới quỷ sát chết giống. Trương đạo nhất trong tay chu ma kiếm trực tiếp biến thành ngàn vạn kiếm trận, vút, tựa như muốn đem thiên địa chạm phá một cái lỗ thủng. Trên đó lôi điện oanh minh, phù lục bốc lên, theo tay trái chậm rãi rời. Vô phong trên lưỡi kiếm ngưng tụ ra một kích mạnh nhất, xoẹt xẹt. Trương đạo nhất đống nhiên vung về phía trước một cái, thiên địa lập tức mở rộng. Vâng, hết thể đều bao phủ tại trong im lặng. Kia lôi dẫn như là vạn vật chi nguyên, hóa thành giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất. Đống nhiên bộc phát ầm ầm tiếng vang, đem tất cả xâm la địa ngục đều đánh tan thành hư vô. Đông đông đông, thiên địa nổi trống, cấm khu bên trong truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trương đạo nhất nghĩ thầm, ra đây coi là không tính là đưa chúng nó sớm tỉnh lại, rất có thể. Sau đó, hắn liền xông ra nơi đây. Dù sao sớm muộn muốn tỉnh, hiện tại tỉnh lại, về sau tỉnh lại, nhân loại đều muốn gặp nạn. Hắn còn không biết, giờ phút này trên internet bộc phát ra như thế nào dư luận. Đại chủ truyền bá thần vu lục lục sau khi chết, kia cương thi mặt quỷ đều bị đi lại, toàn lưới vỡ tổ. Nhân loại lần thứ nhất nhìn thấy chân chính cương thi, nhìn thấy chân chính ác quỷ, thật sự là quá dọa người. Làm sao bây giờ? Nhân loại chúng ta muốn lành lạnh rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Ai có thể tới cứu ta? Ai có thể đến bảo hộ ta? Ta chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trở thành thế gian này mạnh nhất. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Ha 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 ha. Các ngươi nói, ta đem tất cả đạo giáo tổ sư ra đều móc ra, có thể hay không ngăn cản được cái loạn thế này? Biện pháp tốt, xương mù cỏ, quả thật có thể được a. Trên mạng các loại bình luận đều có. Thiên mã hành không, không thiếu cái lạ. Trương đạo nhất không thấy, bằng không thì cũng biết chút cái tán. Sau đó, hắn thẳng đến đạo môn còn lại các đại môn phái. Đông. Thái Sơ Quỷ Điểu giáng lâm tại ba môn. Trong môn tử đệ nhìn thấy cái này kinh khủng xâm nhiên chim thú sau, bị hù tè ra quần. Thái Sơ Quỷ Điểu đúng là còn cười ra tiếng. Trưởng giáo tự mình ra mặt. Tại nhìn thấy Trương đạo nhất về sau, bị hù không được. Chân nhân đây là dự định gì ta? Chọn một, thần phục tiên sư phụ, hoặc là cả nhà toàn diện. Trương đạo nhất mỉm cười. Thiếu dung người vật vô hại, phi thường ôn hòa, giống như là trong 6 tháng nở rộ cây lưu hoa, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhưng nói lời lại là có chút đáng sợ. Mẹ nhà hắn, diệt cả nhà người ta loại sự tình này, có thể nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, vẫn là người sao ngoại tảo. Nguyện phụng tiên sư phụ thành đạo cửa khôi thủ. Ba một môn trưởng giáo ánh mắt tuyệt vọng, cúi đầu quỳ xuống đất. Tốt, thu dọn đồ đạc, lan đi tiên sư phụ đi. Trương đạo nhất nói xong, vỗ Thái Sơ Quỷ Điểu, trực tiếp phun ra kinh khủng âm sát chi lực, đem đại điện đều hủy diệt. Cỏ, thổ phỉ a. Ba một môn trong lòng mọi người giận mắng, nhưng không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể yên lặng thu dọn đồ đạc, tiến đến tiên sư phụ. Trạm tiếp theo, nhìn xem là cái nào may mắn. Chương 56. 10 năm tu đạo, nhất niệm thành ma. Tà ma khôi phục, loạn thế lên. Đạo môn tất cả môn phái đều cúi đầu xưng thần. Thời gian qua đi vài năm, đạo môn lần nữa nhất thống. Tới đồng thời, ngành tương quan rốt cục tìm tới cửa. Bọn hắn thỉnh cầu tiên sư phụ xuất lĩnh đạo môn, đánh giết tà ma. Trương Chi Vi không đáp ứng. Vạn người quỳ gối tiên sư phụ trước mặt, huyết thư cầu tiên sư phụ xuất thủ, đối kháng tà ma. Đại các hảo, nơi này là Cửu Long Đài truyền hình, hiện tại vì ngài tiếp sóng tin tức là mấy bạn tên bách tính chính quỷ gối thiên sư phụ trước cửa, cầu xin thiên sư phụ xuất thủ, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ đối kháng cái này loạn thế. Một cá tính cảm giác mỹ nữ, sấy lấy gợn sóng quyển, chính cười nhìn về phía trước mặt ông kính. Cửu Long Đài truyền hình người chủ trì chính hướng toàn cầu tuyên dương việc này. Theo đưa tin, các nước đều xuất hiện khác biệt trình độ quỷ dị giết người sự kiện. Hiện tại, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cầu nguyện thiên sư phụ các đạo trưởng sẽ đứng ra bảo hộ chúng ta. Thiên sư phụ thống nhất đạo môn, hiện tại đạo môn 36 thiên đường, hơn bạn tên đạo chúng, toàn bộ cúi đầu xưng thần, lấy thiên sư phụ vi tôn. Chỉ cần thiên sư phụ ra lệnh, cái kia vừa mới bộc phát tà ma, tất nhiên sẽ lập tức chấn áp xuống dưới. Một tóc ngắn mỹ nữ chủ trì, túi đầu không thấy mũi chân, chính đối mịt rồ phồn, ngao ngao kêu lên. Mọi người tốt, nơi này là mang quả đài. Mọi người tốt, nơi này là kỳ dị quả video. Hiện tại là chim cánh cụt video vì ngày trực tiếp. Cổng tụ tập mấy trăm tên phóng viên, khiêng trường thương đoàn tháo, tất cả đều nhắm ngay đóng chặt thiên sư phụ lại môn. Bọn hắn đang chờ đợi, nhìn thiên sư phụ có thể hay không mở cửa cứu thương sinh. Đồng nhiên, bầu trời xa xăm bên trong truyền ra chim thú hót vang. Ngay sau đó, vô hình quỷ sát chi lực giống như kinh thiên hải sóng quét sạch tất cả mọi người, đem bọn hắn tất cả đều thổi ngã xuống đất. Bay nhảy, hai đạo cự hình cánh trên không trung vỗ, giống như là hai tôn quỷ quái, giữ tận xâm nhiên, thấu tán xuất từng tia đáng sợ khí tức. Quỳ trên mặt đất mấy bạn bách tính, tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Thân thể lảo đảo, thấp thỏm lo âu chỉ lên trời nhìn lên đi. Chỉ nhìn thấy một con tre khuất bầu trời đại điểu, toàn thân treo khô lâu, cắm mạch cốt, thì tối rơi xuống, hiện ra nồng đậm hôi thối, màu xám đen quỷ sát, điên cuồng xoay tròn, tựa hồ muốn những người dân này nuốt chửng lấy đáng sợ. Các ngươi hiện tại là đi cầu ta thiên sư phụ cứu vớt thương sinh. Trương đạo nhất nhô ra thân thể, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cước giẫm tại chim thú đầu lâu bên trên, lẳng lặng địa phủ khám lấy phía dưới đám người. Các ngươi xứng sao? Đơn giản bốn chữ, nhưng lại như vô cùng băng lãnh dao nhọn, hung hăng cắm vào lòng của mọi người miệng. Xứng sao? Bọn hắn xứng sao? Đúng a? Bọn hắn lúc trước làm sao lại không nghĩ tới ngày sau còn muốn cầu cạnh thiên sư phụ, muốn cầu cạnh Trương đạo nhất đâu? Ta chính là vạn cương chi tổ, các ngươi nói, ta là tà ma, vẫn là đạo sĩ đâu? Trương đạo nhất lộ ra giữ tận xâm nhiên răng, cười lạnh. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, vô thanh vô tức. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là xấu hổ mà chết người. Có ít người cấp tốc hướng về sau chạy tới, muốn chạy trốn nơi này. Thiên sư phụ đại môn từ từ mở ra. Trương Chi Vi từ bên trong đi ra, xuất lĩnh đạo môn đám người, cùng nhau đối Trương đạo nhất quỳ xuống lại. Đây chính là đời thứ 9 thiên sư. Vô luận là tuổi tác, tư lịch, vẫn là bối phận, năng lực, đều siêu nhiên tại thế gian tất cả mọi người phía trên. Ai dám không bái? Đều đứng lên đi, ta đạo môn bảo hộ không phải thiên hạ thương sinh, mà là phiến đại địa này. Về sau không cần lại tới tìm ta, ai cũng không thấy. Trương đạo nhất nói rất rõ ràng. Bọn họ nói cửa che chở là mảnh này Cửu Châu đại địa, mà không phải các ngươi những này lê dân bách tính. Các ngươi sinh tử cùng bọn ta, cũng vô tương quan. Chỉ bất quá, tà ma xâm lấn nơi đây, chúng ta vì bảo đảm Cửu Châu hương hỏa không ngừng, thế tất sẽ chém giết tà ma. Nhưng về phần khi nào xuất thủ, hết thảy đều xem ta tâm tình. Nghe đến lời này, đám người như rớt vào hầm băng, thất hồn lạc phách rời đi thiên sư phụ trước cửa, giống như là cái xác không hồn, nghe nói thế gian tin dữ. Không phục, chúng ta không phục, chúng ta kháng nghị. Không sai, thiên sư phụ dựa vào cái gì không giúp chúng ta? Bọn hắn vốn chính là muốn bảo vệ chúng ta. Thao, những người này có phải hay không đầu óc hỏng, muốn chết đúng không? Quá ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Chúng ta nghiêm khắc khiển trách thiên sư phụ, mà nó không phải liền là tà ma sao? Chúng ta trực tiếp tới hạch bình giải quyết, không cần đến thiên sư phụ. Bọn hắn thật đúng là lấy chính mình đương bàn thái, rời đi bọn hắn còn không chuyện làm sao điệp. Mẹ nó, muốn ta nói, bọn gia hỏa này liền không xứng là người, trực tiếp xuất thủ hạch bình xóa đi là được rồi. Phí lời gì a? Mất mặt. Vì bối cửa nhà đường này, người ta căn bản không có thèm phản ứng các ngươi. Rát rưởi. Trên mạng dư luận bạo tạc, ngắn ngủi mấy phút, nhiệt độ liền làm đến mấy trăm triệu. Toàn dân thảo luận, mấy tỷ người, gần như hơn phân nửa đều tại nhiệt nghị cái đề tài này. Dù sao, bọn hắn hiện tại sinh mệnh an toàn thời khắc đều nhận uy hiếp. Nói không chừng, kế tiếp chết liền là ai, một giây sau liền sẽ chết bao nhiêu người. Lên án thiên sư phụ, tội ác tày trời. Thinh linh trở thành nóng lục soát thứ nhất. Đối với Trương Đạo Nhất tuyên bố không xuất thủ cứu bọn họ sự tình, cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi. Tại mọi người trong nhận thức biết, chúng ta là người bình thường, chúng ta là bình dân máy tính. Các ngươi những này đạo môn cao thủ, liền phải cứu chúng ta, liền phải bảo hộ chúng ta. Dù là các ngươi chết rồi, chúng ta cũng không thể chết. Đối với loại này nhận biết, Trương Đạo Nhất cảm thấy buồn cười đồng thời, căn bản không nhiều bức, trực tiếp trở tay đưa cho bọn họ tự sinh tự diệt ban thưởng thẻ một trương. Chính mình chơi đi, còn muốn cái gì xe đạp muốn xe đạp. Các ngươi chết sống cùng ta có liên can gì? Con mẹ nó chứ cũng không phải nhân loại. Tổ sư, chúng ta coi là thật không xuất thủ cứu giúp. Trương Chi Vi ngưng tiếng nói, thân là đạo môn đệ tử, nhập môn một khắc này, sở tu thanh quy chính là loạn thế cứu thương sinh, thịnh thế ẩn sơn bên trong. Trong nhân thế gặp nạn, đạo môn đệ tử nhất định phải đem hết toàn lực đi cứu, tuyệt đối không thể đứng ở một bên lánh diễm quan sát. Đây chính là tam thanh tổ sư ghi vào cổ sử bên trong. Hiện nay, đệ cửu đại tổ sư muốn lật đổ hay sao? Còn lại đạo môn trưởng giáo nhao nhao thận trọng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đạo Nhất. Bọn hắn cảm ứng được thể nội cường hãn lực lượng kinh khủng, chỉ cảm thấy mình giống như là tại đối mặt kinh thiên sóng lớn, mình như một chiếc thuyền nhỏ, căn bản không dám ngưỡng mộ kia kinh thiên sóng lớn. Một đóa bọt nước đánh xuống, bọn hắn liền phải đi theo chơi xong, cứu cùng không cứu đều xem chúng ta tâm tình. Từ giờ trở đi, đạo giáo tổ huấn phải sửa lại một chút. Trương Đạo Nhất cười nhạt một tiếng, dựa vào cái gì đạo môn chúng ta đệ tử muốn liều mình đi cứu những cái kia bình dân bách tính? Nếu bọn họ linh nhân tình của chúng ta thì cũng thôi đi, cứu được cũng liền cứu được. Nhưng vấn đề là bọn hắn chưa từng cảm kích, ngược lại vẫn là từng cái bạch nhãn lang, tại ngươi nghèo túng thời điểm liền sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Buồn cười không buồn cười, Trương Đạo Nhất không muốn lại nuông chiều bọn hắn. Đã từng mình làm sai qua một lần, hiện tại không cho phép lại sai lần thứ hai. Ta đạo môn đệ tử mệnh cũng là mệnh. Trương Đạo Nhất nhìn về phía bọn hắn, chỉ một thoáng, tất cả đạo môn trưởng giáo hốc mắt rưng rưng, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì sao Trương Đạo Nhất muốn nhất thống đạo môn. Đây không phải tại diệt bọn hắn, mà là tại cứu bọn họ. Loạn thế sắp tới, tà ma nổi lên bốn phía, bọn hắn thân là đạo môn người, nhất định phải xuất thủ cứu giúp thiên hạ thương sinh, nếu không chính là vi phạm tổ huấn. Nhưng tà ma cường đại, rõ như ban ngày, liền bọn hắn những này yếu cùng con gà con, đi lên còn không bị tà ma ba bàn tay hai cước cho làm nằm xuống. Hiện tại, Trương Đạo Nhất thống lĩnh đạo môn, phàm là đạo môn người, nhất định nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn bảo làm gì thì làm cái đó. Tự nhiên là không ai thỉnh cầu còn lại đạo môn xuất thủ tương trợ, bình định loạn thế. Diệu a, chúng đạo môn trưởng giáo lần thứ nhất cảm nhận được đến từ Trương Đạo Nhất mưu trí nghiền ép. Từ lúc mới bắt đầu không hiểu, tiểu hắc tử, đến bây giờ hận không thể cho hắn quỳ xuống đến, cho rằng nghĩa phụ xúc động. Đôi mắt tất cả đều là ngưỡng mộ cùng kính trọng. Thứ nay về sau, đạo môn chỉ có một thanh âm, đó chính là Trương Đạo Nhất thanh âm. Hảo hảo luyện công, để lão thiên sư truyền thụ cho các ngươi tâm pháp cùng kinh nghiệm. Thiên địa đem biến, linh khí dần dần nồng đậm, các ngươi nhất định phải bắt lấy những này kỳ ngộ, mới có thể ở sau đó yêu ma trong loạn thế sống sót. Đừng tưởng rằng tiến vào thiên sư phủ liền có thể gối cao không lo. Trên thực tế, đi vào cái này về sau, mức độ nguy hiểm gia tăng thật lớn. Bởi vì thiên sư phủ dưới nền đất chấn áp tà ma, chính là giữa thiên địa lớn nhất chấn ma ngục. Tà ma thả ra lực lượng, tựa như là trong đêm tối ánh đèn, hấp dẫn vô số bướm bướm, những cái kia lệ quỷ cùng cương thi, tà ma sẽ điên cuồng phóng tới thiên sư phủ. Thậm chí, một khi chấn ma điện vỡ vụn, giam giữ ở bên trong tà ma sẽ trong nháy mắt để thiên địa đều lâm vào tĩnh mịch. Trương Đạo Nhất cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thiên sư phủ bên trong, thế nhưng là có các đời thiên sư xuất thủ, giam giữ tà ma. Ngươi suy nghĩ một chút trước kia thiên sư sức chiến đấu, ngẫm lại trước kia áo bào đỏ đạo trưởng sức chiến đấu. Ngươi suy nghĩ lại một chút hiện tại, hoàn toàn không cùng đẳng cấp ta. Một khi những này tà ma tăng lên thực lực, chỉ sợ lấy bọn hắn hiện tại trình độ khó đối phó hơn. Trấn ma điện bên kia có tin tức gì a? Trương Đạo Nhất đứng chắc tay, đứng tại đỉnh núi, lặng lặng mà hỏi thăm. Tạm thời còn không có. Hôm qua ta đi qua một lần, phát hiện bên trong tà ma khí tức yếu hơn. Trương Chi Vi vội vàng trả lời. Ta nghĩ biện pháp, phải nắm chắc thời gian đem cái đồ chơi này tiêu diệt, không sau đó hoạn vô tận. Lúc trước, lịch đại tổ sư đều không có tìm được khắc chế, luyện hóa tà ma biện pháp. Hiện tại, nan để cùng áp lực cho đến Trương Đạo Nhất. Nếu là hắn không xuất thủ, chỉ sợ chấn ma điện sẽ mang đến rất nhiều biến cố. Tổ sư có thể hay không vận dụng đạo môn thần khí, nói không chừng có thể tìm tới luyện hóa những này tà ma biện pháp. Trương Chi Vi trầm giọng nói. Đạo môn các phái đem bọn hắn thần khí cũng mang tới, chỉ cần Trương Đạo Nhất ra lệnh một tiếng, liền có thể tất cả đều phóng xuất ra uy lực, diện sát chấn ma điện bên trong tà ma. Nói không chừng thật có thể làm được, giữ lại về sau đối phó cái khác tà ma. Những này chấn áp trong điện tà ma, sớm đã không còn dĩ vãng cường đại như vậy, quá lãng phí. Ta ngược lại thật ra có biện pháp, bất quá còn cần một chút thời gian. Trương Đạo Nhất muốn dùng đại nhật bất diệt thể tu luyện ra tính thực chất tiên quang, tại diệt sát những này tà ma đồng thời, đem bị sát, thi sát chi lực phóng xuất ra, bám vào những này tà ma trên thân, điên cuồng hấp thu năng lượng của bọn nó. Có thể thử một chút. Hắn cấp tốc khởi hành đi vào chấn ma điện. Ông, đại nhật bất diệt thể bỗng nhiên hiện ra, bên ngoài thân trong nháy mắt biến thành kim quang sáng chói, tựa như liệt nhật sáng rực chói mắt, ầm vang đem toàn bộ chấn ma điện chiếu rọi như ban ngày. Vòng ánh sáng ở sau lưng từ từ bay lên. Trương đạo nhất trên thân tản mát ra thần thánh thuần chính tiên quang, lôi quang cụ thể, ngũ lôi chính pháp, gọi ngũ lôi thuộc cấp chưa hề. Đông đông đông, lại gọi tám bộ từ chúng bạch trước thần đến. Xoát xoát xoát. Trương đạo nhất miệng tụng chú ngữ, trước người đứng sừng sững lấy 13 vị chân thần chi linh. Đây là muốn làm cái gì? Muốn luyện hóa chúng ta sao? Cho cười. Ha ha ha, nếu có thể như vậy tùy tiện luyện hóa chúng ta, các ngươi thiên sư phủ lịch thiên sư đã sớm xuất thủ. Chờ một chút, khí tức của ngươi có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Ngươi là đời thứ 9 thiên sư Trương đạo nhất. Tốt, ngươi lại còn sống, không đúng, ngươi là thi cương hoàn hồn, người chết sống lại. Nhưng ngươi lại sẽ lôi pháp, cái này không công bằng. Dựa vào cái gì chúng ta là tà ma, ngươi cái này cương thi hoàn hồn người, lại có thể quang minh chính đại luyện hóa chúng ta, trở thành chính phái nhân vật. Chúng ta không phục. Cho dù ngươi bây giờ sống lại, trước ngươi không cách nào luyện hóa ta, Trương đạo nhất, ngươi bây giờ vẫn là không cách nào luyện hóa ta, ngươi trung quy là bại tướng dưới tay ta. Dữ tợn cười lạnh từ tối tăm chỗ truyền ra. Đợi quang mang chiếu sáng sau, lộ ra thân ảnh của bọn chúng. Tấm kia giống như tham lang sắc mặt, giống như là một con thượng cổ dị thú, nhưng lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị và mèo, như là biến dị đồng dạng. Trương đạo nhất khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là trong tay động tác không ngừng. Từng tôn chân thần chi linh áp giải tà ma, đi vào Trương đạo nhất trước mặt. Chỉ gặp hắn trên hai tay, đột nhiên hiện ra hai đạo sức mạnh đáng sợ, âm trầm, cùng lúc trước đại nhật có hoàn toàn tương phản, hoàn toàn trái ngược lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể còn có thi sát chi lực, quỷ sát chi lực? Cái này tám cái tà ma mắt lộ ra hoảng sợ, giấu ở hắc vụ bên trong thân thể, đang run rẩy, đang run sợ. Vốn là giam giữ ngàn năm, sớm đã dầu hết đèn tắt, không cách nào duy trì thời gian dài hoàn toàn thể trạng thái. Hiện tại bọn chúng khôi phục bản thể, lộ ra chân thân, có là một đoạn cô lâu, có là một đạo gậy gỗ, có là một trương da người, có là một khối xiềng xích. Bọn chúng bản thể như thế, Trương đạo nhất cảm thấy chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới, bọn gia hỏa này, hai họa trong nhân thế kinh khủng chi vật, bản thể lại sẽ là những này. Thực sự để cho người ta khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a. Trương đạo nhất ngón tay bấm niệm pháp quyết, quỷ sát, thi sát chính là xâm lấn bọn chúng thể nội, điên cuồng mút lấy lực lượng của bọn chúng. Chỉ một lát sau, liền để cho bọn chúng triệt để đã mất đi bản nguyên. Sau đó, lôi quang rơi xuống, hóa thành lồng giam. Đại nhật chuyển động, chiếu xạ ra tiên quang. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Hỏa diễm bốc lên ở giữa. Những này tà ma dần dần bị đốt cháy thành hư vô, ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Như thế xem ra, luyện hóa trình ngược lại là thật đơn giản, cũng không có nhiều khó khăn. Chẳng qua là cần thời gian thôi. Trương đạo nhất dứt khoát ngồi xếp bằng, ngón tay tại chưa từng có phát họa thông thiên lục, cấp tốc thỉnh thần hạ phàm, lâm trần trợ mình. Ong ong ong. Trong đại điện, trong nháy mắt nhiều mấy chục đạo chân thần chi linh, phụ trách giam giữ tà ma. Hắn thì là điên cuồng hấp thu, luyện hóa tà ma linh lực. Thật sự là thoải mái a. Ta cảm giác, ha ha, ta cảm giác, ta có thể thi triển ra nhất khí hóa tam thanh. Nói xong, Trương đạo nhất hai mắt nhắm chặt, trên thân đột nhiên hiện ra ba đạo lực lượng quan đoàn. Một đoàn kim hồng sắc lơ lửng lên đỉnh đầu, một đoàn màu tím đen treo bên vai trái, một đoàn huyết hồng sắc treo bên phải vai. Theo Trương đạo nhất ngón tay bấm niệm pháp quyết, thân thể tùy theo run lên. Chương 57, chân chính ác quỷ cấp tà ma ra mắt. Phòng chứa thi thể bên trong dị động. Tại Trương đạo nhất hấp thu luyện hóa chấn trong ma điện tà ma lực lượng lúc, ngoại giới đã là xuất hiện từng đạo kinh thiên động địa kinh khủng thanh âm. Tà ma đầy trời. Từng tôn quỷ vương từ vô biên trong bóng tối vô tận khôi phục. Lòng đất xoay tròn. Từng cái tương tự khô lâu tay đồ vật, đồng nhiên bắt lấy trên mặt đất bùn đất, muốn dốc hết toàn lực, dây rủa bỏ lên. Thô trọng tiếng thở dốc, đồng nhiên tiếng vọng, giống như khai thiên liệt địa nổi trống âm thanh. Bọn chúng tất cả đều là từng cố cương thi, trên thân mọc đầy tóc đỏ, lông đen, lông xanh cương thi. Theo thiên địa đại biến, tà khí sẽ nhanh chóng xâm lấn những này vong linh chi vật. Như vậy những này mai táng trong lòng đất thi thể, sẽ lấy một cái tốc độ cực nhanh trưởng thành, cho đến nhảy lên tới trạng thái mạnh nhất. Cơ hồ lướt qua bạch lục đỏ thâm tử trạng thái, toàn bộ đều trở thành đáng sợ nhất ma cương. Nhất là bọn chúng càng không ngừng ăn người, uống máu người, sẽ chỉ giống như là cái máy móc, điên cuồng sinh trưởng. Các nơi đều xuất hiện khác biệt trình độ tử thương. Đại vận thành, một tôn cao lớn mấy mét, toàn thân trên dưới lóe ra lạnh lùng u quang quỷ vương, quanh thân ngưng tụ thành kinh khủng xâm nhiên âm sát chi lực. Nó cầm trong tay cự phủ, từ hắc vụ bên trong thoát ra, đang điên cuồng tứ ngược ở trong thành, ngược sát lấy nhân loại. Cứu mạng, cứu mạng a! Cái này mẹ hắn là cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Điên rồi, đúng là điên. Nó muốn giết chết tất cả chúng ta sao? Gặp ủy, mẹ nó, ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Mãi mãi, cứu mạng, ai có thể mau cứu ta? Đây là thứ độ gì? Nhưng là những này như là con kiến hôi tiếng kêu cứu mạng, căn bản không ai nghe được. Liên như là chân ngươi dưới đáy con kiến tại thét lên cứu mạng đồng dạng. Ai nghe? Ngươi sẽ nghe sao? Ngươi không chỉ có sẽ không nghe, ngược lại đem loại cảm giác này xem như ngược sát khoái cảm. Giết càng khởi kình. Bởi vì cái gọi là kêu càng hoan, càng mẹ hắn toàn thân tràn ngập khí lực. Tôn này quỷ vương ngửa mặt lên trời thét dài, mấy chục vạn người huyết đục trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của nó. Cấp tốc luyện hóa, quay chung quanh tại quanh thân huyết vụ, trực tiếp tầng tầng bạo tán, tuôn ra kinh khủng tranh minh. Bên trong tụ tập hàng mấy chục, mấy trăm vạn vong hồn, âm lệ thê thảm quái khiếu, giấy lên sâm sâm quỷ hỏa. Nó phi thường hưởng thụ giang hai cánh tay ra. Trên bờ vai hiện ra ba đạo quỷ hỏa. U lam như địa ngục nở rộ bị ngạn hoa. xoát, xoát, xoát. Cánh hoa rơi xuống đất, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Trong chốc lát, mặt đất hóa thành một bãi như hóa cốt minh ao huyết hải. Vô số nhà lầu, đường đi, ô tô, kiến trúc đều bị phiến này huyết hải nuốt hết ở bên trong. Kính sát ti căn bản không phải đối thủ. Từng nhóm chiến sĩ, khiên trường thương đoàn tháo, đây chính là chân chính trường thương đoàn tháo, đánh phía xa xa quỷ vương. Các ngươi những này tiểu côn trùng, muốn chết hay sao? Huyết minh quỷ vương cười gần âm thanh, chậm rãi chuyển qua tấm kia vặn bèo âm lệ mặt quỷ, treo một vòng xâm nhiên mỉm cười. Nó chính giết lên hưng, có người tới quấy rối, ít nhiều khiến lòng người sinh lửa giận, mười phần khó chịu. Mẹ nhà hắn muốn chết. Huyết hải tăng tiên. Nó đông nhiên giương ra hai tay, từng tầng như ưu cục bao lớn, từ trên người nó nổ tung, đông nhiên bắn về phía mặt đất. Từ bên trong ấp ra hàng trăm hàng ngàn quỷ dị tiểu trùng. Những này âm chết côn trùng, trên thân mang theo đáng sợ quỷ sát. Chạm vào hẳn phải chết. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là kính sát đi, những này chiến sĩ cũng không hề có lực hoàn thủ, liền bị đẩy ngang. Đại vận thành tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền luân hãm. Hơn ngàn vạn thành dân, thất kinh, điên cuồng chạy trốn. Huyết minh quỷ vương phi thường thông minh, từ một chỗ nhân loại điểm tụ tập cán quét xong, thẳng đến kế tiếp điểm tụ tập. Trí tuệ rất cao. Ngàn năm quỷ vương, thật không phải là nhược trí. Nó một đường bạo sát, điên cuồng địa thôn phệ lấy nhân loại. Kinh khủng tuyệt luân, ngập trời pháp phối quỷ sát chi lực, đã làm cho đại vận thành trên không, ngưng tụ giống như núi nặng nề mây đen. Mưa rầm liên miên. Đây mới thực là mưa rầm. Mỗi một giọt nước mưa đều cất dấu âm sát chi lực, tách ra huyết hồng sắc, từ xa nhìn lại, tựa như là hạ một trận huyết vũ. Đại địa rất nhanh liền bị huyết vũ thấm ướt, hội tụ thành huyết thủy, bao phủ tại trong thành thị. Những người sống sót không dám lên tiếng mặc cho mình ngâm tại huyết thủy bên trong, rất nhanh, bọn hắn liền biến thành tà ma, trên thân mọc ra quỷ phát, tay chân đều xuất hiện dị biến liên đới lấy gương mặt cũng bắt đầu vặn mèo, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Giết, giết, giết. Bọn chúng đã biến thành không có bất kỳ cái gì tình cảm cái xác không hồn. Trong đầu chỉ có săn giết bản năng. Đại vận thành cấp tốc hủy diệt, mang tới hậu quả là lân cận thành cũng bị đồng dạng tai nạn. Ngành tương quan đã phái ra bọn hắn sáng tạo chiến sĩ dị năng. Chỉ là những chiến sĩ dị năng này tại huyết minh quỷ vương cùng mấy bạn, mấy chục bạn quỷ dị bên dưới đại quân không có ý nghĩa. Toàn quân bị diệt tin tức rất nhanh truyền đến. Rốt cục ngành tương quan quyết định dự định trực tiếp đem đại vận thành các vùng hạch bình giải quyết, tuyệt đối không thể để cho những này tà ma rời đi nơi này, hai họa địa phương khác. Một khi hạch bình về sau như vậy phóng xạ sẽ quyết tán, hậu quả so với bị giết chết chẳng tốt đẹp gì. Cho nên bọn hắn suy đi nghĩ lại, nghĩ nên hay không ném đạn hạt nhân, lặp đi lặp lại mấy ngày, đều không có thương thảo ra kết quả. Cuối cùng tại nhìn thấy bây giờ không có biện pháp, quyết định ném đạn hạt nhân. Rất nhanh, một tòa thành trì hủy diệt, ảnh hưởng không lớn. Cũng may huyết minh quỷ vương tan thành mây khói, tại bừng bừng mà lên mây hình nấm bên trong hóa thành hư vô. Ngay tiếp theo kia mấy chục vạn vong linh cùng nhau đều tán diệt. Tin tức chấn động thế gian, lớn ảnh hoa phương diện mở ra trào phúng, tuyên bố Cửu Châu không được, đúng là hạch bình giải quyết loại vấn đề này. Không giống chúng ta, có âm dương thần cung tại, âm dương sư nhóm hoàn toàn có thể giải quyết những này tiểu quỷ. Đối với cái này, Cửu Châu không làm đáp lại. Lớn ảnh hoa tình huống của mình không khá hơn bao nhiêu, đã có mấy cái địa phương đều che diện. Bọn hắn hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, nghe nói ngay cả âm dương sư đều đã chết thật nhiều cái, còn dám trào phúng Cửu Châu, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Bất quá tà ma tứ ngược tốc độ vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn, cũng may đã có đem đối ứng dị năng giả hành không xuất thế, có thể ngăn cản tà ma khôi phục tư thế, khá tốt điểm. Mà thiên sư phụ từ đầu đến cuối đều đóng chặt đại môn, không ra, không hỏi, không nhìn, không cứu. Trương đạo nhất chỉ là bảo vệ Long Hồ Thành, không có bất kỳ cái gì tà ma dám ở thành nội tứ ngược. Bách tính qua an cư lạc nghiệp, mà cái khác thành trấn, ngân hoàn thành các vùng đã là xuất hiện to to nhỏ nhỏ tà ma, mười phần kinh dị. Nhiều người như vậy, chết liền chết rồi. Trương đạo nhất không quan tâm, bởi vì hắn đang chờ những này tà ma tìm tới Long Hồ sơn tới. Dù sao, trấn ma điện chính là trong truyền thuyết giam giữ lấy vô số tà ma địa phương. Phía dưới càng là giam giữ lấy một đầu vương cấp bậc tà ma. Bọn gia hỏa này nhất định như muốn cứu ra. Cho nên, Trương đạo nhất đợi ở chỗ này, căn bản không lo lắng giết không được tà ma. Đông. Đinh hai nhức góc trầm đục, đột nhiên Long Hổ Sơn nổ tung. Ngay sau đó, đại địa chân chiến, như có vô số vong linh đang bỏ ra. Trương đạo nhất mặt mày ngưng lại, chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt có một vòng chờ mong. Rốt cục, muốn tới. Chương 58. 12 vị tà nguyệt hạ xuống Long Hổ Sơn. Vạn quỷ quỳ xuống đất, dập đầu quỳ lạy. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Trương đạo nhất chậm rãi đứng dậy, lặng lặng nhìn về phía dưới núi, nơi đó buộc phát ra đình thai nhức góc nổ vang. Tương đạo toàn thân quấn quanh lấy hắc sắc tử khí tà ma, đạp trên ngọn núi, thẳng đến tiên sư phủ. Đối mặt khí thế hung hung sát phạt chi khí, Trương đạo nhất tâm thần trầm xuống. Trên hai tay, đột nhiên hiện ra từng sợi quỷ dị kim quang hoa văn. Rất nhanh, những đạo văn này liền tràn ngập tại toàn thân trên dưới. Xoát, xoát, xoát. Trương đạo nhất giống như là phủ lên một tầng kim sắc, chiếu sáng rạng rỡ, phủ thêm một kiện thần thánh không thể xâm phạm kim sắc xa y tiên khí bồng bền. Tựa như nhân gian chân tiên. Trương đạo nhất ánh mắt đóng băng, bàn chân đạp lên mặt đất, thân thể xông về không trung, lơ lửng ở giữa không trung. Trương Chi Vi bọn người lập tức dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn tự nhiên cảm ứng được dưới núi truyền đến khí tức khủng bố. Long Hổ Thành gặp nạn. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng vượt qua Long Hổ Thành miệng cống. Nên động thủ. Trương đạo nhất hơi híp mắt lại, trên thân bạo tán ra từng vòng sóng ánh sáng, giống như giết người như ngoé ma đầu, đem xương đầu vặn sau khi xuống tới, đượm đầy tinh hồng quang mang. Lập tức, hắn như là toàn thân tắm rửa trong huyết quang lớn lôi đỉnh tướng quân, quanh thân lóe ra tia lôi dẫn, bàn chân đặc hùng, không trung xuất hiện từng vòng như linh hoa đích lôi mang đồ án. Các ngươi đi chạm tiểu quỷ, ta đến giết cái này 12 vị tà nguyện. Trương đạo nhất ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi đó, đã là xuất hiện 12 đạo ánh trăng quang ảnh, giống như 12 vòng tháng đủ trên không trung, chỉ bất quá tháng này sắc là màu đen, đen nhánh tỏa sáng, giống như đáng sợ nhất con mực mực nước. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Trương đạo nhất bước ra một bước, trong tay quang mang lấp lóe, giống như kinh thiên trường mâu, thẳng tắp đâm về phía thương khung. Trong mấy mắt, trên bầu trời xẹt qua một tia sáng, bạch quang xé rách huyết sắc, để tất cả huyết nguyệt đều u ám không sáng. Đây chính là hiện thế bên trong người mạnh nhất sao? Không gì hơn cái này. Một tôn tàng nguyệt bên trong truyền ra lạnh lùng tiếng cười, phi thường kinh miệt. Kinh thường, tựa hồ cũng không đem Trương đạo nhất để vào mắt. Gia hỏa này khí tức có chút quen thuộc a. Một tôn tàng nguyệt bên trong nhiều hơn mấy phần trầm tư, chợt đột nhiên cười to nói, nguyên lai là lao bằng hữu, là Trương đạo nhất à? Trương đạo nhất. Lúc này, 12 vị tàng nguyệt bên trong hư ảnh mới bỗng nhiên nghĩ đến cái này cổ lao danh tự. Đạo môn tổ sư, đạo môn đệ cửu đại tổ sư, đã từng mặt đất mạnh nhất nam nhân, hiện tại lại là luân lạc tới tình cảnh như thế, người không ra người, quỷ không quỷ. Ha 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 ha. Bọn hắn cảm thấy buồn cười. Nhớ ngày đó, Minh Kiệt Lực mời Trương đạo nhất gia nhập tà ma bên trong, sẽ có được vô thượng đạo pháp, càng có được bất tử bất diệt thể chất, nhưng hắn vẫn bất vi sở động, thậm chí cuối cùng xuất lĩnh đạo môn người, chẳng trừ đi tồn tại thế gian sau cùng tà ma. Mà bây giờ, gia hỏa này đúng là cương thi chi thần, quỷ quái phụ thể, nhân thể hoàn dương. Quả nhiên là tứ bất tượng a. Các ngươi biết cái gì a? Trương đạo nhất cười ha ha. Mình tu chính là vô thượng đại đạo chi pháp, há lại bọn hắn những này hạng giá áo túi cơm có thể theo dõi. Rác rưởi liền nên mất hết trong thùng rác, bọn hắn nên tất cả đều chết. Tà ma vốn cũng không hẳn là tồn tại ở nơi đây, chạy trở về bọn hắn địa giới. Ngươi còn tưởng rằng ngươi bây giờ là năm đó ngươi sao? Buồn cười đến cực điểm. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một con kiến hôi. Sâu kiến. 12 vị tà nguyện bên trong đột nhiên toát ra khủng bố như thế khí sóng, ầm ầm lôi minh, quả nhiên là thiên địa đều tại rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, vì sao cuối cùng sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đơn giản để cho người ta chơ chẽn. Ngươi đáng chết, ngươi đã sớm đáng chết. Như bây giờ ngươi chính là thượng thiên đưa cho ngươi báo ứng. Ha 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 ha. Huyết Hải Minh Tôn tách ra thân ảnh, hắn người khoác huyền bào, đỉnh đầu sừng tê giác, sáu con mắt giống như là một tôn quái vật thành đạo sinh vật, mười phần đáng sợ. Hôm nay ta liền vì ngươi giải trừ thống khổ này, để ngươi thư thư phục phục từ đây lại không phiền não. Hắn quát to một tiếng, dưới bàn tay chui ra như máy khoan điện điên cuồng có rúm trùng sáng. Xoát, 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 từng vòng hình dạng xoắn ốc quan mang, giống như là đang đánh chuyển công cụ, để cho người ta không thể tin được. Điên cuồng đổ sát. Giống như là trong đó có vô số người tại kêu thảm, tại ô gạo, bọn hắn điên cuồng tứ ngược lấy thân thể, giống như hoảng sợ nhất mặt nạ đeo ở trên mặt. Và anh, đại địa tại trầm luân, mặt đất tại sụp đổ. Mọi người điên cuồng thét lên, không dám nhắm mắt nhìn về phía Long Hồ Sơn. Tại thời khắc này, bọn hắn đều muốn chết. Địa chấn cuồng bạo ba động, chấn động bọn hắn đầu não vù vù, mấy như biến thái khoa tay múa chân. Mọi người điên cuồng hò hét, ngao ngao ngao, cùng nổi điên giống như dã thú. Đây chính là tà ma lực lượng, thả ra lực trường, trong nháy mắt liền sẽ ảnh hưởng mấy triệu người thần trí, nổi điên phát cuồng, hình như dã thú, đánh mất thuộc về nhân loại lý trí. Lạch cạch, Trương đạo nhất nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tầng tầng nổi lên huyết hồng gợn sóng ánh sáng, đột nhiên từ đằng xa có rút lại trở về. Một màn này tựa như thời gian ngừng lại, tựa như vượt qua thời không, vô cùng kỳ dị. Kỳ môn toàn bộ triển khai, Trương đạo nhất nhàn nhạt nói câu, bước ra một bước, trong nháy mắt đầu chuyển tinh gì, nhật nguyệt biến ảo, thương hải tăng điển, 12 vị tà nguyện toàn bộ rơi vào kỳ môn độn giáp sáu hảo không trong trận. Nguyên lai ngươi vừa rồi trầm mặc là vẫn đang làm những thứ này. 12 vị tà nguyện bên trong truyền ra một đạo lạnh giọng. Bọn hắn chủ quan, không nghĩ tới Trương đạo nhất đúng là dùng thuật, mà lại như vậy có thể quay lại thời gian thuật, đã là không thể định nổi, nhân gian phía trên đã gần như tiên nhân, liền xem như tiên nhân đều không nhất định có thể làm được. Trời ạ, vì cái gì gia hỏa này sẽ mạnh như vậy? Đây là vì cái gì? Không thể tin được, thật không thể tin được. Thuật chữ một đạo chính là cao thâm nhất, huyền ảo nhất pháp môn, gia hỏa này vậy mà có thể hiểu thấu đáo. Nói đùa cái gì? Bọn chúng không tin, căn bản không tin, hận không thể tự mình đi nhìn trộm trong đó bí ẩn. Chỉ là như là đã bị vây ở trong trận pháp, liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể tước đoạt huyền bí trong đó. Trương đạo nhất đưa tay ở giữa, phong vũ lôi điện oanh minh, tất cả đều đánh rất hướng về phía 12 vị tà nguyệt trên thân. Trảm tam thi, hắn mượn nhờ kỳ môn độ giáp, nghịch thiên ẩn trốn chi lực, cưỡng ép cải biến lực trường. Như vậy 12 vị tà nguyệt chính là giúp hắn đại ân, che đậy thiên cơ. Một cái nho nhỏ kỳ môn độ giáp, nhiều lắm thì nghịch thiên mà đi, lại không thể chạm thiên, càng không thể đâm thủng trời cái lỗ thủng. Nhưng Trương đạo nhất phát hiện, muốn trạng tam thi, muốn luyện thành nhất khí hóa tam thanh, chính là muốn cùng trời đối chiến, phản đối thiên đạo. Thế gian này không ai có thể vi phạm thiên đạo a, càng đừng đề cập muốn cùng thiên đạo đối nghịch. Trừ phi ngươi không muốn sống, Trương đạo nhất đã là cương thi chi thân, lại là quỷ sát linh thể, tăng thêm đại nhật bất diệt thể, đủ để cho người có được cường đại nhất, sợ hãi nhất lực lượng, đây cũng là vô hình chỉ riêng lực. Thần minh chi đạo. Trương đạo nhất trong lòng hàn khí nghiêm nghị, biết vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối không thể chết mất. Cho nên, hắn liền thiết lập văn cục, để tà ma nhập hố, như vậy rơi vào kỳ môn luận giáp, mượn nhờ lực lượng, đem cái này thiên cho che. Chương 59. Nhất khí hóa tam thanh. Tam thi chứng đạo. Hỏi thế gian ai có thể cản ta? Chẳng tam thi. 12 vị tà nguyệt bên trong đống nhiên bộc phát ra hoảng sợ tiếng thê ực. Cổ lao danh tự. Cổ lao đạo pháp. Hiện tại người khả năng không biết, chẳng tam thi ý vị như thế nào. Nhưng bọn hắn lại phi thường rõ ràng, dù cho là đặt ở vài ngàn năm trước, chẳng tam thi, thành tiên đạo, hóa đạo tổ, đều là cực kỳ kinh tâm động phách sự tình. Thật sự là thật là đáng sợ. Quá mạnh. Không ai có thể tưởng tượng chẳng tam thi, đến cùng là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Hiện nay, Trương đạo nhất muốn chẳng tam thi, chứng đạo thành tiên, phi thăng thiên ngoại tiên. Thật sự là một kiện không dám nghĩ sự tình. Ít nhiều khiến ra đầu run lên. Yên tâm, hắn không có khả năng thành công, bởi vì phiến thiên địa này xuất hiện vấn đề. 12 vị tà nguyện bên trong truyền ra một đạo gián mua thanh âm đàm thoại. Hiển nhiên, người này tư lịch rất già, không phải những người khác cũng sẽ không đi nhìn hắn. Hắn mới mở miệng nói chuyện, còn lại tà nguyện tôn giả lập tức ngừng lại. Đối phận cực cao, địa vị cực cao. Lời hắn nói, giống như là có thể trấn an lòng người, như một xuân phong, vướt lên tất cả mọi người trong lòng táo bạo. Còn lại tà nguyện tôn giả đều là bội phục đầu giảm xuống đất. Làm ban đầu nhất tà mà chi linh, câu nguyên tà tôn đối phiến thiên địa này đầy đủ hiểu rõ. Hắn nói không thể thành công, chính là không thể thành công. Nếu là phiến thiên địa này chưa từng xuất hiện vấn đề, chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này xâm lấn, thôn vệ sinh linh. Câu nguyên tà tôn thản nhiên nói. Hắn lạnh diễn đứng ngoài quan sát, lặng lặng mà nhìn xem Trương đạo nhất trạng tam thi, đối bọn hắn phát ra một đạo lại một đạo đợt công kích động. Thật rất mạnh. Nhưng cũng tiếc, chỉ thế thôi. Cho dù ngươi mạnh hơn, vẫn như cũ siêu thoát không được thế giới này quy tắc bản nguyên. Vẫn như cũ muốn thành thành thật thật đến đợi ở chỗ này. Mà không phải giống như chúng ta, đi tới đi lui tại lượng giới bên trong, không nhận phiến thiên địa này trói buộc. Ngươi cho mượn lực lượng của chúng ta đến che đậy thiên đạo, ta chỉ có thể nói ngươi rất thông minh, xác thực rất thông minh. Chỉ tiếc, ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi mượn lực lượng của chúng ta, nhưng lại không biết, loại lực lượng này đối ngươi cũng sẽ phản vệ. Ngươi nhưng từng nghe nói nơi cổ giới, chúng ta chính là khởi nguyên từ nơi đó, đã từng thiên sư phủ phi thăng giả còn từng đi qua chúng ta kia. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn chết rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn gọi là Trương đạo lăng đúng không? Câu nguyên tà tôn vừa cười vừa nói, dần dần lộ ra thân ảnh của nó. Đây là một đầu tứ bất tượng chi vật, mặt người thân ngựa sừng châu đôi rắn, trên thân quanh quẩn lấy từng sợi vô hình ánh sáng màu đỏ ngòm, nhìn tựa như là một loại nào đó huyết hải trong thâm viên đi ra sinh vật. Quỷ dị, quỷ quyệt, xâm nhiên, nhìn cũng làm người ta có loại muốn nôn mửa xúc động. Trương đạo nhất hơi tập trung, vài ngàn năm trước tà ma xuất hiện, nhưng xa xa không có người này. Chẳng lẽ lại lúc ấy đã xuất hiện tà ma không phải mạnh nhất? Rất kinh ngạc a. Ngàn năm trước thánh linh khôi phục, chúng ta nhưng căn bản là vô dụng xuất toàn lực, chỉ là phái một chút pháo hôi tới trước tìm kiếm đường thôi. Dù sao, ngươi biết, thắng lợi loại vật này, chúng ta cũng không thèm để ý, chúng ta để ý là linh hồn, sinh linh, huyết hồn. Chỉ cần để chúng ta đủ cường đại đồ vật chính là đồ tốt. Mục đích rất đơn giản, chính là nhiễu loạn phương thế giới này quy tắc. Câu nguyên tà tôn cười một tiếng, trên thân hiện ra từng đạo như bọt khí đồ vật, phóng tới Trương đạo nhất, tựa hồ như muốn đè ép. Nói như vậy, trải qua hơn ngàn năm cải biến, hiện tại phương thế giới này quy tắc đã hoàn toàn thay đổi. Không phải vì sao lệ quỷ, cương thi đều xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Nguyên nhân chính là ở đây. Hắn cười ha ha, lập tức thiên địa cũng vì đó run lên. Trương đạo nhất hai con ngươi đột nhiên thích chặt, trên mặt hắn bỏ lên trên vẻ hoảng sợ. Đúng a, vấn đề này lúc trước hắn liền nghĩ qua. Vì sao thiên địa hội xuất hiện dị biến? Trước đó hắn cũng không phải không có đi qua âm tào địa phủ chạy một vòng. Sự thật chứng minh, âm tào địa phủ cũng xuất hiện vấn đề giống như trước, chỉ là hắn không cách nào xuất thủ giải quyết. Đã âm tào địa phủ xuất hiện vấn đề, thiên đạo xuất hiện vấn đề, ý vị này, này phương thế giới triệt để sụp đổ. Chạm tam thi đều không nhất định chạm chân thực, thành tiên phi thăng đều không nhất định phi thăng chân thực, hết thảy đều là giả. Thế giới này được động kinh. Trương đạo nhất nghĩ đến loại khả năng này về sau, phía sau sinh ra một mảnh mồ hôi lạnh, trong tay Trảm Tam Thi pháp quyết vẫn còn tiếp tục, cũng không đình chỉ. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tựa hồ tại dần dần sói mòn. Đây là có chuyện gì? Hắn tại sao lại cấp tốc biến yếu? Không, lực lượng của ta. Trương đạo nhất trong lòng giật mình, cấp tốc thối lui kỳ môn độ giáp, tuyệt đối không thể để cho bọn giá hỏa này đạt được. Bọn hắn muốn giết chết mình. Vậy liền xem bọn hắn có hay không thực lực này. Đông. Trương đạo nhất từ bỏ Trảm Tam Thi, bởi vì hắn cảm giác xuất hiện vấn đề. Vấn đề này cần hắn đi âm tào địa phủ giải quyết hết về sau mới có thể có đến chân chính quỷ sát chi lực. Dù sao trong cơ thể hắn quỷ sát chi lực có độc, hoàn toàn chính xác có độc, càng giống là một loại nhằm vào hắn loại này tu luyện đạo pháp người độc tố. Muốn vượt qua cái kia đạo thiên môn, liền sẽ toàn thân trên dưới giống như là có con kiến đang bò, xuất hiện đau nhức ảo giác, không thể tưởng tượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuyệt đối là quỷ sát chi lực xuất hiện vấn đề. Nói thật với ngươi đi, ngươi nắm trong tay quỷ sát chi lực, thi sát chi lực đều là ta cho. Câu nguyên tả tôn cười lạnh, chậm rãi giang hai cánh tay. Phía sau đúng là hiện ra một mảnh âm tạo địa phủ. Ngươi chạm tam thi chính là triệt để rơi vào ta cái bẫy, ta sẽ tốt hơn khống chế ngươi, tốt hơn giết ngươi. Đông. Bàn tay hắn bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức vô tận quỷ sát tử khí hóa thành từng tôn kinh khủng xâm nhiên quỷ vương quỷ tướng, hung hăng phóng tới Trương Đạo Nhất, rất có đem nó ma diệt tư thế, mười phần dọa người. Trương Đạo Nhất lực lượng trong cơ thể điên cuồng tiết ra ngoài, cương thi chi thể càng là trực tiếp sụp đổ, tàn mát ra trận trận mùi hôi. Thể nội quỷ sát chi lực trực tiếp bạo tán, bị hút đi. Hắn một thân lực lượng trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn không có, vô cùng kinh người. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Trương Đạo Nhất cười lạnh. Bốn phía đám người nhao nhao kinh hô. Sương mù cỏ, lao tổ lực lượng bị hút đi, làm sao xử lý? Lao tổ sẽ không chết ta. Đánh rắm. Lao tổ như bức như vậy, anh minh thần võ, làm sao lại có việc? Đừng mẹ hắn thổi như bức, ta chỉ nói một cái điểm, tuyệt đối không thể để cho những này lao tất trèo lên thai họa nhân gian. Giết, 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 giết liền xong việc xông lên a. Đạo môn đám người nhao nhao tuôn ra, như cá giết sang sông, điên cuồng bọn vào tà ma trong đại quân. Trương Đạo Nhất bước ra một bước khí tức trên thân, thành cấp số nhân bạo tăng. Đông đông đông, điên cuồng loạn chiến. Đại địa đang động dao, tại lay động. Từng chùm lôi quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô tận luyện ngục, âm mang chớp động. Rầm rầm rầm, lôi long nổ tung. Vạn trượng phẩm chất lôi long, đúng là từ trong mây đen chút xuống. Trương Đạo Nhất cười nhạt một tiếng, xa xa đưa tay một nắm. Lôi long hóa thành đầy trời giông tố, giông tố như viên đạn, điên cuồng đánh về phía mặt đất. Trong chốc lát, thiên địa vang minh, vạn vật tịch diệt. Trương Đạo Nhất như là đứng tại trên lôi hải thần minh, giáng lâm giới này. Chương 58. Lại vào địa phủ, thập điện Diêm La Vương tính là thứ gì? Giết mặc địa phủ. Theo thi sát, quỷ sát chi lực toàn bộ tiêu tán trong không. Trương Đạo Nhất giờ phút này trở thành con người thực sự, thân hồn cùng nhục thể hợp nhất, không còn là cương thi chi thể. Toàn thân trên dưới tắm rửa ở trong ánh chớp, lôi hỏa minh minh, phóng xuất ra kinh khủng âm thanh nổ mạnh sóng. Phanh phanh phanh. Thiên địa kinh biến. Vô số người đều hoảng sợ thất thần nhìn về phía thiên sư phủ. Trên trời lôi vân phấp phới, từng tòa tia lôi dẫn ngưng tụ thành đại sơn, đột nhiên nổ xuống, mang theo không thể địch nổi khí tức, đáng sợ, kinh khủng. Xâm nhiên, lôi minh oanh bạo ở giữa, xuất hiện từng đạo chói hai bén nhọn, giống như lợi khí đâm vào trên khối sắt thanh âm, đâm rách màng nhĩ, vô cùng kinh khủng. Lôi minh sóng âm, trong nháy mắt liền quét ngang hướng về phía giữa thiên địa, đem kia 12 vị tà nguyệt đẩy lui ra ngoài. Bọn hắn sắc mặt kinh biến. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Trương Đạo Nhất thoát ly quỷ sát cùng thi sát chi lực về sau, ngược lại mạnh hơn? Thật sự là mẹ nhà hắn gặp quỷ. Gặp quỷ. Tất cả mọi người thất thần sợ hãi giống. Bọn hắn không thể tin được đây hết thảy là thật. Trương Đạo Nhất là như thế nào làm được, đống nhiên mạnh lên. Trên thực tế, hắn kiềm chế tại thể nội lôi pháp, tại triệt để hoàn dương về sau, sẽ bộc phát ra từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất. Triệt để khôi phục lại đỉnh phong trình độ, thậm chí còn siêu việt một kia. Từ giờ trở đi, Trương Đạo Nhất chính là nơi đây nhân thế, lợi hại nhất người, không có cái thứ hai. Đúng thế. Mạnh nhất người. Gần như không tồn tại, thế gian duy nhất. Trương Đạo Nhất tâm thần kinh hãi, toàn thân trên dưới bộc phát ra sáng chói như xích dương quan huy. Vô số vong linh ngao ngao gọi. Bọn hắn điên cuồng bút đầu, tự hành hủy diệt. Trương Đạo Nhất một tay hủy đi thiên địa thái sơ, tuyên cổ không còn, hết thảy tất cả đều đem bao phủ ở trong hư vô. Thái cổ vô thượng chi đạo, cuối cùng có vẹn vẹn chỉ là hết thảy điểm xuất phát. Hắn bước ra một bước, hư không đều tại rung động, tia lôi dẫn hóa thành ngàn vạn chim thú, xông về thiên địa, tách ra sát sinh đại trận, vô tận sát khí lan tràn, từ trên bầu trời hóa thành thiên địa hư vô một mảnh phát tắc. Giết! Tay hắn nắm lôi điện, bước chân bước ra, tự mang tia lôi dẫn lấp lóe, phía sau giống như là chiếu rọi ra một mảnh chư thiên đại thế, thiên hạ kỳ quan, kinh thế chi cảnh. 12 vị tà nguyệt vương tôn thần sắc hơi rét, trên thân huyết quang chợt phá, như là bị vạn vật giật mình động, rất là sợ hãi. Quá dọa người, thật sự là quá dọa người. Trương Đạo Nhất trên thân làm sao bộc phát ra khủng bố như thế khí tức? Bọn hắn há to mồm, không phát ra được tiếng thán phục, ngạt thở càng không ngừng hấp khí. Trương Đạo Nhất nghe răng cười, sắc mặt tại kia lôi dẫn chiếu rọi, hóa thành mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, rất là kinh hãi. Oanh! Lôi quang nổ tung, tương đạo hừng hực như mặt trời đích lôi mang, trong nháy mắt rơi xuống, tựa như đại đạo nổ tung, băng diệt, mài mòn thành hư vô. Quá sung sướng. Đánh tiên địa đều đang run rẩy, vạn vật phủ phục thiên lý, hoảng sợ bất an. Trương Đạo Nhất giống như trên lôi hải hung thú, vạn cổ hung danh hiển hách, giết ra đầu run lên, kinh hoàng không thảm. Đông, mọi người tâm thần đều đang run rẩy, răng đều đang run rẩy. Trận chiến đấu này nhất định là ghi vào trong sử sách, không ai có thể ngăn cản, không dám chiếm ngưỡng. Trương Đạo Nhất người khoác lôi điện thanh bảo, trên vai cuốn quanh lấy lôi đỉnh điện mang, cầm trong tay lôi đỉnh pháp trượng, đầu đội lôi đỉnh chi quan, ánh mắt như điện đảo qua, uy phong lẫm liệt. 12 vị tà ma vương giả, mỗi người đều mang thần thông, người mang tuyệt kỹ, từ bốn phương tám hướng hướng Trương Đạo Nhất đè xuống. Muốn chết. Trương Đạo Nhất khẽ quát một tiếng, lôi đỉnh pháp trượng hóa thành một đạo ngân xà, điện mang bắn ra bốn phía. Đây là thế lôi đỉnh bạc quân, trực kích tà ma. Tà ma vương giả thi triển thần thông, có từ thể nội gọi ra u minh quỷ hỏa, có mở ra huyết buồn đại khẩu phun ra ăn mòn lịch, có cơ hắc cá ma nhận ý đồ đón đỡ cái này lôi đỉnh một kích. Phá. Trương Đạo Nhất gầm thét một tiếng, lôi đỉnh chi lực như là biển cả quét sạch, lôi đỉnh pháp trượng hóa thành một tia chớp tự truy ở bang rơi xuống. 12 vị tà ma vương giả tránh cũng không thể tránh, bị tia tuyệt thế uy lực chô kích, lôi thần hàng thế. Trương Đạo Nhất phất tay, lôi đỉnh điện mang hóa thành vô số lôi thần hình bóng, lôi đỉnh thần quyền, lôi đỉnh thần kiếm, lôi đỉnh thần tiễn, mỗi một chiêu đều như là lôi thần hàng thế, uy áp vô biên, chấn động đến tà ma vương giả run rẩy không thôi. Tà ma vương giả cũng không cam chịu yếu thế, liên thủ phát ra u minh huyết hải. Chỉ thấy máu sóng cuồn cuộn, hắc khí bốn phía, muốn đem Trương đạo nhất bao phủ. Trương đạo nhất hừ lạnh một tiếng, lôi đỉnh pháp trượng lắc một cái. Soạt. Trong mấy mắt, lôi đỉnh chi lực hóa thành một đạo quang minh, bắn thẳng đến huyết hải. Lôi đỉnh quang minh cùng u minh huyết hải chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Trương đạo nhất huy kiếm mà đứng, 12 vị tà ma vương giả tất cả đều chém giết, lôi đỉnh chi lực tiêu tán ở không. Hắn đứng lơ lửng trên không, như là lôi đỉnh thần minh, chấn nhiếp tứ phương. Đưa tay một nắm, lúc này mới phát hiện, cái này 12 vị tà nguyệt vương tôn, đúng là hư ảnh, là hình chiếu, bản thể cũng không có tới. Ha 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 ha. Trương đạo nhất, không nghĩ tới a. Chúng ta rất thông minh. Lần sau gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Vừa rồi ngươi vận dụng cố lực lượng này, cho thân thể mang đến quá nhiều phụ tải a. Chúng ta bản nguyên cũng ăn mòn tiến vào trong cơ thể của ngươi, nếu là trong vòng 7 ngày, ngươi tìm không thấy diện sinh hoa chờ chết là được rồi. Chúng ta chờ mong ngươi tại chết một lần. Nhe răng cười âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Ong ong ong. Trương đạo nhất chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thể nội tựa hồ có lực lượng kỳ quái nào đó tại ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Bọn gia hỏa này thủ đoạn quá mức các độc, mà lại vô hình. Hắn như thế để phòng vẫn là chúng chiêu. Cùng nói là chúng chiêu, chẳng bằng nói là bị phiến thiên địa này trói buộc lại. Trương đạo nhất ánh mắt hơi rét, chậm rãi nắm chặt hai tay, trên thân kia lôi dẫn điên cuồng lập loé. Khí tức bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chiến đấu đều đã kết thúc, hắn nếu lại đi một lần địa ngục, hắn muốn nắm một con lệ quỷ, đi một chuyến âm tào địa phủ, tìm tới diệt sinh hoa, thuận tiện giải quyết âm tào địa phủ bên trong vấn đề. Trương đạo nhất thần sắc hơi rét, cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Trên thân kia lôi dẫn hóa thành ngàn vạn ngân long, đem những này cương thi, lệ quỷ toàn bộ bạo sát, ngược sát, phanh phanh phanh. Những này tà vật bất quá là tà ma thủ đoạn, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Trương đạo nhất ánh mắt rơi vào xa xa thành trì, nơi đó có từng tôn quỷ vương, hắn phi thường cần, nhất là sát vách thành trì. Ngân hoàn thành, Lạc Hoàng Băng giờ phút này chính dẫn người ngăn cản ác quỷ, nhưng căn bản vô dụng, ác quỷ số lượng nhiều lắm, căn bản giết không hết. Không được, cứu mạng, ta phải chết, phải chết ta, mau cứu ta, mau cứu ta. Thật sự là ghê tởm, đơn giản quá ghê tởm. Vì cái gì thượng thiên muốn như thế đối đãi với chúng ta? Vì cái gì? Chúng ta đáng đợi. Bởi vì chúng ta nhỏ yếu, cho nên đáng đợi a. Đám người gầm thét, thê minh, gào thét, nhưng vẫn như cũ không cải biến được tử vong sự thật. Rất nhanh, ác quỷ đánh tới. Lạc Hoàng Băng nhắm mắt lại chờ đợi tận thế thẩm phán. Lúc này, một cái tay rơi vào xuống dưới, hoàn toàn như trước đây, đột nhiên nhấn một cái. Và anh, trong mấy mắt, trước mặt vô số ác quỷ đều ngã trên mặt đất. Sau đó, Trương đạo nhất đột nhiên một nắm bàn tay, tất cả ác quỷ toàn bộ bạo sát, biến thành hư vô. Chương 59. Sát tiên xuống đất, ta vì địa phủ chí tôn. Bóng đêm như mực. Trương đạo nhất ngưng khí thành kiếm, mũi kiếm chỉ địa, thân hình như gió. Ác quỷ gầm thét, nào về phía Trương đạo nhất, lợi trảo như sắc câu, mang theo từng đợt cuồng phong. U minh quỷ trảo. Trương đạo nhất khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, tránh đi ác quỷ công kích. Trường kiếm trong tay của hắn hóa thành điểm điểm hàn quang, như sao lốm đốm đầy trời, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa phá không chi thế. Tinh lạc cửu thiên quyết. Trương đạo nhất huy kiếm, kiếm mang xuyên qua hư không, kiếm khí như rồng, trực kích ác quỷ. Ác quỷ né tránh không kịp, bị kiếm khí một kích, thân thể bị xé nứt thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ trên không trung tiêu tán, hóa thành màu đen sương mù. Đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn chứng kiến một trận chính nghĩa cùng tà ác đọ sức. Trương đạo nhất đứng tại chỗ, thở hào hẹn, quần áo đã bị đấu khí xé rách. Hắn nhìn xem đám người chung quanh, trong mắt lóe lên một tia thoải mái. Trương đạo nhất, chúng ta thủ hộ giả. Trong đám người có người hô to, đám người nhao nhao phụ họa, thanh âm của bọn hắn giống như thủy triều vào tới, để Trương đạo nhất cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu. Chém giết tà ma là chúng ta mỗi người trách nhiệm. Trương đạo nhất quay người, đối mặt đám người, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định. Ác quỷ đã bị trừ, nhưng hắc ám vẫn chưa tiêu tán. Chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác, không cho tà ác lần nữa xâm nhập. Đám người yên lặng lại, bọn hắn minh bạch, Trương đạo nhất là chân lý. Bọn hắn muốn chính thủ hộ quê hương, không cho bất luận cái gì hình thức tà ác đúng chạm. Bọn hắn nguyện ý cùng Trương đạo nhất kể vai chiến đấu. Giết. Trương đạo nhất thân hình phiêu hốt. Tại âm phong lẫm liệt trong địa phủ, trong tay hắn ác quỷ chi lực để hắn mỗi một bước đều như là đạp ở bên bờ sinh tử. Bầu trời đen như mực dưới, mây đen cuồn cuộn, khi thì truyền đến u hồn thút thít, khi thì lại có quỷ khóc sói tru, làm cho tâm thần người không yên. Trương đạo nhất bước vào địa phủ một khắc này, cảnh tượng chung quanh liền theo nội lực của hắn ba động mà bắt đầu có chỗ biến hóa. Nguyên bản âm trầm sắc trời dần dần nổi lên u lam, mà tại chỗ xa hơn, tựa hồ có một tia bạch quang lấp lóe, kia là thông hướng dương giới niềm hy vọng. Hắn gặp hắc bạch vô thường, hai người mặc áo đen áo trắng quỷ sai. Trong tay bọn họ xích sắt cùng đèn lồng tại mờ tối trong địa phủ lộ ra phá lệ đột xuất. Trương đạo nhất âm thầm vận khởi ác quỷ chi lực, chuẩn bị cùng hai vị này địa phủ thủ hộ giả phân cao thấp. Lớn mật, nơi đây không phải người sống như sông. Hắc bạch vô thường bên trong hắc vô thường gầm thét một tiếng, xích sắt như là dao long xuất hải, mang theo âm hàn lực đạo hướng Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất ánh mắt run lên, lấy ác quỷ chi lực ngạnh sinh sinh đón lấy cái này xích sắt, đem nó xé rách thành vô số mảnh vỡ. Bạch vô thường thấy thế, đèn lồng lay động, quang mang bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô tận sắc cơ, hướng Trương đạo nhất hướng hắn đánh tới. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, nội khí lưu chuyển ở giữa, ác quỷ chi lực đạt đến đỉnh phong, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, đem bạch vô thường công kích từng cái hóa giải. Hắc Bạch Vô Thường thấy thế hung quang tất hiện, bọn hắn phát hiện mình lại không phải là đối thủ của Trương đạo nhất. Trung quanh quỷ hồn mọi người thấy thế, khiếp sợ không thôi. Bọn hắn vốn cho là địa phủ là bọn hắn nơi ở nút, lại không nghĩ rằng còn có người sống dám xông vào nhập nơi đây. Trương đạo nhất thân ảnh tại các quỷ hồn trong mắt càng thêm cao lớn, tựa như là một cái khiêu chiến địa phủ quyền uy tồn tại. Chiến đấu kéo dài một lát, Hắc Bạch Vô Thường tại Trương đạo nhất lực lượng cường đại trước thua trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn từng bước một đi hướng địa phủ chỗ sâu, đi tìm vật hắn muốn. Quỷ hồn mọi người chấn kinh cùng sợ hãi, tại mảnh này âm u trong địa phủ càng thêm lộ ra rõ ràng. Tiếp tục giết, người nào cản trở hắn, liền giết ai. Đại Nhật Bất Diệt Thể giống như là trong đêm tối lộng lẫy nhất chói mắt xích dương, đem toàn bộ âm tào địa phủ đều chiếu sáng, mười phần đáng sợ. Tất cả quỷ hồn như tị xà hạn, cấp tốc trốn, nhất là địa phủ quan sai, càng là hoảng sợ bất an, sợ hãi không được. Có chút đã trốn đi, điên cuồng gọi, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưỡng mộ, kính ngưỡng, kính trọng. Giết, từng đầu lệ quỷ, cô hồn, giã quỷ lao đến. Thiên sư Trương đạo nhất đối mặt lệ quỷ lúc, hai tay nắm chặt pháp kiếm, trong miệng mặc niệm chú ngữ, sử xuất hàng mà kiếm quyết, kiếm quang như hồng, chém thẳng vào lệ quỷ. Lệ quỷ lấy âm phong mất hồn nên chiến, âm phong nổi lên một phía, nhưng bị Trương đạo nhất trưởng tâm lôi địa phá. Ác quỷ nào vào địa phủ, Trương đạo nhất theo sát phía sau, thi triển địa phủ mê tung bộ pháp, cùng Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa triển khai cuộc chiến. Lại là Hắc Bạch Vô Thường, mẹ nhà hắn. Trương đạo nhất sinh lòng tức giận, trong tay chu ma kiếm như nổi điên bàn, điên cuồng rung động, phía trên kia lôi dẫn oanh minh. Hắc Bạch Vô Thường thi âm dương song đồng, muốn xem phá Trương đạo nhất, nhưng bị U Minh bộ làm cho mê hoặc, lâm vào huyễn cảnh. Đầu trâu mặt ngựa cùng nhau gầm thét, cùng nhau vạch ra khắp thiên minh đêm. Như ma là sông, mã diện đoạn nhạc, hai chiêu, Trương đạo nhất lại lấy cửu u băng phong thuật hóa giải, trở tay một kích, đem đầu trâu mặt ngựa đánh lui. Trải qua tầng 18 khổ chiến, Trương đạo nhất rốt cục đi vào Diêm La điện. Diêm La điện trước, Bát Vương điện Diêm La đi ra, hắn người khoác huyền bào, một thân như mặt nước ủy sát chi lực, giống như đầm lầy, làm cho tâm thần người kinh hãi. Đông đông đông, như chống trận ầm ầm. Trương đạo nhất đối mặt Bát Vương điện Diêm La, hoàn toàn không hoảng hốt, mặt không đổi sắc, tim không nhảy, thậm chí có một tia trào phúng. Diêm La chiêu thức tàn nhẫn, hắn thân là Bát Vương điện, thực lực phi phàm, tự nhiên làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Toàn thân quỷ sát chi lực vô cùng nồng đậm, giống như hoảng sợ nhất quỷ hồn đang run sợ. Vâng, 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 giống như trong địa ngục các ma. Trong tay hắn hoàng tuyển đao nhanh chóng chớp động, vạch phá không khí phát ra tiếng rít thê lương. Mà Trương đạo nhất thì thân hình mạnh mẽ, như là báo đi săn linh hoạt. Chiến đấu bên trong, Diêm La không ngừng dùng các loại chiêu thức ý đồ công phá Trương đạo nhất phòng tuyến, mà Trương đạo nhất thì lại lấy cưỡi ngựa xem hoa nhẹ nhõm tư thái tránh đi công kích, khi thì đánh trả, khi thì trào phúng. Trong tay chu ma kiếm bên trên, tia lôi dẫn càng không ngừng lấp lóe, giống như là bạo phát ra cực độ kinh khủng khí diễm. Bốn phía quỷ hồn cùng Hắc Bạch Vô Thường đều kinh thán không thôi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái này phàm nhân lại có thể cùng trong địa ngục cường giả chiến đấu. Trương đạo nhất cuối cùng đem nắm đến thời cơ, lợi dụng mình đoạn đao đem Diêm La hoàng tuyển đao kẹp lại. Hoàng tuyển đao bên trên, màu vàng đen hỏa diễm, quỷ hỏa đang nhanh chóng tiêu đốt, tựa như là từng đạo màn tường ngăn tại giữa thiên địa. Diêm La điện tại lay động, cơ hồ muốn nổ tung, mười phần đáng sợ. Trương đạo nhất cười lạnh, thầm nghĩ, những này đồ rắc rưởi, ta tiện tay có thể diệt. Ngũ lôi chính pháp, hình thần câu diệt, nhanh chóng tỉnh thần giáng lâm. Ầm ầm, trong mấy mắt, tám bộ quỷ tướng từ trong hư không đi ra. Thường tôn hư ảnh, giống như là giữa thiên địa kinh khủng nhất quang ảnh. Giết. Trương đạo nhất ngón tay vung lên. Trong mấy mắt, tịch diệt khí tức dốc toàn bộ lực lượng. Trương đạo nhất dùng ra sở trường đốt hết thiên địa, đem Diêm La đốt thành một tro tàn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trương đạo nhất quay đầu nhìn thoáng qua quỷ hồn cùng Hắc Bạch Vô Thường, cười lạnh một tiếng, dám đến địa ngục vô số lệ quỷ, cũng đừng sợ một trận chiến. Hắn nhìn phía trong địa ngục chỗ sâu nhất, nơi đó ẩn giấu đi thập điện Diêm Vương La Vương, mới chẳng qua là giết chết một tôn Bát Vương điện thôi. Đây chỉ là yếu nhất tồn tại, còn lại Diêm La Vương mới là lợi hại nhất. Nhưng hắn không sợ chút nào, bởi vì Trương đạo nhất phát hiện, địa phủ xuất hiện lớn lao vấn đề, vô cùng nghiêm trọng, quy tắc bỏ sót. Bọn gia hỏa này đã sớm không có linh hồn, càng không có linh phách. Giết bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Trương đạo nhất quát chói hai một tiếng, trong tay chủ chu ma kiếm phóng đại vô số lần, lôi long gào thét, giống như kia lôi giận hóa thành thôn tiên mãng, muốn phá diệt rơi thế gian này hết thảy. Bụt. Trong đêm tối bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt sáng. Tần Quảng Vương, hắn một thân đỏ chót áo bào tím, chân đạp huyền tinh đấu linh giày, đỉnh đầu cầu vồng chu mang, eo đeo thất tinh Diêm La kiếm. Đây là Diêm La điện bên trong xếp hạng trước ba cao thủ, không người có thể địch. Ngươi tới làm cái gì? Muốn chết? Tần Quảng Vương gầm thét, hình thần nổi giận phi thường, hắn nhìn thấy Trương đạo nhất trên thân kiếm nhuốm máu, trên người có vô số vết máu tại bay xuống, thần thái táo bạo. Thân là Diêm La điện vương, hắn đúng là không biết gia hỏa này xâm lấn, thật sự là đáng hận a. Không phải, sao lại dễ dàng tha thứ hắn làm cản như thế? Đáng chết. Trương đạo nhất cười lạnh, ngón tay bung lên, ha ha, các ngươi những khôi lỗi này cũng xứng ở trước mặt ta kêu gào, hiện tại ta chính là muốn đem địa phủ cho xuyên phá cái lỗ thủng, ngươi có thể làm gì được ta? Hắn căn bản không sợ, hiện tại hắn liền xem như tiên nhân đến cũng dám giết một giết. Các loại thuật pháp chiêu thức tất cả đều trở về. Dù sao 2000 năm trước Trương đạo nhất chính là đạo môn khôi thủ, nửa bước tiên nhân cảnh giới, có thể xưng vô địch tồn tại. Tùy ý chiêu thức, hạ bút thành văn, Trương đạo nhất hai con ngươi ngưng thần, trường kiếm trong tay giống như du long chợt hiện. vô cùng nhanh chóng địa chém về phía Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên một trường đánh tới hướng Trương Đạo Nhất mũi kiếm. Hai người không màng sống chết địa giao chiến, một kiếm một trường, mỗi một kích đều để chung quanh khí lưu gợn sóng dập dờn. Trương Đạo Nhất tại một trận chiêu thức về sau, đột nhiên bật lên, hướng Tần Quảng Vương bổ ra một thức tiên lôi chạm, lập tức điện quang bắn ra bốn phía, chỉ một thoáng đem Tần Quảng Vương bao phủ tại kiếm quang bên trong. Tần Quảng Vương sắc mặt đại biến, đội vàng lui lại mấy bước. Trương Đạo Nhất không đợi Tần Quảng Vương đứng dậy, lại lần nữa phát động công kích, phi thân phóng tới Tần Quảng Vương, hung mãnh cuồng phong đảo qua, treo cao giữa không trung đao quang dưới ánh mặt trời lấp lóe, quang mang chói mắt. Trương Đạo Nhất cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí phương viên bên trong, coi như Tần Quảng Vương lại uy mãnh, cũng không thể ngăn trở hắn cái này vòng không có bút kiếm kích. Chín tiên kiếm múa, Trương Đạo Nhất hai mắt chói lọi hoa lệ, hai tay lượn lờ tại đảo nhánh dạng trên trường kiếm, một cây chí cao trường kiếm trong tay bàn đạn, thẳng từ trên xuống dưới, như phủ du trùng tại vũ trụ ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa, khiến Tần Quảng Vương quá sợ hãi. Tần Quảng Vương chống rỗng lăn mình một cái, từ Trương Đạo Nhất dưới chân bay lên, né qua Trương Đạo Nhất một kiếm kia. Đột nhiên ở giữa, quỷ quái ngư quái nhanh chóng tại Trương Đạo Nhất chung quanh xoay chuyển. Trương Đạo Nhất lòng dạ biết rõ, trường kiếm của hắn đột nhiên ngăn ở giữa không trung, đầu chuyển tinh di, đại đao quét đến, mạnh mẽ khí thế cùng bạo ngược sát khí lập tức bay ra ngoài. Lần này nếu không phải Trương Đạo Nhất kịp thời phát động kia giật mình người một chiêu, thật không biết sẽ như thế nào. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất thành trên đại sảnh chỗ tể, lực lượng của hắn cùng kỹ năng triệt để phá hủy Tần Quảng Vương. Đám người đứng ngồi không yên, nhưng là thích hợp chính là một tiếng làm cho người sợ hãi than tiếng hoan hô bên trong. Trương Đạo Nhất viên mãn thắng lợi, Tần Quảng Vương cũng ngã ở trên mặt đất. Một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, tất cả mọi người đối Trương Đạo Nhất biểu thị kính nể, đồng thời đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng chúc phúc. Ngưu bức, Ngưu bức, cái này mẹ hắn mới là vô địch cường giả, lấy phàm nhân thân thể, trực tiếp liền thiêu phiên thập điện Diêm La Vương. Bầy quỷ hồn điên cuồng vỗ tay, điên cuồng phất tay, ngao ngao gọi, kích động hưng phấn địa lớn tiếng reo hò. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cao hứng thanh âm im bặt mà dừng. Từng vị trên thân tản ra nồng đậm bốc hắc vụ cao lớn thân ảnh, chậm rãi từ chỗ sâu đi ra. Bọn hắn mày rậm dưới, một đôi thâm thúy đôi mắt lộ ra không sợ cường quyền kiên quyết cùng công chính vô tư rõ ràng. Chuyển Luân Vương, thập điện Diêm La bên trong xếp hạng ngày thứ hai. Hắn gương mặt rộng lớn, trên trán khắc lấy dấu vết tháng năm, nhưng cũng không mất anh tuấn. Hắn người mặc màu đen cầm bào, bên hông đeo ngọc bội, trong tay cầm một thanh sắt đũa. Ung tùm sợ hãi, vô cùng kinh khủng, giống như trong đêm tối nhìn chằm chằm người gián độc. Nhưng ngay sau đó đi ra Diêm La Vương, thì là càng để cho người chú mục cùng kinh hãi. Lông mày của hắn sắc bén như kiếm, con mắt cực giống lạnh lẽo âm u hàn tinh, để cho người ta không rét mà run. Tướng mạo anh tuấn, nhưng vết sẹo trên mặt để hắn nhìn càng cường tráng hơn. Một bộ màu đen cầm bào, bên hông đeo theo một thanh sắc bén bằng kiếm, tay nắm lấy một thanh răng sắt. Đây là Bình Đẳng Vương. Ngoa tạo, Bình Đẳng Vương vậy mà đều ra, thật sự là không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Đây chính là mạnh nhất Diêm La Vương một trong a. Đông, đột nhiên bước ra một bước, mặt đất xuất hiện một tiếng oanh trầm đục. Trương Đạo Nhất thần sắc đông nhiên ngưng trọng, tâm thần kinh hãi, trên mặt có một vòng âm trầm. Đáng chết, thật đáng chết. Trương Đạo Nhất mày rậm tiếp theo song thâm thúy đôi mắt, lộ ra uy nghiêm cùng lãnh khốc, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đông, diện mạo của hắn tuấn mỹ, nhưng trên mặt khắc lấy tuế nguyệt tang thương. Hắn người mặc màu đen cầm bảo, bên hông đeo theo ngọc bội. Ngọc bội thành hình đồng, lại hình như một loại nào đó thượng cổ thần thú, phía trên lượn lờ lấy hắc tử sương mù, mười phần đáng sợ, giống như là muốn ăn mòn rơi không khí xung quanh. Giang giác, trước mặt đại điện cột đá ngưng kết lên một tầng thể rắn, màu xám băng tinh, vải linh, lóe ra lóa mắt ánh sáng chói mắt. Hắn lông mày rậm, con mắt thâm thúy, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó. Tướng mạo anh tuấn, nhưng vết sẹo trên mặt để hắn nhìn càng uy vũ. Màu đen cầm bào đón gió phiêu đãng, giống như là trên thân mang theo đao. Bên hông đeo theo một chuỗi thủy tinh trang trí vật, phát ra vải linh tiếng vang. Trong tay cầm một thanh Trảm Thiên Lợi kiếm. Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, tất cả đều đến rồi. Cuối cùng áp trục ra sân Thái Sơn Vương, khí chàng mười phần, bá khí vô song. Đông, hắn mày rậm hạ một đôi mắt, bắn ra một cỗ không giận tự uy khí thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Quanh thân tràn ngập kinh khủng uy năng, tựa như muốn áp sập mảnh đất này phủ. Khí thế dọa người, giết, phạm của ta phủ người, tất sát. Không cần nói nhảm, trực tiếp để hắn chết là được rồi. Kệ con mẹ hắn chứ, ta giết. Thập điện Diêm La thi triển tuyệt kỹ, thập điện Diêm La thiên hồn vạn quỷ trận tạo thành một mảnh mê vụ. Trương Đạo Nhất lại lấy cựu chuyển huyền công xuyên tấu mê vụ, lấy tam sinh thạch quyết đánh trả, đem thập điện Diêm La từng cái đánh bại. Diêm La điện bên trong, Trương Đạo Nhất đối mặt Diêm Vương Diêm La luân hồi, lấy vô thủy nói, phá giải, khiến cho Diêm Vương không cách nào luân hồi, nhất định phải đối mặt cuộc đời của mình thiệt ác, sớm muộn sẽ chết không nơi táng thân. Giết, 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 giết. Trương Đạo Nhất giết điên rồi, giống như một đầu điên dại hung thú, trong tay sát ý điên cuồng phun trào, vĩnh viễn không thôi, giống như là động cơ vĩnh cửu, cấp tốc giết tới, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Ánh mắt của hắn bên trong thấu tán lấy huyết quang, vô tận huyết vụ ở trước mặt hắn tản ra. Nhưng Trương Đạo Nhất quanh thân lôi pháp, lại là như một phiến bông dương đại hải, trong nháy mắt liền hóa thành thiên địa thanh phong. Vâng. Trương Đạo Nhất trong tay lôi điện lượn lờ, hắn đối mặt năm tôn Diêm La Vương, thần thái thong dong. Diêm La Vương gầm thét phóng tới Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất phất tay, một đạo thông thiên lục hạ xuống từ trên trời, hóa thành vô số phù văn, quấn quanh ở Diêm La Vương trên thân. Diêm La Vương ý đồ chống cự, nhưng thông thiên lục lực lượng thập phần cường đại, trong nháy mắt đem nó vây khốn. Trương đạo nhất mắt lạnh nhìn bị trói buộc Diêm La Vương. Bàn tay của hắn lật một cái, lôi điện trong không khí bắn ra, hóa thành từng đạo lôi điện kiếm, hướng Diêm La Vương đâm tới. Diêm La Vương hoảng sợ gầm thét, nhưng hắn thân thể tại thông thiên lục trói buộc dưới, đã không cách nào động đậy. Đón lấy, Trương đạo nhất ngón tay búng một cái, một tia chớp đạn năng lượng ra, trực tiếp đánh trúng vào Diêm La Vương. Diêm La Vương thống khổ gầm thét, nhưng hắn lực lượng đã càng ngày càng yếu. Trương đạo nhất lần nữa phất tay, lôi điện năng lượng hội tụ, hóa thành một đạo càng cường đại hơn lôi điện kiếm, trực tiếp đem Diêm La Vương chém thành hai nửa. Còn lại bốn tôn Diêm La Vương nhìn thấy đồng bạn bị chém thành hai nửa, hoảng sợ lui lại. Nhưng Trương đạo nhất đã đuổi theo, trong tay lôi điện lở lở, hóa thành từng đạo lôi điện năng lượng, trực tiếp đem bốn tôn Diêm La Vương chém thành mảnh vỡ. Trương đạo nhất trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, hắn lạnh lùng nhìn xem mảnh vỡ Diêm La Vương, trong lòng cười lạnh, chỉ cảm thấy phi thường thống khoái. Toàn bộ địa phủ tại thời khắc này đều tại sụp đổ, hủy diệt, trực tiếp triệt để sập rơi, biến thành một tòa phế tích. Nhưng sau một khắc, một chùm sáng đột nhiên từ lòng đất bắn ra đến. Chương 60, chân chính Diêm La Vương, đánh xuyên qua địa phủ, tu bổ phát tắc. 18 tầng địa ngục, âm tào địa phủ. Âm trầm kinh khủng, gió tanh mưa máu, trên hoàng tuyệt lộ, quỷ khóc sói gào. Ác quỷ, lệ quỷ, cô hồn dã quỷ, âm hồn bất tán. Âm phong lạnh thấu xương, hàn khí bức người. Trong bóng tối, chỉ nghe đến quỷ khóc sói gào, thê thảm đến cực điểm. Minh rồi Diêm Vương ngồi tại cao cao điện đường phía trên, sau lưng treo to lớn quỷ cờ, phía trên treo lên âm tào địa phủ bốn chữ lớn, làm cho người không tự chủ được cảm thấy thấy lạnh cả người. Bốn phía trên vách tường treo đầy ngục tốt chân dung, trong tay bọn họ cầm xích sắt cùng xin thép, diện mục dữ tợn, âm trầm kinh khủng. Toàn bộ địa ngục tràn ngập nồng đậm âm khí cùng mùi máu tươi, để cho người ta không rét mà run. Diêm Vương bước ra hư không, đi lại trầm ổn, sắt giày đạp nát mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Toàn bộ tràng cảnh lâm vào một vùng tăm tối khí tức bên trong. Đám người hoảng sợ nhìn xem vị này địa phủ chúa tể xuất hiện. Diêm Vương người mặc trường bào màu đen, đầu đội kim sắc mũ miệng, thần sắc lạnh lùng mà trang nghiêm. Thân cao vượt qua một trượng, toàn thân tản ra khí tức cường đại, làm cho người run rẩy không thôi. Dị tượng hình tượng bên trong, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, vô số quỷ hồn từ trong địa phủ bay ra. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện màu đỏ sẫm đám mây, lóe ra làm cho người mê muội quan mang. Bức tranh này mọi người không rét mà run, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vị này địa phủ chúa tể tên là Diêm Vương, hắn đến từ Minh Giới, là trưởng quản sinh tử thần linh. Trong truyền thuyết, Diêm Vương từng bị thiên đế phong ấn, mấy ngàn năm sau mới được phong thích. Từ đây, hắn liền thống trị Minh Giới, trưởng quản âm dương sinh tử. Nghe nói Diêm Vương lực lượng cường đại dị thường, đủ để uy hiếp toàn bộ tam giới. Đám người nhìn thấy Diêm Vương dung mạo, cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu lễ bái. Diêm Vương ánh mắt như điện, xuyên thấu qua đám người thân thể, trực tiếp nhìn vào nội tâm của bọn hắn, làm cho người ngạt thở. Hắn băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên hai, các ngươi trái với Minh Giới quy định, hiện tại chỉ có một cái kết cục, tử vong. Nghe vậy, đám người trong nháy mắt sợ hãi tới cực điểm, không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận số chết, đối mặt với Diêm Vương thẩm phán. Diêm Vương bình tĩnh nhìn xem đám người, ánh mắt như lao, tiếng nói trầm thấp nói ra, chết sống có số, vãng sinh có kỳ. Vận mệnh của các ngươi đã chú định, đưa các ngươi lên đường đi. Nói xong, Diêm Vương vung tay, đám người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tán ở trong hư không. Một màn này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cường đại như thế Diêm Vương, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn tồn tại, để cho người ta không khỏi nghĩ từ bản thân có hạn tuổi thọ, cùng thế giới này yếu ớt. Bầu trời âm trầm, đột nhiên truyền ra tiếng sấm âm thanh. Trương đạo nhất xuất ra hộ thân phủ, chậm rãi tiến lên, đợi cho một mảnh đất hoang, nhìn thấy một cái phi long thủ vệ linh quan. Trương đạo nhất, tới gặp ta có chuyện gì? Diêm Vương đứng người lên hỏi. Ta muốn một chuyện muốn nhờ, muốn sưu tập lòng đất âm khí. Trương đạo nhất thái độ kiên quyết, đối với âm khí, so ta hiểu rõ hơn nó là người, như chính ta tìm kiếm, không chỉ có nguy hiểm, cũng khó đạt đến nội tình. Âm khí xưa nay không thuộc về ngươi nhân tộc. Diêm Vương kích động quát, việc này liên quan đến các ngươi phạm nhân tranh chấp, ta mới sẽ không tiếp nhận. Trương đạo nhất lo liệu lấy thiên sư tôn quý phần bị, sớm có dự bị. Diêm Vương đại nhân, hiện tại cục diện khẩn cấp, ngươi nếu có thể giúp đỡ, sau khi chuyện thành công lệnh bài ở đây chịu tội biết tạ. Tiên giới pháp tắc không dùng đánh mỡ. Diêm Vương bên thai khô nóng, giống như là có vô số cái mặt nạ các yêu ma đều đang gầm rú, lại đi nghe ngóng nghe xong có hay không càng thông minh cách làm. Địa giới nương nương khen ngợi ngươi là bát phương thần tiên, không phải sao? Lão huynh, khẩu khí của ngươi quá lớn. Ta tuy nói xuất thân không tốt, nhưng ta có giáo dưỡng, ngươi không phải cũng nên có chút giáo dưỡng? Trương đạo nhất mặt mũi tràn đầy mỡ bức, chúng ta hảo hảo thương lượng, làm sao đột nhiên liền giống lên? Ngươi cái này nho nhỏ thiên sư, thật sự là làm cho người ta ghét. Ngươi phải biết, các ngươi những này nhân tộc đều là sâu kiến. Diêm Vương trợn mắt kêu to, làm sự tình cũng giảo hoạt như thế, ngay cả âm phủ vong hồn cũng có thể lừa gạt. Trương đạo nhất mày rậm quá chặt, đối mặt Diêm Vương chúng nộ, chẳng những không có lùi bước, ngược lại thể hiện ra kiên nghị quả cảm. Ta làm hết vậy, cũng là vì cứu vớt chúng sinh. Chỉ có địa phủ cùng nhân giới hài hòa cùng tồn tại, mới có thể phát triển phồn vinh. Trang diện lâm vào cục diện bế tắc, thiên địa linh khí lưu chuyển, một bộ chiến tranh tư thế sắp giáng lâm. Trương đạo nhất hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm vài câu gió xuân thổi lại mọc, đây chính là vạn vật ảo diệu. Tự nhiên lực lượng, cuối cùng rồi sẽ đem hết thể sửa chữa sai. Đống nhiên quay người, Trương đạo nhất đống nhiên xuất hiện ở Diêm La Vương trước mặt. Diêm Vương lúc này ánh mắt dị thường dữ tợn, Minh Hà chúng quân tại cách đó không xa lặng chờ. Bành! Trương đạo nhất không chút nào nói nhảm, một bàn tay vỗ xuống đi. Trong nháy mắt, địa phủ mặt đất rạn nứt, đất đá xoay tròn, bắn ra như viên đạn. Người muốn chết, chạy đến địa phủ gây sự. Diêm Vương gầm thét, hắn chế tạo giả tượng, che đậy thiên cơ, không muốn Trương Đạo Nhất lại là đem kia giả tượng cho phá. Cái này khiến hắn địa phủ xuất hiện lớn lao nguy cơ. Hiện tại, đúng là còn dám động thủ. Trương Đạo Nhất thân hình mạnh mẽ, thân pháp như đồng du rồng lơ lửng không cố định. Diêm Vương quyền trưởng ảnh tựa như núi cao nặng nề, trưởng phong bên trong mang theo một tia lôi mình. Trương Đạo Nhất bước chân nhẹ nhàng, thân hình như gió, cuốn trận một tuần, tìm kiếm lấy Diêm Vương quyền sơ hở. Diêm Vương quyền lấy Diêm Vương lạc ngục trưởng thế ép hướng Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất đống nhiên lóe lên, tránh đi một kích chí mạng này. Quyền pháp của hắn tên là rắn ra khỏi hang ra quyền, giống như rắn xuất động cấp tốc, quyền thế nhu bên trong có cường, đánh về phía Diêm Vương quyền ngực. Diêm Vương quyền hơi chấn động một chút, lui một bước. Diêm Vương quyền không cam lòng yếu thế, quyền pháp biến hóa, lấy Diêm Vương phá núi thế tử đánh tới hướng Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất lại lấy Du Long lịch nước bộ pháp nhẹ nhàng né tránh, đồng thời lấy Du Long hí châu trưởng pháp phản kích, trưởng phong trực chỉ Diêm Vương quyền thắt lưng. Diêm Vương quyền nhướng mày, vội vàng lui lại. Hai người giao thủ mấy chiêu, trang diện bị liệt. Trương Đạo Nhất quyền pháp như đồng giang nước trôi chảy, bộ pháp như đồng du rồng linh động, mà Diêm Vương quyền trưởng thế thì tựa như núi cao nặng nề. Bọn hắn mỗi một lần giao thủ, đều nương theo lấy phong thanh và khí lưu xé rách âm thanh. Trương Đạo Nhất lấy Du Long hí châu trưởng pháp công kích trực tiếp Diêm Vương quyền ngực, Diêm Vương quyền lại lấy Diêm Vương phá núi quyền pháp nên đón tiếp lấy, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Trương Đạo Nhất trong mắt tinh quang lóe lên, thừa cơ lấy rắn ra khỏi hang quyền pháp thẳng đến Diêm Vương quyền dưới nách. Diêm Vương quyền vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Trương Đạo Nhất đánh trúng, thân hình thoát một cái, suýt nữa té ngã. Chiến đấu còn đang tiếp tục, hai người ngươi tới ta đi, chiêu chiêu tinh diệu, tràn diện kinh tâm động phách. Trương Đạo Nhất cùng Diêm Vương quyền mỗi một lần giao thủ, đều giống như giữa thiên địa kịch liệt nhất một kích, để cho người ta không kịp nhìn. Kinh tâm động phách. Hai người thân pháp linh hoạt, chiêu số tàn nhẫn, quyền quyền đến thịt, chân chân sinh phong. Quỷ ảnh trưởng cùng đầu châu chạm lôi đình vạn quân quyền cùng liệt dương hỏa vũ mỗi một cái chiêu số đều để mọi người ở đây trong lòng run sợ. Trương Đạo Nhất trong miệng nói lẩm bẩm, thuật pháp quang mang bắn ra bốn phía. Diêm Vương gia cũng không cam chịu yếu thế, từ trong tay áo móc ra một bản quỷ sách, niệm lên chú đến, âm phong gào thét, lệ quỷ chú lên. Hai người đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, ba động quấy động, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu run rẩy, ngói lưu ly vẩy ra, kim trụ khuynh đảo. Oanh! Lôi đình vạn quân quyền đả bên trong Diêm Vương gia, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào tường. Diêm Vương gia quỷ ảnh trưởng cũng bị tiên sư liệt dương hỏa vũ đốt tan thành mây khói. Bốn phía đám người nhìn trợn mắt hốc mồm chờ đến lấy lại tinh thần, đã là một mảnh tiếng ủng hộ. Quả nhiên, ngươi mới thật sự là Diêm Vương a. Trương Đạo Nhất ngửa mặt lên trời cười to, được không thông khoái, giống như lập tức về tới vài ngàn năm trước thời gian. Chiến tiên chiến địa chiến thần tiên, tiên nhân đến đều phải cho hai lần, chớ nói chi là Diêm Vương gia. Thoải mái, rầm rầm rầm. Trương Đạo Nhất cùng Diêm Vương kịch chiến say xưa, trong tay đột nhiên sáng lên một đạo lam quang. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thi triển ra một chiêu ngũ lôi vành đỉnh. Đây là đạo gia thuật pháp, bắt nguồn từ thiên cương năm lôi chi lực, uy lực không thể khinh thường. Một đầu to lớn lôi long từ Trương Đạo Nhất trong tay phun ra, trực tiếp nhào về phía Diêm Vương. Diêm Vương cũng không yếu thế, hắn một trường đánh ra, đâm vào lôi long bên trên. Theo tiếng nổ lớn, lôi long cùng Diêm Vương bàn tay trong nháy mắt bạo tạc, mảnh vỡ văng khắp nơi. Đây là quỷ đạo thuật pháp U Minh quỷ thủ, bắt nguồn từ địa ngục các quỷ chi lực, cứ việc có được cực cao lực công kích, nhưng sử dụng sau sẽ để cho người thi pháp quỷ binh giảm bớt một nửa. Đón lấy, Trương Đạo Nhất thân ảnh hiện lên, hai tay hóa thành hai đóa hỏa diễm, hình thành một đạo cường đại hỏa long liệt diễm. Đây là đạo gia thuật pháp, bắt nguồn từ xích long chi hỏa, thiêu đốt phạm vi cực lớn, nhưng tùy tiện thiêu hủy hết thể chướng ngại. Diêm Vương trong lòng hơi lạnh, biết đây là mình chủ quan, nhưng là thì đã trễ. Hỏa long liệt diễm đã nhào về phía hắn, hắn bất đắc dĩ thi triển ra tuyệt chiêu của hắn chiêu hồn chi thuật. Đây là quỷ đạo thuật pháp, bắt nguồn từ địa phủ chiêu hồn làm thần lực, có thể triệu hoán vong linh quân đoàn. Nhưng sử dụng sau người thi pháp linh hồn sẽ gặp phải phản vệ, sinh ra tính tạm thời cảm giác suy yếu. Diêm Vương chiêu hồn chi thuật thành công, một đoàn vong linh từ địa phủ chi môn tuôn ra, giống như là thủy triều nhào về phía Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất tỉnh táo nhìn xem những này vong linh, hai tay kết ấn, trong miệng nói nhỏ như sấm, thông thiên hàng mà phát. Lập tức, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chấn động đến đại địa một trận rung động, tất cả vong linh đều trong nháy mắt này biến mất không thấy. Đây là thần đạo thuật pháp, bắt nguồn từ vô thượng thiên thần hàng thiên lôi hàng mà chi lực, uy lực không thể giải thích, nhưng sử dụng sau sẽ suy yếu người thi pháp linh lực. Trương Đạo Nhất trên thân đã bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt vết máu, hắn biết một chiêu cuối cùng nhất định phải cho Diêm Vương một kích nặng nề. Hắn phi thân lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm, đây là đạo gia cao giai nhất thuật pháp thiên kiếm, bắt nguồn từ thiên toàn chi kiếm, lực công kích cực kỳ khủng bố. Nhưng sử dụng sau không chỉ có sẽ để cho người thi pháp tinh thần mỏi mệt không thôi, mà lại trường kỳ thi triển thuật này pháp hội đối người thi pháp thân thể tạo thành khá lớn tổn thương. Trương Đạo Nhất cầm trong tay thiên kiếm, nhắm ngay Diêm Vương chém tới. Diêm Vương cấp tốc né tránh, nhưng vẫn bị kiếm khí quẹt cho một phát thật sâu vết thương. Lúc này, Trương Đạo Nhất hóa thân thành lưu quang bay múa, thiên kiếm cũng theo thân hình của hắn không ngừng chớp động, hình thành một đạo đột quang. Đây là đạo gia tuyệt thế võ học lưu tinh phi vũ, bắt nguồn từ bắt đầu tinh bay thiên kiếm chi lực, võ công cực kỳ cao siêu, uy lực kinh người. Nhưng sử dụng sau sẽ đem người thi pháp thể lực suy yếu đến cực điểm mừng, cần tu luyện lâu dài mới có thể đạt tới cao siêu cảnh giới. Diêm Vương đã nhanh không chịu nổi, hắn biết mình đã thua, nhưng là hắn cũng không từ bỏ. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng thi triển ra một cái hoàng tuyền đạo. Đây là quỷ đạo thuật pháp, bắt nguồn từ hoàng tuyền minh thổ chi lực. có thể đem người thi pháp cùng mục tiêu cùng nhau đưa vào hoàng tuyển môn. Trương đạo nhất minh bạch đây là một cái chí mạng thuật pháp, hắn quyết định dùng một chiêu cuối cùng đánh bại Diêm Vương. Vạn kiếm trảm, đây là đạo gia trung cực võ học, bắt nguồn từ thiên đường 10 vạn thần minh chi lực, có thể triệu hoán vô số bảo kiếm trợ trận, lực công kích kinh thiên động địa, nhưng cần đại lượng tụ tập dương khí mới có thể thi triển. Trong chốc lát, vạn kiếm trảm rơi xuống, như mưa rơi kiếm quang dày đặc toàn bộ sa trường. Tắt. Diêm Vương ghét thiên nộ giống, muốn chống cự nhưng vẫn là lập bại. Bành. Trong lúc nhất thời Diêm Vương hóa thành cho tàn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Hồng hục, hồng hục, hồng hục. Nhưng là Trương đạo nhất cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, hắn ngã xuống, cắt đá vẩy ra, nhưng cũng lộ ra mỉm cười. Thắng. Vài kháng địa phủ quy tắc vẫn đem vương thiên địa này chúa tể cho đánh giết, mặc dù biết rõ giết không chết hắn, cũng đừng quên mình đây là đánh thắng một lần. Trương đạo nhất cao hứng phi thường, nằm trên mặt đất, ai cũng không dám tiến lên, sợ khẽ rửa gần liền bị trong tay hắn Chu Ma kiếm cho đóng đinh ở đây. Soạn. Diêm Vương trong phủ, một xét nhìn tĩnh an ổn, tựa như thế gian cung điện. Nhưng theo Diêm Vương phục sinh, cái này vốn nên yên lặng địa phủ lại lần nữa truyền đến yêu ớt ma khí. Trương đạo cởi đạo bảo, cùng Diêm Vương bắt tay giảng hòa. Hai người trò chuyện vui vẻ, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vỡ vụn pháp tắc. Khủng hoảng cùng bất an từ trong lòng xuôi dòng mà xuống, Diêm Vương lật ra trong ngực đồ quyển, hắn ngưng mắt nhìn chăm chú lên những cái kia thổ hoàng sắt trang giấy. Ở trong đó ghi chép địa phủ thần bí nhất bí mật, chảy xuôi cổ lão quy tắc, mà những quy tắc này tại địa phủ vỡ vụn về sau lại như thế nào lần nữa tu bổ đâu. Thiên đạo bẽ nghẽ lấy bọn hắn, phản phất muốn đem toàn bộ địa phủ phá hủy, mà bọn hắn cũng vào lúc này giúp đỡ lẫn nhau, bắt đầu cộng đồng đấu tranh. Giữa thiên địa bỗng nhiên tràn đầy lực lượng cường đại, tại cố khí thế này dưới, tâm cảnh của bọn hắn cũng biến hóa. Chúc, một tiếng, không biết từ chỗ nào truyền đến, tỉnh lại bọn hắn yên lặng đã lâu nội tâm. Địa phủ bắt đầu nảy mầm, hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa, một cỗ quỷ dị mà khí tức thần bí tràn ngập trong không khí. Lúc này, Diêm Vương cùng Trương đạo đã vai sóng vai, chuẩn bị đem cỗ này ma khí nhất cử tiêu trừ, tái tạo địa phủ hết thảy quy tắc. Tại âm trầm âm phủ bên trong, Trương đạo nhất thân ảnh lộ ra phá lệ đột xuất. Hắn đứng trên hoàng tuyển lộ, nhìn qua tòa kia thông hướng địa phủ đại môn quỷ môn quan, trong lòng đã sớm bày ra kế hoạch. Hắn phát hiện địa phủ quy tắc tồn tại một cái lỗ hổng, chỗ sơ hở này nguồn gốc từ địa phủ sáng tạo mới bắt đầu, nhưng lại bị lịch đại âm ti chỗ coi nhẹ. Chỗ sơ hở này chính là địa phủ quy tắc chi lực không đủ hoàn thiện, tồn tại một chút thiếu thốn. Trương đạo nhất quyết định lợi dụng lực lượng của mình, bổ khuyết những này thiếu thốn, cường hóa quy tắc chi lực. Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần tụ khí, đem linh lực trong cơ thể thông qua lòng bàn tay phóng xuất ra, hóa thành từng đạo quang mang, những ánh sáng này tại âm phủ bên trong lộ ra phá lệ sáng tỏ. Theo Trương đạo nhất lực lượng rót vào, địa phủ quy tắc bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ quy tắc, dần dần trở nên rõ ràng, những cái kia không hoàn thiện địa phương, cũng một chút xíu được bù đắp. Nhưng Trương đạo nhất như thế vẫn còn chưa đủ, hắn quyết định lấy thân vào cuộc, tự mình tham dự địa phủ quy tắc chế định, dùng cái này đến cường hóa quy tắc chi lực. Hắn xâm nhập địa phủ các ngóc ngách, quan sát âm ti nhóm chấp pháp, nghe các quỷ hồn tố cầu, từ đó tìm kiếm quy tắc chỗ thiếu sót, cũng tăng thêm hoàn thiện. Theo Trương đạo nhất cố gắng, địa phủ quy tắc chi lực càng ngày càng cường đại. Những cái kia lỗ thủng cũng dần dần bị bổ khuyết, mà Trương đạo nhất cũng bởi vì cường hóa quy tắc chi lực mà đạt được địa phủ tán thành cùng tôn trọng, trở thành trong địa phủ một vị nhân vật trọng yếu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, địa phủ trật tự trở nên càng thêm ổn định, những cái kia oan hồn đạt được trấn an, những cái kia ác quỷ cũng bởi vì e ngại quy tắc chi lực mà trở nên càng thêm thu liễm. Chương 61: Tái nhập nhân gian. Ta vì chân thần, đáy biển sinh vật dị biến, ta ma xâm lấn. Thiên sư Trương đạo nhất hai nhãn thần như điện, thâm thúy tinh huệ. Hắn thân mang bạch bào, cầm trong tay một thanh như hồng mây trôi xích kim tiên kiếm. Tại ánh sáng tự phát tuyến chiếu xuống, lóng lánh hào quang màu đỏ thắm. Hắn đi vào thế cuộc, từng bước đi hướng đen trắng ở giữa mặt đối lập. Bốn phía là âm trầm thê lãnh mộ địa, mặt đất bị thật dày ngàn năm hài cốt bao trùm lấy, kinh khủng mà yên tĩnh. Bàn cờ chắp lên đá cẩm thạch trên mặt bàn, quân cờ đen trắng xen lẫn, hình thành một cái từ âm dương hai giới tạo thành to lớn thế cuộc. Từ phía trên sư Trương đạo nhất góc độ nhìn lại, toàn bộ thế cuộc tựa như là một tòa sương mù nồng nặc mê cung, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Mà bốn phía những cái kia vô số quỷ hồn, càng giống là tại phảng phất vẫn là người sống trên linh hồn phiêu vũ, nói tử vong cùng sinh mệnh đối lập. Trên bầu trời, ngân hà bầu trời xanh, quần tinh điểm điểm. Hiện thực này cùng thế cuộc tương tự như vậy, vừa vặn phản ánh vũ trụ quan hệ vi diệu. Thiên sư Trương đạo nhất vừa bước lên bàn cờ, hắn dựa vào mình minh ngộ cùng đặc biệt thần thông, chậm rãi để lộ thế cuộc huyền bí, từng bước tiếp cận thắng lợi. Nhưng mà, không may, hắn phạm vào một sai lầm, bị đối phương nhìn ra sơ hở, nguy cơ từ phía. Hắn thu nhỏ mình phạm vi, đem nguy hiểm ổn thỏa địa hóa giải. Quá trình này, giống như là nhân sinh con đường, lại giống là đối kỳ nghệ thám hiểm lịch trình, phi thường kích thích. Cuối cùng, trải qua mấy ngày nữa vài đêm kịch liệt tranh đấu, Thiên sư Trương đạo nhất rốt cục sĩ cục thành công gìn giữ cái đã có, vì thiên đạo điển vào chống chỗ, vì địa phủ quy tắc làm ra công hiến. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng, đồng thời cũng minh bạch mọi người sinh mệnh tựa như cái này thế cuộc, từng bước một đi tới, mỗi một bước đều có tầm quan trọng, mà thất bại có lẽ chỉ là một lần thành công bắt đầu. Địa phủ quỷ trên đường yên tĩnh im mắng. Thiên sư Trương đạo nhất gương mặt anh tuấn bên trên tràn đầy mồ hôi, hắn toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, tựa hồ tại cùng thượng thiên chống lại. Ngón tay của hắn càng không ngừng quơ, bố trí từng đạo trận pháp, tựa hồ đang vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Sau lưng hắn, Diêm La Vương một thân lãnh khốc áo bào đen, thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên, chung quanh vạn quỷ miệng bên trong phát ra trận trận quỷ dị tiếng gào thét. Hoàng Tuyên lộ trước, một mảnh thảm đạm cảnh tượng, khí tức âm sâm bao phủ cả vùng không gian, trên mặt đất ngã rất nhiều tử thi, có đầu lâu máu me đầm địa, có lồng ngực máu thịt bé bé, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại mảnh này kinh người cảnh tượng bên trong, Thiên sư Trương đạo nhất đã chuẩn bị xong nên chiến đến từ mũ rộng bành lão giả trận kia sinh tử chi chiến. Vạn quỷ nhóm yên lặng xếp thành hai bên, thành kính nhìn qua Diêm La Vương. Chỉ có Diêm La xuất lĩnh mấy tên thập điện Diêm La điện quan biên, như cũng nghiêm túc đứng tại chỗ chờ đợi Trương đạo nhất đến. Vẽ xấu trên tường, chung quanh tất cả đều là âm trầm thảm liệt hình tượng, miêu tả quỷ vực các ngục. Diêm La Vương chăm chỉ không ngừng địa thúc đẩy trong tay nặng nề vòng bàn xa, nó nhấp nô, hô nha âm thanh ngột ngạt, lại làm cho người dùng mình. Tại Diêm La chứng kiến dưới, vòng bàn xa im lặng hoạt động qua vẽ xấu, tiếp cận đến cung điện trung ương. Ở trung ương cung điện cổng, Trương đạo nhất lộ ra rất nhỏ bé, nhưng hắn héo rút thân thể lại tản mát ra một loại khó nói lên lời lực lượng. Dưới chân hắn tràn qua một tầng khinh bạc mây mù, giống như tiên cảnh phiêu dật. Hắn trầm tĩnh ánh mắt, phản phất có thể xem thấu vạn vật phù hoa tàn phá, để Diêm La cùng vạn quỷ nhóm càng thêm vô tận cung kính. Diêm La Vương đứng thẳng đứng dậy, bình phục trong lòng nhiếp chúng rung động. Hắn tự mình đi lên trước, cùng Trương đạo nhất mặt đối mặt, long trọng địa tuyên cáo, chuyện cũ đã qua, Trương đạo nhất, thể xác và tinh thần của ngươi đã thụ cửu u bảy muốn nỗi khổ. Hôm nay, ngươi đã về. Trương đạo nhất có chút mở to mắt, lộ ra ấm áp mỉm cười. Lúc này hắn đã không còn là cái kia thống khổ quỷ hồn. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi. Vạn quỷ nhóm trong nháy mắt biến mất tại thân ảnh của hắn bên trong. Ánh nắng nóng rực mà ấm áp, xa trời theo gió mà phiêu kia phiến đám mây, thời gian dần trôi qua bay vào địa ngục cái kia âm trầm chỗ. Lâu dài địa, kia phiến đám mây còn tung bay, giống một cái yêu nhất công chúa, một mực truy đuổi ma huyễn mặt trời lặn, thẳng đến nhiễm lên một vòng diễm lệ đỏ ửng. Lúc này, Diêm La cùng vạn quỷ nhóm ngây ngẩn cả người, bọn hắn cảm nhận được vô cùng áy náy cùng bi thống. Tại cái này thần bí mà mỹ lệ địa phương, bốn mùa hoa tươi, tại mênh mông bát ngát giữa thiên địa sinh trưởng phồn thịnh. Dưới ánh mặt trời, hiện lộ ra màu bạc trắng dòng sông, tại bầu trời xanh thẳm hạ lưu trôi. Ở chỗ này, sinh linh an nhàn quan thai, tử vong không còn là vô tận thống khổ, mà là đến từ chờ mong cùng kỳ tích yên tĩnh thì thầm. Trương đạo nhất giáng lâm, giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên sụp đổ, một mảnh hỗn độn bóng tối bao trùm chân trời. Cuồng phong cuốn qua, kinh nọ thanh âm không ngừng quanh quẩn. Thân ở trong kiến trúc đám người, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt rung động, hoảng sợ ngẩng đầu quan sát lấy trên trời dị tượng. Mắt thấy bầu trời bốn phía đám mây tại Trương đạo nhất ảnh hưởng dưới trở nên quỷ dị, bày biện ra kỳ quái nhan sắc cùng hình dạng. Nhưng vào lúc này, những cái kia trăm ngàn năm qua vững như thành đồng cự hình công trình kiến trúc bắt đầu kịch liệt lung lay, khe hở không ngừng mà xuất hiện tại bọn chúng mặt ngoài, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị hoàn toàn đánh. Càng bất khả tư nghị chính là, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Trong chốc lát, những này khe hở trực tiếp mở rộng thành từng đạo vực sâu, xen lẫn liệt diễm cùng khí tức hủy diệt, đập vào mặt. Đầy trời trong ngọn lửa, mọi người thê thảm địa la lên, đứng tại cự hình công trình kiến trúc bên trên răng rắc rung động. Trương đạo nhất giáng lâm mang đến hạo kiếp, so với mọi người trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, đồng thời còn tại kéo dài. Hết thảy tất cả đều bị cuốn ôm theo, khí thế kia bàng bạc ánh mắt, càng thêm để cho người ta chấn kinh. Đến gần lúc, sáng tỏ ánh sáng nóng bỏng mang đem người vây quanh, để cho người ta có loại sắp bị thôn vệ cảm giác. Một trận cự hai, hủy diệt toàn bộ thành thị, còn có mọi người tâm linh. Đây là Trương đạo nhất giáng lâm chẳng cảnh, thần bí, kinh dị, nhưng lại không thể thay thế, để mảnh đất này rốt cuộc không có quá khứ dáng vẻ. Đêm kia, tàn nguyệt như câu, gió lạnh rít đảo, hoang phế trong cổ miếu. Áo đỏ nữ quỷ gào thét lấy mạng, đầu ngón tay hiện lên u lục quang mang, triệu hồi ra số tôn quỷ vương, thiết giáp quỷ tướng chém giết đều rèn sinh linh. Thiên sư Trương đạo nhất, thân mang đạo bảo, cầm trong tay lôi đỉnh pháp trượng, từng bước sinh phong, trên mặt ánh sáng thần thánh, đang đối mặt cái này ác quỷ xâm nhập. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, dẫn xuất thể nội thâm tàng lôi đỉnh chi lực, đạo trượng giơ cao, lôi đỉnh chi lực hội tụ thành một đoàn, hóa thành sáng chói địa quang, chiếu hướng kia áo đỏ nữ quỷ. Áo đỏ nữ quỷ mắt lộ hung quang, hai tay vung ra, nhất thời, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ khí tràn ngập, mấy chục cái quỷ vương ứng thanh mà ra, hướng Trương đạo đánh tới. Quỷ vương khoác trên người treo chiến giáp, cầm trong tay quỷ nhận, hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí. Trương đạo nhất lặng lẽ ngưng tụ, vung trượng như sấm, lôi đình pháp trượng hóa thành từng đạo lôi quang, trực kích quỷ vương. Mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Các quỷ vương nhao nhao ngăn cản, lại vẫn bị lôi đình chốt kích, quỷ lực vỡ vụn, hóa thành hư vô. Áo đỏ nữ quỷ thấy thế, lên cơn giận dữ, hai tay bãi xuống, triệu hồi ra cường đại hơn quỷ tướng, thiết giáp quỷ tướng cầm trong tay quỷ thương, mũi thương lộ ra u lam lanh quang, hướng Trương đạo vọt tới. Trương đạo nhất khẽ quát một tiếng, lôi đình pháp trượng đống nhiên nhất chuyển, lôi đình hóa thành một đạo to lớn lôi thuẫn, bảo vệ toàn thân. Quỷ thương phóng tới lúc, lôi đình thuẫn bên trên điện quang lóe lên, lập tức đem quỷ thương chấn thành mảnh vỡ. Áo đỏ nữ quỷ thấy thế, trong lòng kinh hãi, chưa từng nghĩ thiên sư Trương đạo pháp lực cao thâm như vậy. Nàng tức giận rít gào lên, triệu hồi ra càng cường đại hơn quỷ bộc, ý đồ lấy số lượng thủ thắng. Nhưng mà Trương đạo nhất thần sắc không thay đổi, trong tay lôi đình pháp trượng múa, hình thành một cái lôi đình trận pháp, đem áo đỏ nữ quỷ cùng nàng quỷ bộc khốn tại trong trận. Lôi đình vừa chạm vào, quỷ bộc lập tức bị lôi đình đánh tan, hóa thành hư vô. Áo đỏ nữ quỷ sắc mặt trắng bệnh, biết tái chiến vô vọng, nghiến răng nghiến lợi phía dưới, hóa thành một đạo hồng quang, trốn vào trong bóng đêm. Trình Phong là cả người giá 1 tỷ phú hảo, vừa mới tại trên thương trường kiếm một món hời. Nhưng là một ngày này, hắn gặp để hắn run rẩy sự tình. Ác quỷ xâm lấn hắn hào trạch, để hắn không dám về nhà. Trình Phong bất lực địa tìm kiếm trợ giúp, cuối cùng nghe nói Trương đạo nhất đại danh. Trương đạo nhất là thiên sư, được vinh dự có thể cùng quỷ thần giao lưu nhân vật. Trình Phong không chút do dự thỉnh cầu Trương đạo nhất xuất thủ tương trợ. Trương đạo nhất giáng lâm hào trạch, do xét một phen về sau, phát hiện ác quỷ chính tiềm phục tại trong phòng khách. Trương đạo nhất ngưng thần tĩnh khí, cầm trong tay Phật châu, bắt đầu niệm chú ngữ. Dần dần, trong phòng khách không khí trở nên kỳ dị, có một cô mãnh liệt khí chàng tràn ngập trong không khí. Đột nhiên, chỉ gặp khách trong sảnh nến giấy lên quỷ dị lục sắc hỏa diễm, khói đen tràn ngập trong phòng, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Nhưng Trương đạo nhất không sợ chút nào, trong lòng mặc niệm lấy Phật kinh, thần sắc yên tĩnh tự nhiên. Dần dần, khói đen tiêu tán, một cỗ hôi thối xông vào mũi. Lúc này, trong phòng khách xuất hiện một cái ác quỷ hình thái, trong mắt lóe ra tà ác hồng quang. Trương đạo nhất nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức hướng ác quỷ đưa tay phải ra, quắc, Tam sinh thạch. Chỉ gặp Trương đạo nhất lòng bàn tay phải bỗng nhiên hiện lên một khối lục sắc mai rùa thạch. Tảng đá nương theo lấy thiên nhiên lóa mắt quang mang, có chút rung động. Tảng đá thả ra một cỗ mê ly quang hoa, từ từ đem phòng khách bao phủ ở bên trong. Ác quỷ tựa hồ cảm nhận được cái gì, phát ra một tiếng rít thê lương, sau đó liền biến mất. Hôi thối cũng theo đó tiêu tán, khôi phục hào trạch nguyên bản diện mạo. Cảm tạ Trương đạo nhất tương trợ, Trình Phong thật xấu bái. Lần này, may mắn mà có ngài hỗ trợ. Trương đạo nhất mỉm cười, lòng người hướng thiện, tự nhiên có phúc. Trương đạo nhất thu trượng vào vỏ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn đứng thẳng chi địa, lôi đỉnh dư uy còn tại tiếng vọng, chiến đấu tuyên bố kết thúc. Trương đạo nhất cầm trong tay dâu rồng phiến, dậm chân hướng về phía trước, vươn tay đẩy, viêm phong phồng lên, đem trong phòng vị khí quét sạch sành sanh, Trần Thiên tiểu trong nhà lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đột nhiên, một cỗ hắc vụ từ góc tường tuôn ra, biến thành một cái quỷ ảnh bay tới, Trương đạo nhất liên bọn mấy bước, bằng vào khinh công né tránh công kích. Đó lấy, Trương đạo nhất trở tay xuất ra Mặc Đà La Truy, một bộ uy mãnh dáng vẻ. Quỷ ảnh phát ra một tiếng thê lương gọi, bổ nhào hướng Trương đạo nhất. Trương đạo nhất nghiêng người tránh đi, một phát bắt được quỷ ảnh quần áo, trầm ngâm một tiếng, trong tay lục hành kình xương, trong nháy mắt biến ra vô số tấc hơn lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu tím, quỷ ảnh quát to một tiếng, lập tức bị đánh thành bụi phấn. Đột nhiên, một đám quỷ ảnh từ không tới có, lập tức đem Trương đạo nhất vây quanh. Trương đạo nhất nghe tiếng trực tiếp thi triển dạ hành linh to linh âm cương song trọng áo nghĩa, cầm trong tay hỏa tiêm thương đâm thẳng quỷ ảnh đứng đầu, quỷ ảnh cung chô ẩn trốn, từng cái hôi phi yên diệt. Toàn bộ chiến đấu một phen uy lực kinh người, trong thoáng chốc, Trương đạo nhất đã thành công đuổi tất cả quỷ hồn. Siêu năng chiến sĩ, thân mang màu đỏ chiến giáp, thân cao vượt qua 2 mét, nhìn đến cường trắng. Hắn cơ bắp bí phát, phần eo trung quanh có xiển xích hình xăm, giờ phút này sắc mặt hắc chìm, khí chất uy mãnh. Hắn trưởng khống hỏa thuộc tính lực lượng, tay trái nắm thành quả đấm, trong lòng bàn tay hiện lên một đạo màu đỏ hỏa diễm, thiêu đốt lên, thiêu nướng không khí trung quanh. Thiên sư Trương đạo nhất, dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn nhìn thấy siêu năng chiến sĩ, hơi nhíu mày, sau đó chậm nói ra, "Ngươi vì sao muốn tới đây?" Siêu năng chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế. "Ta đến làm ngươi muốn làm lại làm không được sự tình." Trương đạo nhất lại một mặt lạnh nhạt, nói, "Sự tình gì?" Siêu năng chiến sĩ một mặt nghiến răng nghiến lợi, nói, "Cực đoan phần tử ở trong thành phố này làm phá hư, ta tới là vì tiêu diệt bọn hắn." Trương đạo nhất cười nhạt một tiếng, nói, "Việc này không cần ngươi quan tâm, chúng ta có biện pháp giải quyết." Siêu năng chiến sĩ trong lòng giấy lên lửa giận, trợn mắt nói, "Ta chính là đến giải quyết vấn đề này, không cần các ngươi nhúng tay." Trương đạo nhất nhìn hắn một cái, mang theo khinh miệt nói, "Ngươi cho rằng mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Đừng tưởng rằng có năng lực liền có thể muốn làm gì thì làm." Siêu năng chiến sĩ nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Trương đạo nhất quay người rời đi. Hắn nhíu mày, nhìn qua xa xa bóng lưng, trong lòng vẫn uất không thôi. Có lẽ, mình thật quá tự cho là đúng. Thiên sư Trương đạo nhất cùng sinh vật hình thù quái dị mặt đối mặt đứng đấy, Trương đạo nhất vận sức chờ phát động, đạp nhẹ mặt đất, tay phải nắm tay, tay trái hư nắm. Sinh vật hình thù quái dị nhanh chóng đung đưa thân thể, phát ra chói tai kêu gào âm thanh. Trương đạo nhất lập tức phát động công kích, tay phải đột nhiên hướng phía sinh vật hình thù quái dị bộ mặt phát ra một cái phượng hoàng quyền. Sinh vật hình thù quái dị nhẹ nghiêng người tránh thoát phượng hoàng quyền, trong nháy mắt khởi sướng phản kích. Trương đạo nhất không làm mảy may dừng lại, chân trái bay lên, một cái tử điện đá vào sinh vật hình thù quái dị trái trên lưng. Sinh vật hình thù quái dị dựa thế nhảy lên, hai tay chụp vào Trương đạo nhất thiết hầu, Trương đạo nhất lách mình tránh đi. Sau đó, Trương đạo nhất thi triển một cái đóng cửa bắt tạc trường, trực tiếp đánh vào sinh vật hình thù quái dị chỗ ngực. Sinh vật hình thù quái dị bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh đứng lên, bắt đầu nhìn chằm chằm Trương đạo nhất. Trương đạo nhất không chút nào không sợ, bắt đầu đọc chú ngữ, yêu khí chợt hiện, hắn thi triển ra cựu chuyển huyền công. Thân thể bắt đầu có chút phát sáng, hai tay chống giống gỗ, một cỗ cường đại năng lượng bắn về phía sinh vật hình thù quái dị. Sinh vật hình thù quái dị phóng tới Trương đạo nhất, hai tay phát ra hôi thối màu xanh biếc khí thể, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Trương đạo nhất hai mắt sáng ngời có thần, lưu loát thi triển ra giấc mộng hoàng lương cảnh, trường kiếm trong tay hóa thành một đóa kim sắc hoa sen trong nháy mắt quay quanh lấy thân thể, giống như một đầu giống như du long quấn quanh ở trên thân, đem sinh vật hình thù quái dị công kích toàn bộ hóa giải. Cuối cùng, Trương đạo nhất trên thân phóng xuất ra một cỗ cường đại linh khí, lập tức giống như là đột phá chân trời. Linh khí như trụ trời rơi xuống, đem sinh vật hình thù quái dị đánh ngã trên mặt đất. Sinh vật hình thù quái dị thống khổ gào thét, cũng đã không thể lại đứng lên. Trương đạo nhất cười một tiếng mà qua, rung động lực lượng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Bạch tuộc thân thể cùng nhân loại khác biệt, có 8 đầu tráng kiện xúc tu. Bọn chúng còn cuốn thân thể, mỗi khi xúc tu huy động lúc, đều sẽ sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Đưa bạch tuộc bước vào mặt đất, bọn chúng bắt đầu tìm kiếm có thể bắt được nhân loại. Bọn chúng dùng xúc tu bắt lấy nhân loại, sau đó đem nó kéo vào trong bụng. Bọn chúng mắt to chăm chú nhìn nhân loại, cũng cấp tốc phát ra công kích. Bọn chúng dùng xúc tu bắt lấy nhân loại, đem nó kéo vào trong bụng. Bọn chúng dùng sắc bén răng cắn xé nhân loại, đem nó nhục thể ăn đến sạch sẽ. Bạch tuộc thân thể dị thường cường tráng, bọn chúng có thể chống cự nhân loại công kích. Bọn chúng dùng sắc bén xúc tu đâm xuyên thân thể của nhân loại, đem nó giết chết. Bọn chúng trên mặt đất bốn phía hành động, tìm kiếm càng nhiều con mồi. Bọn chúng không ngừng mà ăn người, trở nên càng ngày càng cường đại. Nhân loại đối với mấy cái này biến dị bạch tuộc cảm thấy sợ hãi, bắt đầu nếm thử tìm kiếm phương pháp đến đối kháng bọn chúng. Bọn hắn bắt đầu nếm thử chế tạo độc dược, nhưng là những thuốc này đối với bạch tuộc không dùng được. Cuối cùng, nhân loại chỉ có thể sử dụng công nghệ cao vũ khí đến đối kháng những này biến dị bạch tuộc. Bọn hắn bắt đầu sử dụng súng phóng tên lửa cùng súng laser, nhưng là những vũ khí này đối với bạch tuộc cũng vô hiệu. Chương 62. Cái nào dám không nói bại? Ai dám tại xương vô địch? Trương đạo nhất đục thân thành tiên. Bắt chảo bạch tuộc nguyên bản đen trắng với màu, xúc tu thẳng tắp. Nó nuốt chừng một con tà ác sữa, chậm rãi biến dị. Biến dị sau bạch tuộc xanh biếc trên thân thể mọc đầy gai độc, xúc tu trở nên uốn lượn tà dị. Nó tại đáy biển du đắng lúc, chung quanh sinh vật biển nhao nhao né tránh, bởi vì nó tản ra khí tức tà ác làm cho người e ngại. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm ẩn ẩn truyền đến. Trương đạo nhất đứng tại vứt bỏ trên bến tàu, trước mặt là con kia biến dị sau bát chảo bạch tuộc quái vật. Nó xúc tu như là roi sắt, trên không trung vũ động, mang theo cuồng phong cùng nhỏ bé cát đá. Trương đạo nhất hít sâu một hơi, nội lực của hắn tại thể nội như rồng gầm hổ khiếu sôi trào, song quyền nắm chặt, lóe hàn mang. Hắn chậm rãi đi hướng quái vật, mỗi một bước đều giống như đạp nát hư không, phát ra tiếng vang nặng nề. Quái vật thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên, tám đầu xúc tu như là lợi kiếm, quét ngang hướng Trương đạo nhất. Trương đạo nhất không lùi mà tiến tới, quyền trái mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, đột nhiên đánh ra. Nắm đấm cùng xúc tu chạm vào nhau, phát ra thanh thúy bạo hưởng, xúc tu bị chấn động đến khẽ run, nhưng cũng không đứt gãy. Trương đạo nhất liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa nội lực thâm hậu, quyền phong lăng lệ, uy lực vô tận. Nhưng mà, quái vật bát chảo bạch tuộc xúc tu tại biến dị sau trở nên dị thường cứng cỏi, phổ thông công kích khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương. Trương đạo nhất nhíu mày, hắn biết trận chiến đấu này sẽ không nhẹ nhõm. Bước chân hắn nhẹ nhàng, như đồng du rồng tại quái vật chung quanh du tẩu, tìm kiếm sơ hở. Đột nhiên, Trương đạo nhất đùi phải đột nhiên phát lực, như mãnh hổ hạ sơn hướng quái vật phần bụng đá vào. Lần này, chân của hắn thế mang theo một đạo lăng lệ khí kình, trực kích quái vật yếu hại. Xúc tu ý đồ ngăn cản, nhưng bị Trương đạo nhất nội kình trực tiếp xé rách, trên xúc tu rắc hút như là diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài. Quái vật gào lên đau đớn một tiếng, tám đầu xúc tu trên không trung điên cuồng múa, ý đồ đem Trương đạo nhất vây khốn. Nhưng Trương đạo nhất như là thủy thượng phiêu, thân hình chớp động ở giữa, nhẹ nhõm tránh né lấy xúc tu, mỗi một lần tránh né đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao, hiểm lại càng hiểm. Chiến đấu kéo dài mấy phút, Trương đạo nhất đã xem thấu quái vật biến dị sau chiêu số. Tại một lần xúc tu vung vậy ở giữa, hắn tìm được một cái cơ hội, hữu quyền mang theo nội lực, trực kích quái vật trái tim. Quái vật tại trong thống khổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể khổng lồ trên không trung chấn động, cuối cùng nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, không lúc đích. Chiến đấu hết thể đều kết thúc, Trương đạo nhất đứng tại quái vật trên thi thể, thở hào hẹn, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi quan mang. Hắn biết, đây chỉ là một trận nho nhỏ thắng lợi, càng nhiều nguy hiểm không biết đang chờ hắn đi khiêu chiến. Nhưng ít ra, hắn thành công địa đánh lui địch nhân trước mắt, vì trận chiến đấu này vẽ lên chấm hết. Mà nguy hiểm rất nhanh liền tới. Thiên vận thành bên trong, đột nhiên xuất hiện thi vương, xuất lĩnh vô số thi thể ở trong thành tứ ngược. Trong thành đám người vạn phần hoảng sợ, chạy tứ tán bốn phía. Thi vương thân thể to lớn, tứ chi trắng kiện, trên mặt mang thịt thối, hai mắt trống rỗng, phát ra khí tức âm sâm. Nó xuất lĩnh những thi thể, có thiếu cánh tay chân gãy, có bộ mặt hư thối, nhưng y nguyên hung mãnh vô cùng, đuổi giết trong thành đám người. Trong thành hỗn loạn tương mừng, mọi người chạy trốn tứ phía, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu liên tiếp. Thi vương xuất lĩnh những thi thể, lẫn nhau truy đuổi, đem trong thành đám người cắn xé thành mảnh vỡ. Trong thành kiến trúc cũng tại bọn hắn phá hư hạ đổ sụp, toàn bộ thành trì lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Thi vương đứng tại trong thành chỗ cao nhất, quan sát lãnh địa của nó, vô số thi thể dưới sự chỉ huy của nó, tiếp tục ở trong thành tứ ngược. Trong thành đám người không chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì cùng thi vương cùng với thủ hạ tiến hành đấu tranh. Hỏa diễm dị năng giả cùng thi vương giằng co, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hỏa diễm dị năng giả tay phải nâng lên, hỏa diễm thuận cánh tay chậm rãi lan tràn, cuối cùng hình thành một đoàn lửa nóng hừng hực, giống như một đạo liệt dương. Thi vương lách mình hướng về phía trước, hai tay biến thành khô lâu cự trường, muốn một quyền đem hỏa diễm dị năng giả đánh bại. Hỏa diễm dị năng giả lướt ngang né tránh, trên không trung mượn nhờ ống bô xe nhảy vọt trong nháy mắt rơi xuống, thân thể phát ra phanh một tiếng, như là một đạo thiểm điện, một cước đạp ở thi vương phần bụng. Đó lấy, hỏa diễm dị năng giả lại là một tiếng quát mắng, lật bàn tay một cái, như là ma thuật, vô số tiểu hỏa cầu từ trong lòng bàn tay bắn ra, hướng phía thi vương ném đi. Thi vương mặc dù luồn lên nhảy xuống, nhưng vẫn là khó mà tránh khỏi bị hỏa cầu va chạm, liên tiếp bị thương nặng. Hỏa diễm dị năng giả lợi dụng thi vương giảm tốc thời khắc, đột nhiên vọt tới trước, hai tay co lại thành nắm đấm, hướng về thi vương mãnh liệt đánh ra một quyền. Một quyền này chiêu số giàu có biến hóa, bắt nguồn từ hỏa diễm dị năng giả hỏa diễm thuật pháp, dung nhập mặt trời nguyên tố. Theo hỏa diễm dị năng giả một ý niệm liền có thể để liệt diễm chi lực hóa thành thực thể, giống như lấp kín sóng nhiệt xung lại, thi vương không chống chịu được, hướng về sau bay ngược. Hỏa diễm dị năng giả lại lần nữa thu trường, ám chỉ trong tay lực lượng cường đại, cũng hướng thi vương cười một tiếng. Hỏa diễm chiến sĩ thiêu đốt lên lửa giận ngập trời, nội trận lôi đỉnh hướng lấy đánh tới thi vương phát động công kích. Hắn ra sức điệu cơ hai tay, giao thoa lấy nhiệt lực lượn lờ quyền cước chiêu thức, mỗi một chiêu đều tựa hồ gánh chịu lấy nội tâm của hắn chỗ sâu phẫn nộ. Lúc này, hỏa diễm chiến sĩ đột nhiên hướng không trung vọt lên cao hơn một mét, một đạo hỏa diễm đường vân nên đón gót chân của hắn, theo hắn rơi xuống, dưới chân hỏa diễm cấp tốc tạt thẳng, hướng thi vương tập kích mà đi. Thi vương lại không đội không ngừng, tại hỏa diễm chiến sĩ rơi xuống cuối cùng một mấy mắt, thân hình bỗng nhiên lui lại, thuần thục tránh khỏi chiêu này. Đón lấy, hắn bỗng nhiên đưa tay, một cỗ mạnh mẽ khí lưu đại lực đánh trúng vào hỏa diễm chiến sĩ phía sau lưng, hỏa diễm chiến sĩ đau đến uốn lượn lấy thân thể, không cách nào động đậy. Thi Vương thừa cơ hướng lên tuần ra một quyền, hỏa diễm chiến sĩ không tránh kịp, ngã trên mặt đất. Thi Vương một bên phát ra khàn giọng lại ác độc tiếng cười, một bên chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng khi hắn nhìn thấy hỏa diễm chiến sĩ trên khuôn mặt vặn vẹo thần sắc lúc, hắn bỗng nhiên minh ngộ, cái này chiến đấu cũng không có kết thúc. Trương Đạo Nhất cùng Thi Vương giao thủ, Thi Vương tay trái vung lên, ma khí tràn ngập, muốn đem Trương Đạo Nhất kéo vào ma đạo. Trương Đạo Nhất trong lòng hơi động, nguyên bản đấu khí đã bị hắn nội liễm, trong nháy mắt một chiêu mạch luân tung hoành thu liễm thành một cỗ hư vô khí kình, đánh về phía Thi Vương. Thi Vương dưới cánh tay trái rủ xuống, lập tức hướng phải xoay chuyển, một trường hư không chụp về phía Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất thân hình xoay tròn, liền tránh thoát Thi Vương trường thế. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lần nữa tụ khí một chiêu cùng phong quyền tụ hướng về Thi Vương phóng đi. Thi Vương không lùi không tránh, ngăn tại Trương Đạo Nhất trước mặt, tay phải trực tiếp chụp về phía Trương Đạo Nhất cánh tay phải. Trương Đạo Nhất vọt lên dựa thế lui lại, đồng thời thân pháp như bay, trong nháy mắt lại đến Thi Vương trước mặt. Lúc này Trương Đạo Nhất những người, đoạt tại Thi Vương còn chưa kịp phản ứng trước đó, một quyền phi long tại thiên đột nhiên một phát. Nhưng Thi Vương lại không tránh không lùi, một trường ở giữa, đem Trương Đạo Nhất quyền phong đều tiêu mất. Tiếp lấy Thi Vương thân ảnh lóe lên, trở lại hồn một kích hướng phía Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất bận bịu thu kình về chiêu, nhưng Thi Vương thần thông quảng đại, đem Trương Đạo Nhất thế công đều hóa giải. Chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Trương Đạo Nhất lấy một cái ngàn xương vỡ trời phá đánh bại Thi Vương. Màn đêm như mực, dưới bầu trời, bạch cốt Thi Vương sừng sững tại hoang phế cổ tháp trước đó, thân tử vô số bạch cốt ghép lại mà thành, phảng phất một tòa di động thi sơn. Trong mắt của hắn hình như có u hồn tại tiêu diên, xâm nhiên hàn ý thẳng bức người cốt thủy. Mà Thiên Sư Trương Đạo Nhất, một thân đạo bảo ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, cầm trong tay một tờ giấy vàng phù lục, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập đùa kỳ dị. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, một bức đạo hạnh cao thâm thái độ. Theo Trương Đạo Nhất chú ngữ rơi xuống, trong không khí sóng linh khí, trước người hắn hiện ra một tầng nhàn nhạt chỉ diên trướng, phảng phất có thể ngăn cản hết thảy ác quỷ yêu ma. Bạch Cốt Thi Vương thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bạch cốt âm u đột nhiên, toàn thân hắn xương cốt bộc phát ra một cỗ vô hình khí chẳng, như là phong quyền tản vân nhào về phía Trương Đạo Nhất. Chú phong vạn giới. Trương Đạo Nhất mắt mở ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, trong tay phủ lục đống nhiên lắc một cái. Lập tức, giấy vàng hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, hướng Bạch Cốt Thi Vương quấn quanh mà đi, y đồ đem nó trấn áp. Nhưng mà, Bạch Cốt Thi Vương lại phản phất sớm đã dự liệu được một màn này, thân hình của hắn giống như ưu linh. Tại phù văn ở giữa du tẩu, đúng là tránh đi phần lớn áp chế, chỉ để lại mấy đạo phù văn miễn cưỡng dán tại trên người hắn. Trương Đạo Nhất cau mày, hắn biết, chỉ dựa vào phù lục chi lực, khó có thể đối phó Bạch Cốt Thi Vương loại tồn tại này. Thế là, hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm chân ngôn, quanh thân linh khí hội tụ, hóa thành một cỗ càng thêm lực lượng hùng hồn. Thiên địa hóa sinh thuật. Trương Đạo Nhất thanh âm linh thai nhức óc. Hắn thân ở giữa linh khí như dòng lũ mãnh liệt mà ra, hình thành một cái cự đại quang cầu, đánh thẳng Bạch Cốt Thi Vương. Bạch Cốt Thi Vương cũng không thể khinh thường, toàn thân hắn xương cốt chấn động mạnh một cái. Một đạo hắc khí từ trong miệng hắn dâng lên mà ra, hình thành một cái cự đại sơn tuẫn, ngạnh sinh sinh địa chặn quang cầu. Cả hai chạm vào nhau chỗ, không khí phảng phất bị xé nứt, quang cầu cùng sương tuẫn ở giữa bộc phát ra kịch liệt quang cùng hắc đụng nhau, quang mang văng khắp nơi, khói đen mở mịt, tràn diện cực kỳ kinh dị. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, quang cầu bắt đầu xuất hiện vết rách, hắc khí cũng tại dần dần tiêu tán. Trương Đạo Nhất sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn ý thức được, chỉ dựa vào thuật pháp khó mà triệt để đánh bại Bạch Cốt Thi Vương, nhất định phải tìm tới chân chính nhược điểm. Bạch Cốt Thi Vương thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, hắn phảng phất đã ngửi thấy thắng lợi hương vị, quanh thân xương cốt như lợi kiếm, hướng Trương Đạo Nhất phóng đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Đạo Nhất đột nhiên nhắm mắt, trong lòng của hắn linh quang lóe lên, tựa hồ bắt được Bạch Cốt Thi Vương chân thực nhược điểm chỗ. Nháy mắt sau đó, trong miệng hắn mặc niệm chân ngôn, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo càng thêm hừng hực quang cầu, mang theo hắn tất cả lực lượng cùng hy vọng, hướng Bạch Cốt Thi Vương phóng đi. Trương Đạo Nhất đứng tại hoang nguyên phía trên, trước mặt Bạch Cốt Thi Vương cao ngất như núi, lộ ra sâm nghiêm khí tức. Bạch Cốt Thi Vương trong mắt tựa hồ có ánh sáng chợt lóe lên, lập tức hóa thành tĩnh mịch một mảnh, phảng phất đã nhận ra Trương Đạo Nhất uy hiếp. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, Bạch Cốt Thi Vương một trường bố ra, lại như cự phong rơi xuống đất, mang theo phá toái hư không chi thế. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, nội lực trong thân thể lưu chuyển, lặng yên ở giữa ngưng tụ tại quyền. Hắn như xuyên thẳng qua lưu tình, xuyên qua Bạch Cốt Thi Vương thế công, một quyền trực tiếp đánh vào Bạch Cốt Thi Vương ngực. Giang giác. Bạch Cốt Thi Vương trước ngực một khối cốt giáp ứng thanh mà nứt, màu trắng xương cốt bị Trương Đạo Nhất nội kình chấn động đến tứ tán bay ra. Nhưng mà Bạch Cốt Thi Vương tựa hồ cũng không thụ quá nhiều ảnh hưởng, trên người của nó tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí tại chữa trị vết thương. Trương Đạo Nhất thu hồi nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn biết, Bạch Cốt Thi Vương lực lượng nguồn gốc từ thể nội âm sát chi khí, nhất định phải tìm tới đầu nguồn mới có thể chân chính đánh bại nó. Thế là trong miệng hắn mặc niệm chú ngữ, ngón tay trên không trung kết ấn, từng nét đùa chú như máy xay gió xoay tròn trên không trung, tạo thành từng đạo thuật pháp kết giới. Bạch Cốt Thi Vương cảm nhận được uy hiếp, cốt trảo đột nhiên vung lên, một cỗ khí âm hàn bay thẳng thuật pháp kết giới. Nhưng Trương Đạo Nhất thần sắc không thay đổi, hắn biết thuật pháp uy lực ở chỗ dẫn đạo cùng khống chế, mà không phải cứng đối cứng. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, thuật pháp kết giới như dòng nước linh hoạt lượn vòng, hóa giải Bạch Cốt Thi Vương công kích. Phá! Trương Đạo Nhất hét dài một tiếng, thuật pháp kết giới chấn động mạnh một cái, như lôi đình bạc quân, hướng Bạch Cốt Thi Vương ép đi. Bạch Cốt Thi Vương tựa hồ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, nó kia trống rông trong hốc mắt vậy mà hiện ra một tia hoảng sợ. Trương Đạo Nhất nắm chặt song quyền, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt Bạch Cốt Thi Vương. Hắn biết trận chiến đấu này không thể coi thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Bạch Cốt Thi Vương trên tay treo đầy khô lâu, hướng Trương Đạo Nhất bổ nhào tới. Trương Đạo Nhất cấp tốc lui lại, né tránh công kích, trở tay huy quyền hướng Bạch Cốt Thi Vương đầu mạnh kích. Bạch Cốt Thi Vương né tránh không kịp, Lạng Yên đã mất đi tung tích. Trương Đạo Nhất nhíu mày, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Đột nhiên, hắn cảm thấy một đạo khí lạnh đánh tới, hắn quá sợ hãi, tranh thủ thời gian phía bên phải chết đi. Phía bên phải của hắn truyền đến một trận gió âm thanh, Bạch Cốt Thi Vương công kích lần nữa thất bại. Trương Đạo Nhất không hề buông lòng địa đề phòng, trong đầu cấp tốc suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Hắn chuẩn bị áp dụng kỹ xảo công kích Bạch Cốt Thi Vương, đang lúc hắn uốn lượn thân thể chuẩn bị xuống một lần công kích đồng thời, Bạch Cốt Thi Vương triển khai linh hoạt công kích, Trương Đạo Nhất kiên quyết từ bỏ kế hoạch, cấp tốc lui lại, lần nữa né tránh công kích. Trương Đạo Nhất hít một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp, toàn thân tụ lực chuẩn bị phản kích. Thân thể của hắn giống như đạn pháo phóng tới Bạch Cốt Thi Vương, ra quyền tấn mãnh mà chuẩn xác, Bạch Cốt Thi Vương quả quyết khó mà ngăn cản. Trương Đạo Nhất mừng rỡ, càng không ngừng công kích, Bạch Cốt Thi Vương cảm thấy áp lực lớn, lần nữa lùi bước. Trương Đạo Nhất mặt lộ vẻ mỉm cười, lại không nghĩ rằng Bạch Cốt Thi Vương như cũng có một kích cuối cùng. Bạch Cốt Thi Vương hóa thành một cỗ khói bụi, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới, Trương Đạo Nhất khiếp sợ phát hiện không cách nào tránh né. Hắn đột nhiên quay người, duỗi ra hai tay, hút vào toàn bộ khói bụi. Trương Đạo Nhất cảm thấy mình năng lượng tại kịch liệt sói mòn, hắn hiểu được chỉ có một cái phương pháp đánh bại Bạch Cốt Thi Vương. Hắn phát động mình bạo kích kỹ xảo, chế tạo năng lượng to lớn bắn ngược, Bạch Cốt Thi Vương lần nữa chuyển hóa thành cho khói, biến mất trong không khí. Trương Đạo Nhất hít sâu, khôi phục bình thường, toàn bộ chiến đấu kết thúc. Rốt cục, tại một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vỡ vụn bên trong, Bạch Cốt Thi Vương phảng phất nhận lấy thiên lôi đả kích, toàn bộ thân hình run rẩy kịch liệt, sau đó bắt đầu tăng dã. Trương Đạo Nhất thu hồi thuật pháp, Bạch Cốt Thi Vương cái kia khổng lồ thân thể trên không trung chậm rãi rơi xuống, rốt cục hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại hoàng nguyên phía trên. Trương Đạo Nhất đứng ở nguyên địa, ánh mắt như điện, hắn biết, đây chỉ là vô tận lữ trình bên trong một lần nho nhỏ thắng lợi. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình một lòng tu đạo, cuối cùng cũng có một ngày, đem có thể bước qua trùng điệp vẻ lo lắng, nhìn thấy quang minh. Bạch Cốt Thi Vương vẫn lạc. Ngay tại Bạch Cốt Thi Vương ngã xuống trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất đột nhiên phát lực, đem trong tay vũ khí đột nhiên chém xuống. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, thi quỷ tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường quanh quẩn. Bạch Cốt Thi Vương vẫn lạc về sau, Trương Đạo Nhất cũng không có dừng bước lại, hắn tiếp tục cơ vũ khí, ngược sát lấy những cái kia ý đổ nhào về phía hắn thi quỷ. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, một cái mới thi vương xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn so trước đó gặp phải thi vương càng cao hơn lớn, càng khủng bố hơn. Thi vương phát ra âm trầm gầm thét, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất không chút do dự nên đón tiếp lấy, hai người triển khai chiến đấu. Thi vương lực lượng phi thường cường đại, Trương Đạo Nhất cơ hồ bị áp chế ở cục diện bị động. Tội nghiệp Thi Vương đại danh gọi là Đố Độc, nguyên là một cái tiền triều võ lâm cao thủ, hành tẩu giang hồ, quét ngang làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng trước khi lâm trùng, hắn để giành được quá nhiều tội nghiệp, sau khi chết lại bị yêu khí chỗ phụ, biến thành một bộ toàn thân bạo tẩu thi thể. Trương Đạo từng thu hoạch được thái cực quyền, tinh thâm hay thay đổi, quyền thuật chắc tuyệt. Khi hắn cùng tội nghiệp Thi Vương lúc giao thủ, biểu hiện ra thái cực sư phó Dương Lộ Thiện truyền thụ 13 mai tay. Vương Đạo xuyên thấu qua sự trấn định của hắn thần thái, thấy được mấy vị cao thủ đã từng biểu hiện ra qua chiêu thức. Hắn đưa mắt nhìn Thi Vương tụ lực muốn lao vào, tay nâng chuẩn rơi. Đông nhiên bạo lực đột ngột tăng, chiêu thức trong nháy mắt bên ngoài chuyển bên trong thuận, đây là thái cực quyền bên trong hiểm tượng hoàn sinh. Thi vương giận dữ không thôi, thân thể nhoáng một cái, nâng lên hai tay cùng lúc hướng Trương Đạo hung hăng đánh tới, một chiêu này tên là cựu chuyển tinh tuyết khí thế hung hùng, lùi bước hai bước đều khó mà tránh đi. Vương Đạo xê dịch quá khứ, tay phải khẽ chụp tay trái, lấy phân điểm thức tiếp nhận thi vương công kích, tự nhiên đem công hướng về sau biến thành công hướng về phía trước. Lập tức, hắn thể hiện ra thái cực đấu pháp bên trong bước đi mà không mất đi thế tráng kiện địa vùng ra cực quang thức trưởng, đem thi vương đánh lui mấy bước. Thi vương càng đánh càng hung, Trương Đạo Nhất nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, tâm như chỉ thủy, thế là hắn tỉnh táo ứng đối, cũng nên tiếp thi vương siêu mạnh thế công. Hắn sử dụng thái cực diệu dương thức cùng mặc trưởng thức đem thi vương ra chiêu trưởng đánh rớt, cấp tốc phát động ôn nhuận như ngọc, hướng về thi vương đến chiêu tập kích mà đi, chính xác địa đánh trúng thi vương thân thể, chiêu này tên là đoạn nhiên chặt tử. Thi vương rút lui mấy chục bước, trung điệp đặt ở một cây gốc cây bên trên. Trong chốc lát, sương mù tỏ khắp, thi vương đứng im tại nguyên chỗ, bởi vì nó là vô hình, không có sinh mệnh thi thể, bị Trương Đạo dạy làm lê tẩm yêu thân thể. Vạn chúng chú mục tội nghiệp Thi Vương đã không còn công khai xuất hiện. Trương Đạo Nhất nắm chặt bảo kiếm trong tay, nghiêm nghị mà đối diện lấy tội nghiệp Thi Vương. Thi Vương mở ra to lớn huyết buồn đại khẩu, hướng phía Trương Đạo Nhất đánh tới. Trương Đạo Nhất miệng phun chân luôn, bảo kiếm phía trên trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt kim quang, trực tiếp đem Thi Vương bắn bay trở về. Thi Vương gầm thét liên tục, lần nữa hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Lần này Trương Đạo Nhất lại không còn nội bộ, vọt thẳng đi lên. Hắn thi triển ra phá không một kích quyền cước chiêu thức, đây là hắn từ trên giang hồ hấp thu tới chiêu thức. Chiêu thức bắt nguồn từ một vị lão tiền bối, hắn đã từng đánh bại qua vô số địch nhân. Thi Vương thân hình thoát một cái, ý đồ tránh đi Trương Đạo Nhất công kích. Nhưng là Trương Đạo Nhất quyền cước quá nhanh, hắn căn bản né tránh không kịp. Quyền cước trực tiếp đánh vào Thi Vương trên thân, trong nháy mắt Thi Vương đã bị đánh một đống huyết đục. Trương Đạo Nhất thu hồi bảo kiếm, thở dài một tiếng, trận chiến đấu này để hắn hao phí to lớn tinh lực. Từ nay về sau, chỉ có âm phủ cùng tử vong ở giữa, mới có thể trông thấy cái này dọa người tồn tại. Chương 63. Giết mặc lôi kiếp. Thiên địa nỗi đau lớn. Đây là tiên nhân. Thiên sư Trương Đạo Nhất đứng tại trên đài cao, hắn sắc mặt ngưng trọng, áo bào không gió mà bay. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại hướng thiên địa tìm kiếm lực lượng. Đột nhiên, hắn mở mắt, một vệt kim quang từ mi tâm của hắn bắn ra, theo động tác tay của hắn, kim quang trên không trung ngưng tụ thành một con to lớn kim sắc phượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh bay cao, nó mỗi một lần cánh đập động đều mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, làm không khí bốn phía cũng vì đó run rẩy. Thiên sư Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào trong thân thể. Hắn xuề bàn tay ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đóa to lớn hoa sen chậm rãi nở rộ, tản mát ra mãnh liệt hương khí. Thiên sư Trương Đạo Nhất cả người đều bị hoa sen bao trùm, hắn cảm thấy mình thân thể đang nhanh chóng biến hóa, nhục thân ngay tại dần dần hóa thành thiên thể. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác tự hào, hắn cảm giác mình đã siêu phàm thoát tục, trở thành tiên nhân chân chính. Cuối cùng, Thiên sư Trương Đạo Nhất cả người thân thể đều hóa thành một đạo kim quang, nhục thể của hắn đã triệt để thành tiên, hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về phía chân trời bay đi. Thiên kiếp giáng lâm, trùng trùng điệp điệp tiếng sấm vang rền, phảng phất muốn làm cho cả thế giới rung động. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, trong lồng ngực mặc niệm kinh văn, trong lòng đọc thẩm tiếng pháp, lấy nhục thân làm dẫn đạo thiên địa chi lực. Chỉ thấy chung quanh cảnh tượng mỹ lệ, dị tượng nhiều lần ra. Cái thứ nhất dị tượng, một con to lớn kim long bản tại bầu trời bên trong, rung động lòng người. Nó thân thể như núi, lân phiến chiếu lấp lánh. Mỗi một đầu râu rồng đều sinh động như thật, phảng phất có thể nhẹ nhàng nhảy múa. Cái thứ hai dị tượng, một đóa sáng chói tử liên hoa nở rộ, từ trong hoa tâm tản mát ra khí tức thần bí. Tử liên hoa phát ra quang mang, có thể xuyên tấu hết thảy, thậm chí ngay cả kia cuồng bạo lôi điện đều không thể ngăn cản. Cái thứ ba dị tượng, một con toàn thân màu đỏ phượng hoàng, cao cao bay lượn. Nó lông vũ tựa như hỏa diễm, vô cùng mỹ lệ. Phượng hoàng trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, phảng phất là đang nhìn chăm chú thế giới này hết thảy. Cái thứ tư dị tượng, một bức to lớn bức tranh treo ở thiên khung phía trên. Họa bên trong sơn hà bao la hùng vĩ, nhân vật đông đảo, phảng phất là nói một cái truyền thuyết xa xưa. Trung ương bức tranh, một vị nhân vật thần bí ngồi ngay ngắn một khối tiên thạch phía trên, cầm trong tay tiên khí, trên trán để lộ ra cơ trí cùng thâm thúy. Cái này bốn cái dị tượng nơi phát ra không rõ, nhưng hiện ra lại làm cho người khó mà quên, phảng phất biểu thị một loại nào đó không thể nghịch vận mệnh. Tại cái này tứ ngược thiên kiếp bên trong, Trương Đạo Nhất sẽ lấy sinh mệnh của mình để chứng minh, pháp lực cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp. Trương Đạo Nhất nhục thân thành tiên, đứng tại trước mặt mọi người, thần thái sáng láng, khí vũ hiên ngang. Hắn sát mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân tản ra khó nói lên lời khí tức cường đại. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trương Đạo Nhất cất bước nhẹ nhàng, thân hình linh động, tại lôi kiếp công kích đến trốn tránh như nước chảy mây trôi, giống như một con linh xảo viên hầu, bình tĩnh đánh trả. Lôi kiếp uy chấn thiên hạ quyền phong, đánh út về phía Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất lách mình né qua, tụ lực nhảy lên, hai tay thi triển ra kinh thế thủ đoạn, một đạo hỏa hồng kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua chân trời, đột nhiên chém về phía lôi kiếp. Lôi kiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một con huyền vũ cự trường rối ra, hung hăng gỗ, trong nháy mắt hóa thành lưu ly đại sơn, một cỗ cường đại từ trường hướng bốn phía quyết tán. Trương Đạo Nhất cười lạnh, vừa xài bước đến lôi kiếp trước người, tay trái một chỉ, một vệt chớp tím từ đầu ngón tay phun ra ngoài, trong nháy mắt đem lôi kiếp lưu ly cự trường chấn bỡ. Trương Đạo Nhất không cho lôi kiếp cơ hội thở dốc, lại lần nữa ra tay, một đạo huyết hồng đao mang hóa thành đầy trời huyết vũ, quét về phía lôi kiếp. Lôi kiếp né tránh không kịp, bị đao mang trùng điệp đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe, thân thể hung hăng va chạm trên mặt đất, một mảnh chật vật không chịu nổi thảm trạng. Trương Đạo Nhất khẽ run cánh tay, hai mắt lộ ra tơ máu, hắn nhìn chăm chú ngã xuống đất lôi kiếp, lạnh lùng vô tình phun ra một câu, "Bại." Lôi kiếp thở hổn hển, khó khăn đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, "Hôm nay mối hận, ngày sau tất báo." Trương Đạo Nhất nhẹ gật đầu, quay người rời đi, sau lưng hắn, lôi kiếp tràn đầy ánh mắt cừu hận còn tại đuổi theo thân ảnh của hắn, một cỗ không cam lòng phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Trương Đạo Nhất cùng bầu trời trên không trung triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Lôi đình điện quang xen lẫn, đao quang kiếm ảnh sáng chói lóa mắt. Thân ảnh của hai người giao thoa, đột nhiên bay vút lên, chậm rãi tình thế đột nhiên nhất chuyển, tựa hồ liền muốn đụng vào nhau. Trương Đạo Nhất cầm trong tay trường kiếm, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm thanh khí, phản phất có thể trưởng khống mưa gió, hóa giải vạn sự. Mà bầu trời thì là thần bí khó lường, tràn đầy hỏa diễm cùng nhiệt, cầm trong tay lôi điện pháp trượng phun ra hào quang chói mắt, giống như có thể phá hủy hết thảy. Trương Đạo Nhất phát ra một tiếng quát chói tai, trường kiếm vạch ra một đạo hoa lệ đường vòng cung, ánh kiếm màu trắng bạc như là một đầu để cho người ta hoa mắt sắc bén vòi rồng, hướng thẳng đến bầu trời bổ tới. Bầu trời cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay pháp trượng, một tia sáng từ trên pháp trượng đống nhiên phát ra, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, trực tiếp nên hướng Trương Đạo Nhất kiếm quang. Hai cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng trong nháy mắt chạm vào nhau, chỉ nghe một thanh âm vang lên triệt cửu thiên tiếng vang. Toàn bộ chiến trường đều chấn động lên, quang mang bốn phía, bụi mù tràn ngập, Trương Đạo Nhất cùng bầu trời thân ảnh lại trong nháy mắt biến mất tại quần quần bụi mù ở trong. Dài răng giặc yên lặng qua đi, một đạo nồng đậm thanh sắc quang mang đống nhiên chạm phá bụi mù, Trương Đạo Nhất chậm rãi dâng lên, giống như một tôn dũng mãnh vô cùng thần chỉ, áo choàng bay múa, hai mắt như lao đem trải qua chiến trường bầu trời chăm chú vây quanh. Vô địch thiên hạ, không làm khó được ta. Trương Đạo Nhất trang nghiêm tuyên ngôn. Bầu trời cười ha ha, lấy ra một thanh thượng cổ thần khí, cũng là sau cùng át chủ bài Mãng Long kiếm. Hắn thỏa mãn xuyên thấu qua một tầng cao thâm mặt chắc ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Trương Đạo Nhất, hai đầu lông mày lạnh lùng mà kiêu ngạo. Ngươi còn có cái gì vốn liếng có thể đánh bại ta? Bầu trời lời nói hùng hồn. Trương Đạo Nhất cũng không nói lời nào, cánh tay phải chấn động, trọng kiếm giống như dầu rắn, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, lao thẳng tới bầu trời. Bầu trời ngầm hiểu, hai tay nắm ở Mãng Long kiếm. Âm thầm tôi động, vạn đạo lôi đỉnh hội tụ tại trên lưỡi kiếm, chém ra trước nay chưa từng có kinh thiên một kiếm. Một kiếm này, phản phất làm vỡ nát toàn bộ thế giới. Trương Đạo Nhất cùng bầu trời lực lượng trong nháy mắt này bắn ra, toàn bộ tinh cầu đều đang run rẩy, thẳng đến hai người đồng thời lộ ra thần sắc kinh khủng, trong nháy mắt đã vô thanh vô tức hướng phía hai bên tách ra. Trương đạo nhất cùng Thiên đạo pháp tắc triển khai một trận kinh tâm động phách đại chiến. Bọn hắn lực lượng đụng vào nhau, trong không khí không ngừng truyền ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trương đạo nhất phát huy thần bí công pháp, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau tia sáng xen lẫn thành lưới, đem Thiên đạo pháp tắc khống chế ở trong đó. Nhưng là, Thiên đạo pháp tắc hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng càng thêm vững mạnh, có thể đứng vững Trương đạo nhất công kích. Lần lượt tiếp xúc, phản phất sẽ xé rách phương thiên địa này. Đang lúc Trương đạo nhất cảm thấy tựa hồ không cách nào lấy được thắng lợi lúc, hắn bắt lấy một tia cơ hội, nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên Thiên đạo pháp tắc công kích, phát ra kinh thiên động địa chiêu thức. Thiên đạo pháp tắc không cam lòng là bại, tại cường đại nội lực chống đỡ dưới phản kháng Trương đạo nhất công kích. Một chén này nước lực lượng va chạm, kết quả chính là song phương đều hứng chịu tới kinh người đả kích. Giữa thiên địa không khí bắt đầu lăn lộn bành trướng, vô cùng vừa kinh khủng lực lượng đảo qua toàn bộ chiến trường. Trương đạo nhất cùng Thiên đạo pháp tắc lực lượng chỉ chớp mắt không giữ quy tắc thành một cái nóng bỏng cự cầu, mãnh liệt bạo tạc trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Đương hủy diệt về sau, nhìn như bình tĩnh giữa thiên địa tựa hồ vẫn chưa thể khôi phục lại, ánh sáng mê ly như có như không, diễn tấu ra vô số cổ lão nhạc khúc. Đột nhiên, Trương đạo nhất hai tay nhanh chóng đập, một đạo kim sắc ánh sáng từ trên người hắn bộ phát ra. Trương đạo nhất cùng địch nhân quy tắc chi lực triển khai chiến đấu kịch liệt. Quy tắc chi lực là một loại lưu truyền khắp trong vạn vật lực lượng, có thể hóa giải tất cả công kích cũng bắn ngược trở về, làm đối thủ không cách nào công kích. Trương đạo nhất biết rõ địch nhân lợi hại, hắn đầu tiên vận dụng thái cực chiêu thức, lấy tính chế động, xảo diệu chuyển hóa quy tắc chi lực cho mình sử dụng. Đón lấy, Trương đạo nhất phát động một cái thuật pháp, thái cực hóa thái. Trong khoảnh khắc, cả vùng không gian bị hắn bao phủ vào trong. Quy tắc chi lực không chỗ bắn ngược, mà Trương đạo nhất công kích thừa thế mà lên, giống như mưa to gió lớn, tấn mãnh vô cùng. Thuật pháp lực lượng không ngừng tăng cường, tạo thành một cỗ xoay tròn không thôi vòng xoáy chi lực, đem quy tắc chi lực vỡ ra tới. Địch nhân trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Trương đạo nhất đã độc chiếm thắng lợi. Phi cương từ lòng đất leo ra, thiên địa đột nhiên hạ xuống vô số lôi điện, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng điện quang đan vào một chỗ, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó chân thân. Theo lôi điện dần dần tan đi, bầu trời lại khôi phục bình tĩnh, nhưng phi cương cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại càng thêm đáng sợ, thân thể của nó trở nên dị thường khổng lồ, làn da cũng thay đổi thành cùng loại nham thạch tính chất, nhìn không ai bị nổi. Sau đó, bầu trời lần nữa rơi ra dị tượng, lần này là một đạo to lớn quang mang, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ thế giới, mọi người không tự chủ được bị cỗ lực lượng này hấp dẫn. Nhưng khi quang mang biến mất lúc, mọi người kinh ngạc phát hiện, mình đã không còn nguyên địa, mà là xuất hiện ở cái nào đó địa phương hoàn toàn xa lạ. Cỗ lực lượng này, được xưng là thời không vặn bẹo nguồn gốc từ vu phi cương lực lượng, có thể để người ta xuyên qua thời không, đi đến bất kỳ một cái đã từng tồn tại qua niên đại. Theo phi cương lực lượng dần dần tăng cường, trên bầu trời dị tượng cũng biến thành càng thêm kỳ dị, từ màu lam hỏa diễm đến đen nhánh của đá, lại đến lấp loé tinh vân, mỗi một loại dị tượng đều đại biểu cho thời gian không gian khác nhau trạng thái, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Từ nguyện dị tượng, nghe nói nguồn gốc từ với thiên bên trên từ nguyện dị tượng là một loại hiếm thấy thiên tượng, nó biểu thị sắp có trọng đại tai nạn phát sinh. Hắc nguyệt phi cương từ lòng đất leo ra, là một loại truyền thuyết xa xưa. Nghe nói tại sâu không thấy đáy lòng đất, cư trú các loại ác linh cùng ma quỷ, hắc nguyệt phi cương chính là trong đó hung ác nhất một loại. Lòng đất dị tượng là hắc nguyệt phi cương leo ra sau. Từ lòng đất truyền đến mặt đất kỳ lạ cảnh tượng, lòng đất dị tượng là một loại phi thường hiếm thấy thiên tượng, nó biểu thị sâu trong lòng đất khả năng tồn tại bí mật không muốn người biết. Ba loại dị tượng tên cùng khởi nguyên, đều nguồn gốc từ tại cổ đại truyền thuyết cùng thần thoại. Sự xuất hiện của bọn nó mang ý nghĩa sắp có trọng đại tai nạn phát sinh, cũng biểu thị mới truyền thuyết cùng thần thoại sinh ra. Thôi Vương gia phi cương thân phận cùng nơi phát ra có thể truy tố đến mấy trăm năm trước. Tại Huy Châu có một cái đỉnh phong môn phái, nó lãnh tụ là một cái tên là Thôi Vương phi cương. Thôi Vương gia sau khi tỉnh dậy, giữa thiên địa xuất hiện dị tượng. Thứ nhất dị tượng là cựu thiên long ngâm trên bầu trời trời u ám, tiếng long ngâm âm thanh truyền khắp Huy Châu các nơi. Thứ hai dị tượng là vạn kiếm quy tông Huy Châu các nơi kiếm khí tung hành, tạo thành từng đạo kiếm trận. Cuối cùng, thứ ba dị tượng là thiên băng địa liệt trên bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, như là thiên băng địa liệt. Tại cái này tam đại dị tượng ảnh hưởng dưới, Huy Châu các nơi thế lực bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Trương đạo nhất cùng Thôi Vương gia phi cương cảnh đánh nhau dị thường kịch liệt. Trương đạo nhất thi triển ra vô lượng hỗn nguyên trưởng một đạo khí lãng khổng lồ trong nháy mắt hướng Thôi Vương gia phi cương đánh tới. Thôi Vương gia phi cương ý đồ ngăn cản, lại khó mà ngăn cản Trương đạo nhất cường đại công kích, chỉ có thể hết sức né tránh. Trương đạo nhất cũng không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, hắn ngay sau đó sử xuất huyền thiên tuyệt mệnh chân đột nhiên hướng Thôi Vương gia phi cương ngược đá bảo. Thôi Vương gia phi cương không cách nào tránh né, bị trung điệp đá trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu đen, thân thể hướng về sau bay đi, hung hăng quằn xuống đất. Trương đạo nhất nhìn thấy cơ hội đã đến, lập tức sử xuất cựu chuyển long tượng công to lớn quyền ảnh hướng Thôi Vương gia phi cương đầu đánh tới. Thôi Vương gia phi cương ý đồ ngăn cản, nhưng là Trương đạo nhất tốc độ công kích cực nhanh, hắn chỉ có thể hết sức né tránh, nhưng là Trương đạo nhất quyền pháp cực kỳ tinh chuẩn, hắn vẫn là bị trùng điệp đánh trúng vào. Một tiếng hét thảm, Thôi Vương gia phi cương thân thể hướng về sau bay đi, máu tươi từ hắn thất khổng bên trong phun ra ngoài, hắn đã bị Trương đạo nhất triệt để đánh bất tỉnh. Trương đạo nhất nhìn thấy đối thủ đã không chịu nổi một kích, liền thừa cơ truy kích, sử xuất phá không nước ảnh tay một đạo lăng lệ trưởng phong hướng Thôi Vương gia phi cương phần lưng đánh tới. Thôi Vương gia phi cương rên rỉ thống khổ, thân thể hướng về sau bay lên không, trực tiếp ngã vào trên mặt đất. Trương đạo nhất nhìn thấy đối thủ đã bất lực tái chiến, mới thu hồi chiêu thức của hắn. Toàn bộ tràng cảnh lâm vào yên tĩnh, chỉ có Thôi Vương gia phi cương rên thống khổ âm thanh đang vang vọng. Lập tức, không khí bốn phía trở nên mờ mịt, phản phất bị luồng sức mạnh mẽ này xé rách. nguyên lai đây đều là huyết tượng, tất cả đều là lôi kiếp hạ xuống huyết tượng. Trang cảnh diệt đi, thiên địa sụp đổ, vạn vật trung quy tĩnh mịch, mọi người toàn bộ mai danh ẩn tích, hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, trong lòng kinh hãi đan sen. Thiên địa tạo hóa công, có người hoảng sợ nói. Trương đạo nhất cảnh sắc chung quanh dần dần trở nên mơ hồ, phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Ngay sau đó, thân hình của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ở trước mặt mọi người. Thật là lợi hại công pháp, đám người kinh thán không thôi. Trương đạo nhất đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân mọi người, trong mắt tràn đầy hiền lành. Theo động tác của hắn, không khí bốn phía bắt đầu trở nên tươi mát, phản phất vừa rồi trận vực đã biến mất. Trương đạo nhất đại sư, thật sự là quá lợi hại. Có nhân nhẫn không ở vỗ tay tán thưởng. Trương đạo nhất đại sư, vận mệnh của ngươi thần công thật sự là quá thần kỳ. Có người kích động nói. Trương đạo nhất mỉm cười, hắn biết mình phen biểu diễn này đã để tất cả mọi người ở đây đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chương 64. Vũ hóa phi tiên, thử hỏi thiên địa ai có thể thắng. Ta độc đoán vạn cổ bất tử bất diệt. Trương đạo nhất nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết ấn, theo hắn chú ngữ âm thanh, một cái cự đại tế đàn tại trước người hắn dần dần thành hình. Tế đàn cao tới 10 mét, hình vuông cái bệ từ 7,704 khối linh thạch cấu thành, linh lực hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái hào quang sáng chói. Trên tế đàn, tứ phía có hình dáng rõ ràng truyền tống trận, đem tế đàn cùng thế giới này nối liền với nhau. Trương đạo nhất ngồi tại tế đàn trung ương, tay nâng một viên ô kim sắc đích tiên linh chi tâm, chậm rãi điều động lấy linh lực. Trong miệng hắn ngâm sướng phụ ma chú ngữ, tiên linh chi tâm thời gian dần qua tản mát ra linh khí nồng nặc, bao vây lấy Trương đạo nhất thân thể. Đột nhiên, tiên linh chi tâm thả ra một trận quang mang chói mắt. Ngay sau đó, Trương đạo nhất trên người thần sắc một mảnh túc sát, toàn bộ thân thể cơ bắp xương cốt đều phát sinh kinh người cải biến. Hắn đứng dậy, tiên khí xuất hiện, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt tràn ngập từ bi cùng lực lượng. 3000 trượng bên ngoài bầu trời lập tức nứt toác ra, một cỗ không hiểu thấu uy thế cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều lâm vào nồng đậm áp bách bên trong. Dần dần, một con lông trắng vua tiên bướm từ trên trời giáng xuống, vững vàng dừng ở Trương đạo nhất trên đầu vai. Trương đạo nhất túi đầu nhìn một chút cái này tiên bướm, mỉm cười nói, phi thăng thành tiên không dễ, hôm nay ngươi ta một tiếng nói đừng, chẳng biết lúc nào gặp mặt. Theo một câu nói kia rơi xuống, Trương đạo nhất quanh thân bạo phát ra mãnh liệt hào quang màu tím, phi thăng mà đi. Mênh mông tiên khí phô thiên cái địa, lôi đình vũ đạo, cuồng phong gào thét, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó run rẩy. Lôi kiếp giáng lâm, trong thiên địa tất cả đều bị đánh cho vỡ vụn. Nhưng ở mảnh này hủy diệt bên trong, Trương đạo nhất thân ảnh lại như là một đóa tiên liên, từ đó nở rộ, dần dần dâng lên. Trương đạo thân ở trong lôi kiếp, bốn phía chỉ có lôi đỉnh gào thét mà qua. Hắn sát mặt nghiêm trọng, bình tĩnh đứng đối lấy mỗi một đạo kiếp lôi đánh tới. Mái tóc dài màu vàng nóng của hắn không gió mà bay, tay áo bay phất phới, giống như hóa thân thành lôi thần. Đột nhiên, một đạo cường đại lôi kiếp cuồng bạo mà tới, Trương đạo hai mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn nghiêng người né tránh kiếp lôi, tiếp lấy đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem một đạo lôi kiếp đánh tan. Lôi kiếp theo sát mà tới, Trương đạo lần nữa lách mình né tránh, tiếp lấy thân hình phi tốc xoay tròn, cánh tay trái trực tiếp ngăn trở một đạo lôi kiếp, tay phải nắm chặt trường kiếm, một kiếm đâm thẳng chém xuống, đứt gây ra một đạo địa quang. Trương đạo thân hình như điện, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cực mạnh lôi động lực, giống như lôi thần hạ phàm. Lôi kiếp sóng sau cao hơn sóng trước, Trương đạo không ngừng cơ trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm đều chém xuống một đạo kinh lôi, khí thế ngày càng mở rộng. Cuối cùng, một đạo siêu cường lôi trận đánh tới, Trương đạo không lùi mà tiến tới, trực tiếp chui vào trong lôi kiếp, toàn thân bị lôi điện bao phủ, giống như hóa thân thành một tia chớp. Đó lấy, cuồng bạo lôi kiếp cùng Trương đạo hòa làm một thể, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Một lát sau, Trương đạo chậm ung dung điệu từ đen nhánh trong lôi kiếp đi ra, nhìn qua không chút nào thụ thương. Hai con mắt của hắn bên trong lộ ra vô hạn quang mang, giống như thật đạt được lôi thần chiếu cố. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu, khiến mọi người khắc sâu nhận thức được lôi kiếp đáng sợ, càng khiến người ta nhóm nhận thức được Trương đạo vô tận tiềm lực. Hắn là một vị thiên tài chân chính, kiếm thuật của hắn đã đạt đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Trong trận chiến đấu này, hắn khiến mọi người kiến thức cái gì là chân chính rung động. Thiên sư Trương đạo nhất đứng tại trên đỉnh núi, trước mắt mây đen quay cuồng, trong không khí tràn ngập một cỗ mãnh liệt tĩnh điện. Hắn biết, lôi kiếp sắp xảy ra, đây là hắn tu vi tăng lên phải qua cướp. Lôi quang tại trong mây đen tụ tập, giống như một con đói khát cự thú, ánh mắt sắc bén. Trương đạo nhất hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, hai tay chậm rãi nâng lên, bắt đầu ngâm sướng cổ lão chú ngữ. Quanh người hắn bắt đầu hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, kia là hắn tu luyện hộ thể chân khí, tại lôi kiếp trước mặt lộ ra phá lệ yêu đất. Đột nhiên, đạo thứ nhất lôi đỉnh như trường long từ đám mây đánh rớt, Trương đạo nhất tâm thần khẽ động, thân thể nhoáng một cái, thân hình như quỷ mị tránh đi lôi đỉnh công kích. Ngay sau đó, trong miệng hắn chân ngôn liên miên, trong tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù lục hóa thành quang hoa, trên không trung tạo thành từng đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn. Lôi đỉnh không dung tha, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp không ngừng, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Trương đạo nhất cái chán bắt đầu che kín mồ hôi, hắn biết, mỗi một lần né tránh đều có thể hao hết hắn chân nguyên, nhưng vì độ kiếp, hắn nhất định phải kiên trì. Theo lôi đỉnh không ngừng bổ tới, Trương đạo nhất nội lực bắt đầu xuất hiện ba động, hắn hộ thể chân khí bắt đầu xuất hiện vết rách. Trong lòng của hắn run lên, minh bạch tiếp tục như vậy nữa, mình chân nguyên liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, độ kiếp vô vọng. Đúng lúc này, Trương đạo nhất trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết giờ phút này chỉ có thể dùng ra tuyệt học giữ nhà. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng chân ngôn đột nhiên mạnh lên, một cỗ càng cường đại hơn lực trường từ trên người hắn bộc phát. Lôi đình bạc quân. Ra. Trương đạo nhất thanh âm như là lôi đình bạc quân, thân thể của hắn tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, phản phất thần chi, không ai bị nổi. Trong khoảnh khắc, Lôi Đình phảng phất như gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn, bọn chúng bắt đầu ở Trương Đạo Nhất bên người tứ ngược, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đánh xuyên cái kia không thể phá vỡ phòng ngự. Cuối cùng, theo một tiếng chấn thiên động địa vang minh, lôi kiếp dần dần tiêu tán, mây đen bắt đầu tan đi, Trương Đạo Nhất đứng ở nơi đó, giống như núi cao, không thể phá vỡ. Trương Đạo Nhất trong mắt lộ ra kiên định, đối mặt với không trung lôi kiếp tiên nhân hư ảnh, hắn không sợ chút nào. Lôi kiếp tiên nhân hư ảnh thân hình như điện, trong tay lôi điện chi kiếm, hàn quang lập lòe, phảng phất có thể chặt đứt trong thiên địa tất cả. Nhưng mà, Trương Đạo Nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thần sắc hắn ngưng trọng, trường kiếm trong tay phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, trực trùng bất tiêu. Ầm ầm. Lôi kiếp tiên nhân hư ảnh chém xuống một kiếm, tiếng sấm cuộn cuộn, đầy trời lôi quang như là gợn sóng hướng về Trương Đạo Nhất vọt tới. Trương Đạo Nhất không lùi mà tiến tới, trường kiếm vung dậy, trong khoảnh khắc, trước người hắn lôi quang như là gặp được thiên địch, bắt đầu bốn phía tứ tán, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu công kích. Lôi kiếp tiên nhân thấy thế, hư ảnh bên trong hai mắt hàn quang lóe lên, trong tay lôi điện chi kiếm càng thêm mãnh liệt, lôi điện chi lực tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Trương Đạo Nhất trong lòng bừng lên, hắn biết, cái này lôi điện chi lực không tầm thường, không thể ngăn cản. Thế là, hắn linh cơ khẽ động, trường kiếm nơi tay, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, như là mưa sao băng, hướng về lôi kiếp tiên nhân hư ảnh vọt tới. Xuy xuy xuy, kiếm ảnh cùng lôi điện tương giao, phát ra tiếng vang chói tai. Trương Đạo Nhất kiếm ảnh như là mũi tên, đem lôi kiếp tiên nhân hư ảnh cắt ra, lôi điện chi lực cũng dần dần tiêu tán. Lôi kiếp tiên nhân hư ảnh trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Đạo Nhất lại có thể ngăn cản được hắn lôi điện chi lực. Hai người giằng co trên không trung, đột nhiên, Trương Đạo Nhất kiếm quang lóe lên, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm về lôi kiếp tiên nhân hư ảnh. Lôi kiếp tiên nhân hư ảnh đội vàng lóe lên, muốn tránh đi một kiếm này. Nhưng mà, kiếm quang như là truy tung thợ săn, từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, trường kiếm cuối cùng đâm trúng lôi kiếp tiên nhân hư ảnh, lôi kiếp tiên nhân hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm 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 sáng tiêu tán trên không trung. Trương Đạo Nhất trường kiếm thu hồi, trong lòng của hắn âm thầm may mắn, trận này cùng lôi kiếp tiên nhân chiến đấu, hắn rốt cục gian nan chiến thắng. Thiên sư Trương Đạo Nhất dậm chân bước ra một mảnh lôi hải, hữu trọng lôi kiếp lên đỉnh đầu hội tụ thành một tòa cự đại lôi kiếp núi, từ điện lở lở, oanh minh đất hai. Hắn lấy sức một mình, đối kháng cửu trọng lôi kiếp mãnh liệt xung kích, thân thể bị điện quang chiếu sáng, như là thần chi giáng lâm. Cửu trọng lôi kiếp tựa hồ cảm nhận được khiêu chiến, lôi kiếp núi đột nhiên bộc phát, lôi quang giống như là biển gầm mãnh liệt mà tới. Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân pháp lực phun trào, hóa thành một tầng cứng cỏi hộ thể cương khí, ngạnh sinh sinh ngăn cản lôi kiếp oanh kích. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, giống như thiên địa sơ khai, nhưng là thiên sư Trương Đạo Nhất hộ thể cương khí lại không nhúc nhích tí nào, như là bản thạch vững chắc. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, biết lôi kiếp đã phá, lập tức toàn thân pháp lực vừa thu lại, đạp trên hư không, trực trùng vân tiêu. Xuyên qua nặng nề tầng mây, một tòa nguy nga hùng vĩ Nam Thiên môn xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa khảm nạm lấy Dạ Minh Châu, lưu chuyển lên ánh sáng yếu ớt. Trương Đạo Nhất thấy thế, biết mục đích chuyến đi này đã đạt, sắp cùng trời binh thiên tướng có một trận đại chiến. Hắn vừa hạ xuống dưới, Nam Thiên môn bên trên liền xông ra mấy đạo thân ảnh, đều là kim giáp thiên binh, tay cầm binh khí, thần sắc lạnh lùng. Trương Đạo Nhất cười nói, "Chư vị thiên tướng, ta chính là nhân gian thiên sư, chuyến tới để nơi đây, muốn cùng các ngươi phân cao thấp." Thiên binh thiên tướng bên trong một người dậm chân mà ra, quát lạnh nói, "Nhân gian thiên sư, bất quá hạng run rế, để ngươi kiến thức ta hư cảnh thiên binh chân chính thực lực." Vừa dứt lời, hắn huy động trường thương, hóa thành một đạo lưu tinh, lao thẳng tới Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, bàn tay trái đẩy, một đạo thái cực khí lưu nhẹ nhàng triển khai, hóa giải thiên binh thế công, ngón trỏ tay phải một điểm, một đạo lăng lệ chỉ phong thẳng đến thiên binh sơ hở. Hai cỗ lực đạo trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Sau đó, Trương Đạo Nhất chân đạp ra, thân pháp kỳ diệu, như chậm tức nhanh, mỗi một bước đều phản phất đạp ở giữa thiên địa nhịp bên trên, cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng phong vân trung biến ảo. Trong tay hắn pháp khí, hóa thành ngàn vạn đạo quang mang, cùng trời binh tiên tướng triển khai kịch liệt giao chiến. Đao quang kiếm ảnh, pháp lực va chạm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa phá vỡ núi ngược lại hải chi lực. Trương Đạo Nhất lấy nục thân chịu đựng lấy thiên binh tiên tướng một kích toàn lực, trong mắt tinh quang đại thịnh, hắn đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, mà là chân chính vô địch thiên hạ. Diêm La Vương trợ trận Trương Đạo Nhất, khí thế bảng bạc địa giết tới thiên đỉnh. Các lộ thần tiên lần lượt xuất hiện trên chiến trường, triển khai một trận đại chiến kịch liệt. Trương Đạo Nhất cầm trong tay trường kiếm, phóng xuất ra vạn trượng hồng quang, hướng về địch nhân tấn công mạnh. Diêm La Vương thì cầm trường thương, xảo diệu né tránh địch nhân thế công, sau đó bỗng nhiên một đâm, đem đối thủ đâm trúng trái tim. Trong thần miếu hỗn loạn vô cùng, đao kiếm giao thoa, binh khí bay múa. Miếu tường hai bên, ánh lửa một mảnh, tiếng vang không ngừng. Nhưng là tại trận này hỗn loạn trong lúc đánh nhau, Trương Đạo Nhất cùng Diêm La Vương hai người đều duy trì tỉnh táo cùng nhạy bén, bọn hắn phối hợp với nhau, vô cùng ăn ý. Trương Đạo Nhất trường kiếm trong tay liên hoàn mạnh ra, Diêm La Vương trường thường trong tay cũng đồng loạt huy động, đánh ra liên tiếp công kích, trong nháy mắt liền phá trừ đối thủ thế công. Các thần tiên nhao nhao bộc phát ra bản lãnh của mình, riêng phần mình sử dụng thần thông của mình pháp thuật, phát khởi công kích. Nhưng là, Trương Đạo Nhất cùng Diêm La Vương đều giống như thần binh trên trời rơi xuống, tỏa ra hào quang chói sáng, mặc dù đối mặt địch nhân trước mắt, vẫn như cũ vững bước tiến lên. Đêm như mực, Trương Đạo Nhất thân cởi âm phòng, xuất lĩnh lấy U Minh Quỷ tướng, Bách Quỷ dạ hành với thiên tế. Thiên quân bản mã, âm hồn bất tán, vạn cương quỷ xuống đất, như núi như biển, bọn hắn các loại mông lung cái bóng tại ánh trăng chiếu rọi càng quỷ dị hơn. Thiên đình thần binh thần tướng, kim giáp thiên tướng, cầm trong tay thần binh, thần quang tứ xạ. Thân thể của bọn hắn tại trên đám mây như ẩn như hiện, thần uy hiển hách, cùng dưới mặt đất âm binh chống lại. Kim giáp thiên tướng vỗ cánh bay cao, trong lòng bàn tay thần binh hóa thành ngàn vạn quang mang, trực trùng bất tiêu. Trong bầu trời đêm, phong lôi loé sáng, âm hồn cùng thần quang va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Âm binh âm tướng hoặc hóa thành âm phong, hoặc hóa thành âm hỏa, cùng thiên đỉnh thần binh thần tướng lôi điện, thần quang xen lẫn thành một màn kinh tâm động phách chiến tranh độ quyền. Trương đạo nhất thờ ơ lạnh nhạt, hai tay huy động, chỉ huy âm binh âm tướng hình thành từng đạo trận pháp cường đại, cùng thiên đỉnh thần binh thần tướng chống đỡ. Trận pháp ở giữa, âm binh âm tướng hoặc gần hoặc hiện, ở dưới ánh trăng làm ra quỷ dị vũ đạo, để thiên đỉnh thần binh thần tướng cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, thần binh thần tướng dần dần chiếm cứ thượng phong, thiên đỉnh quang huy phảng phất có thể tẩy địch hết thể hắc ám. Nhưng mà âm binh âm tướng số lượng đông đảo, bọn hắn tựa hồ liên tục không ngừng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Mà thiên đỉnh thần binh thần tướng mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn số lượng dù sao cũng có hạn. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt va chạm về sau, thiên đỉnh thần binh thần tướng dần dần bị âm binh âm tướng chỗ áp chế. Nhưng ở nguy nan thời khắc, đoàn bọn hắn kết một lòng, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Thần quang như hồng thủy bộc phát, bay thẳng âm binh âm tướng trận pháp, trong nháy mắt đem âm binh âm tướng trận pháp xé rách. Chiến đấu rốt cục hết thảy đều kết thúc, thiên đỉnh thần binh thần tướng ngạo nghễ đứng thẳng, mà âm binh âm tướng thì giống như thủy triều thối lui. Trương đạo nhất hít sâu một hơi, âm binh âm tướng dưới sự chỉ huy của hắn, dần dần tan đi. Trương đạo nhất đối mặt trời dụ quỷ vương, khí thế khinh người, hai tay kết ấn. Một đạo kim sắc của sáng phóng lên tận trời, đâm thẳng quỷ vương. Quỷ vương mặt không đổi sắc, ra lệnh một tiếng, chung quanh gió lạnh rít gào, hắc ám chi khí hội tụ thành một đầu to lớn đu rắn, hướng Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất cắn răng, chân khí bộc phát, kim quang tăng vọt, một trường đẩy ra, đem u rắn xé rách vì vô số mảnh vỡ. Trời dụ quỷ vương, nhưng thật ra là cổ đại một vị cường đại đạo sĩ, bởi vì trầm mê ở đạo pháp, nội nhập lạc lối, cuối cùng biến thành một con cường đại quỷ vương. Hắn có được làm cho người sợ hãi khí âm hàn cùng cường đại pháp thuật. Quỷ vương nhẹ vỗ về mình quỷ trảo, tựa hồ đang đợi cái gì. Đột nhiên, bàn tay hắn lật một cái, từ trong tay áo bay ra một con màu đen chim nhỏ vọt thẳng hướng Trương đạo nhất, tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ không cách nào thấy do nó cụ thể hình thái. Trương đạo nhất cũng không bối rối, hắn tỉnh táo đứng vững thân hình, song trưởng giơ lên, một cỗ cường đại lực lượng từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trực tiếp đem chim nhỏ đánh bay. Chim nhỏ trên không trung hét thảm một tiếng, hóa thành một trận âm phong, biến mất trong không khí. Quỷ vương biến sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trương đạo nhất năng lực cường đại như thế. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay quỷ trảo đột nhiên một trảo, một cỗ cường đại hắc ám chi khí từ trong tay của hắn tuôn ra, trực tiếp hướng Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, hắn hít sâu một hơi, đạo lực ngưng tụ, quát khẽ một tiếng, một trường đẩy ra, trực tiếp đem hắc ám chi khí xé rách, hóa thành gió tuyết đầy trời. Trời dụ quỷ vương thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, hắn không nghĩ tới Trương đạo nhất thực lực cường đại như thế, hắn nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể chiến thắng hắn. Khoe miệng của hắn nhếch câu, hai tay kết ấn, một đạo cường đại pháp thuật từ trong tay của hắn tuôn ra, trực tiếp hướng Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, song trường lật một cái, một cỗ cường đại lực lượng từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trực tiếp đem pháp thuật xé rách, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Cuối cùng, Trương đạo nhất lấy thực lực cường đại, chiến thắng trời dụ quỷ vương, bảo vệ toàn bộ thiên hạ. Chương 65. Giết. Tìm kiếm lòng đất chi bí, hoàng tuyển cương thi vương là cái gì câu 8. Từng đạo kinh khủng ác chướng bay lên, tà ma lực lượng dần dần xâm nhập thế giới này. Âm trầm không khí bao phủ toàn bộ thành thị, tử vong gào thét quanh quẩn trong không khí. Tất cả sinh vật đều bị lây nhiễm, biến thành những cái kia quấn quanh oán linh, điên cuồng địa công kích tới bất luận cái gì gặp phải sinh vật. Trong mắt của bọn hắn không có một tia nhân tính, chỉ có sát khí bốn phía, máu tanh sắc mặt. Bọn hắn quân dung chi thế, sớm đã bị long đong. Nhưng tà ma lực lượng rót vào nhân loại thể nội, để bọn hắn sức chiến đấu trở nên cường đại dị thường, tay cầm lưỡi đao kiếm, anh dũng chống cự. Nặng cân công kích bay qua, nổ thành một ngọn dãy núi biển lửa, một đám ác sát quan chỉ huy, trong mắt lóe lên âm tình bất định qua mang, toàn thân lực lượng hùng hồn vẫn còn tiếp tục thăng diễn. Trận kia kinh khủng chiến đấu, chú định đem cải biến thế giới này diện mạo. Từng người loại chiến sĩ hy sinh, nhưng bọn hắn vẫn không có kém, thậm chí càng đánh càng hăng. Tất cả cảnh tượng đều trong nháy mắt trở nên tươi sáng, đêm đen như mực không, giấy lên một vòng màu đỏ lộng lẫy ánh lửa, nổ tung những cái kia hắc ám hai con người. Trận chiến đấu này thắng bại chỉ có thể dựa vào một phương còn sót lại sinh tồn năng lực, mà những cái kia ác sát nhóm đã không có bản thân ý thức, bọn chúng càng giống là nhân loại khát máu máy móc, săn giết bất luận cái gì tiềm ẩn tại các ngõ ngách nhân loại. Trăm vạn khổng lồ sức chiến đấu, xé rách chung quanh hắc ám khí tức, tại cái này đã bị lây nhiễm trên thế giới, bọn chúng đã khát máu đến không có thuốc nào cứu được. Theo hắc ám lan tràn, vạn vật bắt đầu đã mất đi sinh cơ. Trên bầu trời mặt trời bị bao quanh mây đen che đậy, đã mất đi ngày xưa ấm áp. Đại địa bên trên thực vật bắt đầu khô héo, đã mất đi ngày xưa màu xanh biếc. Những động vật cũng bắt đầu trở nên an tĩnh dị thường, phản phất dự cảm được cái gì đối bọn chúng tới nói cực kỳ bất lợi biến hóa. Tại cái này tĩnh mịch thế giới bên trong, thành thị tiếng ồn ào đã biến mất không còn tăm tích. Trên đường phố không có một ai, nguyên bản rộn rộn ràng ràng chợ búa trở nên dị thường quẩn quẽ. Nhà cao tầng cửa sổ đóng chặt, người ở bên trong nhóm không biết là có hay không còn sống. Mà liên tại dạng này hoàn cảnh bên trong, một vòng tà nguyệt lặng yên dâng lên. Nó không phải loại kia ôn nhu mặt trăng, mà là hiện ra một cỗ quỷ dị quang mang mặt trăng. Tà nguyệt như là hắc ám lực lượng nguồn suối, đem hắc ám năng lượng phóng thích đến toàn bộ thế giới. Theo tà nguyệt xuất hiện, một ít nhân loại bắt đầu trở nên dị thường bất an, thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, phảng phất bị một loại nào đó không thể gặp lực lượng khống chế. Con mắt của bọn họ đã mất đi vốn có hào quang, trở nên sâu không thấy đáy. Động tác của bọn hắn trở nên dị thường chậm chạp, phảng phất bị thứ gì liên lụy. Mà tại cái này tĩnh mịch thế giới bên trong, chỉ có số rất ít người còn duy trì thanh tỉnh. Bọn hắn biết, cái này tà nguyệt khôi phục thế giới, là nhân loại vĩnh viễn không nên đối mặt kinh khủng vực sâu. bọn hắn nhất định phải tìm kiếm đường ra, nếu không liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này vô biên hắc ám bên trong. Tại Thiên Sư Trương Đạo Nhất vật lộn trường thiên tràng cảnh bên trong, bầu trời dị thú dương nhanh múa bước, phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống. Thiên Sư Trương Đạo Nhất trong tay cầm khai thiên phủ, thân hình mạnh mẽ như điện, từng đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, cùng bầu trời dị thú vật lộn. Theo chiến đấu triển khai, Thiên Sư Trương Đạo Nhất thi triển các loại pháp thuật, hỏa cầu, băng xương, lôi điện, phong nhận, kiếm ánh sáng các loại, để bầu trời dị thú mệt mỏi ứng đối. Bầu trời dị thú mắt thấy Trương Đạo Nhất càng ngày càng cường đại, liền bắt đầu phát động công kích. Cuối cùng, Thiên Sư Trương Đạo Nhất thi triển ra trung cực kỹ năng, khai thiên tích địa, đem bầu trời dị thú chấn thành mảnh vỡ. Thiên Sư Trương Đạo Nhất thắng lợi, hắn ngước đầu nhìn lên trời xanh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Màn đêm buông xuống, hàn phong như dao. Thiên Sư Trương Đạo Nhất đứng tại vách đá chi đỉnh, áo bào không gió từ trống, ánh mắt lạnh thấu xương như điện. Chu Hiếm, thượng cổ hung thú, toàn thân đỏ như liệt hỏa, trong mắt lộ ra ung tùm sát ý, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Thiên đạo vô cực, càn khôn sơ phân, ta chính là Thiên Sư Trương Đạo Nhất, các ngươi đều nghe ta hiệu lệnh. Trương Thiên Sư trong miệng nói lẩm bẩm, trường kiếm trong tay chấn động, mũi kiếm điểm điểm, hóa thành vạn đạo kiếm khí, trực chỉ Chu Hiếm. Chu Hiếm gào thét một tiếng, hóa thành xích quang phóng lên tận trời, cùng kiếm khí chạm vào nhau. Giữa thiên địa lập tức phong lôi đan sen, núi lở đá nước, phảng phất thiên địa vì đó biến sắc. Trương Thiên Sư thần sắc không thay đổi, tay phải bung lên, bên hông ngọc bội trong nháy mắt thả ra nhàn nhạt quang mang, hóa thành một mặt to lớn quan thuẫn, ngạnh sinh sinh đỡ được Chu Hiếm hung mãnh công kích. Càn khôn nhất kiếm. Trương Thiên Sư bàn tay trái mở ra, kiếm quang như rồng gầm hổ khiếu, mũi kiếm chỉ hướng Chu Hiếm bảy tấc, phảng phất muốn đem nó chém làm hai nửa. Chu Hiếm vội vàng lấy vỏ cứng ngăn cản, lại cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được lui lại mấy bước. Đám người gặp đây, nhao nhao lớn tiếng khen hay, Thiên Sư thần uy, Chu Hiếm, ngươi mơ tưởng tùy tiện đạt được. Chu Hiếm gào thét liên tục, hỏa diễm theo nó trong miệng dâng lên mà ra, hóa thành một đầu hỏa long hướng Trương Thiên Sư đánh tới. Trương Thiên Sư thân ảnh lóe lên, tránh đi hỏa long, tay phải trường kiếm vung vẩy đến càng thêm nhanh chóng, mũi kiếm điểm điểm, hóa thành điểm điểm tinh quang, chiếu sáng bốn phía hắc ám. Vạn kiếm phi tông. Trương Thiên Sư hét to một tiếng, mũi kiếm hội tụ thành một thanh to lớn vô cùng hư ảnh trường kiếm, đâm thẳng Chu Hiếm. Chu Hiếm cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, gầm thét hướng hư ảnh trường kiếm phóng đi, đã thấy kia kiếm quang tại tiếp xúc một sát na, hóa thành vô số linh khí tứ tán bay lên. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Chu Hiếm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nó kia kiên cố vô cùng bỏ cứng, lại Trương Thiên Sư dưới kiếm không chịu nổi một kích. Cuối cùng, tại tiếng sấm rền vang trong tiếng vỗ tay, Chu Hiếm thua trận, Thiên Sư Trương Đạo Nhất đứng tại trong gió, trên mặt hiện ra người thắng mỉm cười. Đám người nhảy cẫng hoan hô, Thiên đạo vô cực, Thiên Sư Trương Đạo Nhất danh hảo, tại cái này luyện ngục trên chiến trường vang tận mây xanh. Do bị quân chủ thân thể cao lớn uy mãnh, trên thân tản ra một cỗ có thể so với hôi thối khí tức. Trương đạo là gần nhất tao ngộ giòm bị vi rút người bị hại, bởi vậy đã đối kháng giòm bị có nhất định kinh nghiệm. Mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng vẫn quyết định toàn lực cùng giòm bị quân chủ một trận chiến. Trương đạo lấy ra trong tay một thanh cương đao, hướng phía giòm bị quân chủ đầu đâm tới, nhưng bị giòm bị quân chủ thoải mái mà tránh đi. Tiếp lấy giòm bị quân chủ chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm chú ngữ, sau đó hai tay hướng Trương đạo đẩy ra một đạo hắc ảnh. Trương đạo nhất bên cạnh trốn tránh, một bên quyết định ra một cái chiêu thức. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm cầu quyết, quanh người hòa hợp một tầng quang mang nhàn nhạt, sau đó hướng giòm bị quân chủ đánh một quyền. Nắm đấm cùng giòm bị quân chủ thân thể chạm vào nhau, phịch một tiếng trầm đục, đem giòm bị quân chủ thân thể chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Giòm bị quân chủ gào thét một tiếng, giơ hai tay, hướng về Trương đạo bổ nhào qua. Trương đạo thì cầm lấy truy lần nữa xông lên phía trước, hai người ở giữa phát sinh một phen đấu. Chú ý cùng giòm bị quân chủ trên người móng vuốt không ngừng đan xen, khi thì cùng một chỗ tới đất bên trên, khi thì lại bay đến không trung, thuật pháp ma pháp không ngừng mà lộn xộn địa phóng xuất ra. Màn đêm như mực, sao trời thưa thớt. Thiên Sư Trương Đạo Nhất, thân mang thanh bảo, tay cầm kiếm gỗ đào, đối mặt với giòm bị quân chủ, một bộ sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức lại vẫn bốn phía dù đang quái vật. Thiên Cương phá tà thuật. Trương Đạo Nhất âm thanh chấn thiên gầm thét, kiếm gỗ đào huy động, mũi kiếm bạch ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, trực chỉ giòm bị quân chủ. Kiếm khí như là xé rách bầu trời đêm thiểm điện, khiến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Giòm bị quân chủ mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng cũng khó có thể chịu đựng như thế mãnh liệt thế công, bị bức phải từng bước lui lại. Vạn quỷ phệ tâm thuật. Trương Đạo Nhất lần nữa thôi động nội lực, kiếm vô đạo quanh thân còn quấn vô số ưu hồn quang ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa thôn vệ sinh linh lực lượng kinh khủng. Giòm bị quân chủ bị những này quang ảnh quấn quanh, thống khổ tiếng gào thét tại trong gió đêm quanh quẩn, trên thân thể thịt thối bị một chút xíu địa từng bước xâm chiếm, lộ ra sâu đủ thấy xương cung xương. Cựu chuyển huyền công. Trương Đạo Nhất trong mắt tinh quang lóe lên, trung quanh thân thể hình thành một cái cự đại quang hoàn, tích chứa trong đó lấy cựu chuyển sinh linh, cựu chuyển luân hồi thần diệu chi lực. Quang hoàn theo nội lực của hắn vận chuyển, không ngừng co vào, đối giòm bị quân chủ tạo thành một cái vô hình lồng giam. Giòm bị quân chủ dễ dỗi lấy, lại không cách nào tránh thoát cái này lồng giam trói buộc. Cấm phong bản giới. Trương Đạo Nhất hít sâu một hơi, nội lực bành trướng mà ra, kiếm vô đạo cùng thân thể xung quanh quang hoàn tạo thành một cái cự đại trận pháp đồ đằng, không gian bốn phía bắt đầu bặm mẹo, co vào, thậm chí sinh ra khe hở. Giòm bị quân chủ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự, thân thể không tự chủ được bị hút vào trong trận pháp, bị triệt để giam cầm. Theo cuối cùng một đạo quang mang tiêu tán, Trương Đạo Nhất thu kiếm trở vào bao, thiên sư chi uy đều không nói bên trong. Mà kia to lớn giòm bị quân chủ thì như là bị kéo ra tất cả sinh cơ con rối, sủi lơ ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Gió đêm dần dần hơi thở, một trận kinh tâm động phách quyết đấu, tại Thiên Sư Trương Đạo Nhất anh minh thần uy dưới, rốt cục hạ màn kết thúc. Cuối cùng, Trương Đạo chiếm thượng phong, cầm lấy truy một truy đem giòm bị quân chủ đánh cho hôn mê bất tỉnh. Một cỗ hắc ám huyết dịch từ zombie quân chủ trên thân chảy ra, Trương Đạo Tinh bị lực tấn địa ngồi xổm ở trên mặt đất, thở hào hẹn. Trận chiến đấu này cùng sinh tử có quan hệ, oanh oanh liệt liệt, nhưng Trương Đạo lại không sợ hãi chút nào, tại trận này ác đấu trung thành công kích bại zombie quân chủ. Thiên sư Trương Đạo hít sâu một hơi, không sợ địa vượt qua mạch nước ngầm lối vào. Vừa mới đi vào, toàn thân liền bị đen kịt một màu thôn vệ. U ám trong huyệt động truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, phản phất vô số cương thi chính như quỷ mị địa vây quanh hắn. Trương Đạo tỉnh táo tự nhiên, nắm chặt trong tay pháp khí. Hắn nhìn chằm chằm xung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối nhìn chằm chằm địch nhân. Dần dần, Trương Đạo nhất con mắt thích ứng hắc ám. Hắn thấy được một mảnh bạch quang, vô ý thức hướng phía cái hướng kia đi đến. Bạch quang càng ngày càng sáng, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, hắn thấy được một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ, chính giữa, một tòa màu đồng đại môn rộng mở, phía trên trưng bày lấy thần bí khó hiểu phù văn. Đây chính là Hoàng Tuyển Cương Thi Vương chỗ ở. Trương Đạo bình tĩnh bước vào đại môn, bốn phía lập tức xuất hiện một đám cương thi. Trên tay hắn pháp khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hóa thân thành một cây hỏa diễm thôn vệ bảo trượng. Hắn vũ động bảo trượng, hóa giải cương thi công kích. Mắt thấy địch nhân vẫn như cũ đại lượng, Trương Đạo thi triển ra liên chiêu, sử xuất nhiều loại pháp khí, đánh lui càng ngày càng nhiều cương thi. Trong lúc nhất thời, sâu trong lòng đất quanh quẩn đặc sắc chiến đấu thanh âm. Rốt cục, Trương Đạo đi tới âm hà chỗ sâu. Hắn thấy được Hoàng Tuyển Cương Thi Vương, đẩy ra nắp vali. Nó to lớn lỗ mũi phun ra khí tức, lầu bầu nói nhỏ, Trương Đạo bảo trượng cũng bị áp chế. Hắn không từ bỏ, ngưng thần tụ khí, triệu hoán lên thần lực. Một đạo thiểm điện đánh xuống, đánh trúng vào Hoàng Tuyển Cương Thi Vương, nó phát ra đinh thai nhức óc thê lương gào thét. Trương Đạo nhất thuận thế lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị trấn ma phù, sử xuất một chiêu cuối cùng, hàng phục Hoàng Tuyển Cương Thi Vương. Thiên sư Trương Đạo lập tức thở dài một hơi, chờ đến hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện cả tòa cung điện đã trở nên mặt mày tỏa sáng. Nơi này đã từng là hắc ám cùng sợ hãi chi địa, mà bây giờ đã khôi phục sinh cơ. Trương Đạo nhất phong ấn Hoàng Tuyển Cương Thi Vương, trả cái này thế giới dưới đất diện mạo như cũ. Thiên sư Trương Đạo hít sâu một hơi, cất bước bước vào lòng đất hang động. Một cỗ âm trầm hôi thối đập vào mặt, làm hắn không tự chủ được nhăn nhăn cái mũi. Bốn phía đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, ngoại trừ dưới chân đường lát đá phát ra yếu ớt tiếng vang. Hắn rút ra ngân trầm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Sau khi đi mấy bước, hắn phát hiện mình bị vây quanh. Từ bốn phương tám hướng bọn tới một đám cương thi, hốc mắt của bọn chúng đều là trống rỗng lô đen, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng Trương Đạo có thể cảm nhận được bọn chúng tràn đầy sát khí ánh mắt. Hắn cầm chặt ngân trầm, quả quyết xuất thủ. Chỉ gặp những cái kia cương thi bị kim châm bên trong về sau, tựa như động tác chậm phim, một chút xíu chán phóng trắng bệnh qua mang, cuối cùng triệt để hóa thành cho tàn tiêu tán. Trương Đạo nhất trên đường gặp vô số cương thi, nhưng hắn lại không thối lui chút nào, chỉ cần dùng ngân châm đâm chúng, liền có thể nhanh chóng tiêu diệt. Bất quá hắn cũng thấy được một chút kỳ quái cương thi, bọn chúng lại có thể bắn ngược trở về kim châm, không thấy chút nào bị hao tổn. Lúc này, hắn nghĩ tới trong tay mình một cái đạo cụ, cờ phướn. Đây là hắn hướng đạo cửa lão tổ học tập lúc đạt được bảo vật, nghe nói là có thể trấn áp ác quỷ lợi khí. Hắn đột nhiên móc ra cờ phướn, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem những cái kia bắn ngược cương thi trấn áp tại nguyên chỗ. Xâm nhập tới lòng đất nơi xa, hắn rốt cuộc tìm được Hoàng Tuyển Cương Thi Vương chỗ. Nơi đó âm khí nồng đậm, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hoàng Tuyển Cương Thi Vương đứng sừng sững ở đó, toàn thân lóe ra hắc sắc quang mang, hai con mắt trừng đến căng tròn, lặng lặng chờ đợi lấy Trương Đạo tiến đến. Trương Đạo nhất ý đồ xuất thủ, nhưng lại làm sao cũng vô pháp tiếp cận. Hoàng Tuyển Cương Thi Vương chung quanh bao phủ một tầng thần bí lực trường, làm hắn thúc thủ vô sách. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái quyết hiếu, đây chính là người cùng pháp khí hợp nhất. Hắn điên cuồng địa vận chuyển nội lực, đem tất cả lực lượng đều rót vào ngân châm trong tay bên trong. Ngân châm xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực kích Hoàng Tuyển Cương Thi Vương ngực. Một đạo to lớn tiềm điện trong nháy mắt quyết tán, làm cả lòng đất đều run rẩy lên. Hoàng Tuyển Cương Thi Vương phát ra một tiếng rên rỉ, cả người nổ thành vô số khối, tứ tán bay ra. Trương Đạo thỏa thích hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thụ được rốt cục đạt được thắng lợi vui sướng. Hắn chậm rãi thu hồi cờ phướn, quay người rời đi, lưu lại một mảnh hình quang chậm rãi tiêu tán. Đông, đông, đông. Đêm khuya, yếu ớt ánh lửa đang nhảy nhót, nhưng thanh âm này lại không phải trong ngọn lửa truyền đến thanh âm, mà là trái tim nhảy lên âm thanh. Thanh âm rất lớn, tại u tĩnh trong thông đạo dưới lòng đất quanh quẩn. Trương Đạo nhất thân thể nóng lên, toát ra từng tia từng sợi bạch khí, làn da đúng là dần dần đốt hỏa hồng. Nô, hắn chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại, phát hiện thân thể dị thường. Nhịp tim đập loạn cào cào, để hắn cảm giác thể nội huyết dịch, một giây sau liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng từ da thịt, khiếu huyệt phun ra. Hô, hô, hô. Hắn từng ngụm thở. Chương 66, phi cương hiện thế, sát sinh phi cương. 2000 năm trước đối chiến, tại ô nhiễm ảnh hưởng dưới, tinh thần của nhân loại trạng thái dần dần phát sinh biến dị. Suy nghĩ của bọn hắn trở nên hỗn loạn, hành vi trở nên càng thêm cực đoan cùng không thể dự đoán. Bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó, có lúc là sợ hãi, có lúc là phẫn nộ. Thân thể bắt đầu trở nên suy yếu, cơ bắp dần dần thoái hóa, xương cốt trở nên yếu ớt dễ gãy. Làn da bày biện ra màu xám tro, có khi sẽ có tử sắc điểm lấm tấm. Tóc trở nên khô cạn, nhan sắc cũng biến thành càng thêm ảm đạm. Con mắt trở nên hăm sâu, trong con mắt lóe ra không bình thường hồng quang. Thanh âm của bọn hắn trở nên khàn khàn, có khi sẽ phát ra dị thường tiếng thét chói tai. Theo thời gian trôi qua, thân thể của bọn hắn sẽ bắt đầu xuất hiện dị thường biến hóa, tỉ như chi bưng biến hình, răng mọc ra, móng tay trở nên dị thường sắc bén vân vân. Biến dị cương thi hướng Trương Đạo đánh tới, Trương Đạo lách mình né tránh, đồng thời vung ra một chiêu châu chấu nhào ve trong tay pháp trượng bạch ra một đạo ngân sắc quang mang, đột nhiên bổ về phía cương thi đầu lâu. Cương thi mặc dù không tránh kịp, nhưng ngạnh sinh sinh tiếp nhận hạ một kích này, chỉ là ngắn ngủi choáng váng một chút. Trương đạo thấy thế, lại sử xuất Long Hổ đến nhà đem pháp trượng biến thành hai thanh, một thanh nện ở cương thi ngực, một thanh bắc lên đỉnh đầu. Cương thi đột nhiên nổi giận, dương nhanh múa vuốt hướng Trương đạo công tới, Trương đạo không chút hoang mang, sử xuất hùng bá hoa kính trong tay pháp trượng liên tục công hướng cương thi. Cương thi trên người vết thương không ngừng gia tăng, máu tươi thuận thân thể chảy xuống đến, nhưng nó lại không biết giá rời, tiếp tục hướng Trương đạo đánh tới. Trương đạo hít sâu, thi triển ra tuyệt chiêu của hắn thiên địa vỗ bờ pháp trượng nhẹ nhàng linh hoạt địa múa, đem cương thi công kích toàn bộ đánh lui. Cương thi không cam tâm, dương nhanh múa vuốt hướng Trương đạo lần nữa đánh tới. Trương đạo biết thời gian cấp bách, không còn dám có chút do dự, sử xuất kinh thần loạn vũ trong tay pháp trượng múa, giống như bay múa hạt mưa, đem cương thi bao trùm ở tại một mảnh tiếng rít chói tai âm thanh bên trong, cương thi cuối cùng biến thành một vũng máu. Trương đạo thở hào hẹn, vỗ vỗ bụi đất trên người, đem pháp trượng thu hồi. Thiên sư Trương đạo nhất đối mặt với cương thi tiến hóa, thân thể trong nháy mắt căng cứng, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo phù văn màu vàng trên không trung bay múa, quang mang bắn ra bốn phía. Kim quang phá. Trương đạo nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp trượng đột nhiên vung lên. Kim quang phủ văn hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, bay thẳng hướng kia tiến hóa bên trong phi cương. Kim quang xuyên thấu cương thi ngực, phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, phi cương trong nháy mắt rút lui mấy bước, thịt trên người khối bắt đầu hư thối, lộ ra bạch cốt âm u phi cương gầm thét, huy động nó kia tráng kiện cánh tay, hướng phía Trương đạo nhất vọt tới. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, tâm như chỉ thủy, thân thể của hắn hơi nghiêng, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng nhất chuyển, liền hóa thành một đạo kim sắc bình chướng. Thiên cương kết giới. Trương đạo nhất khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu vàng nóng tại bình chướng bên trên nở rộ, hình thành từng đạo xoay tròn vầng sáng màu vàng nóng. Phi cương vung ra lực lượng nện ở kết giới bên trên, phát ra từng đợt chói tai tiếng vang, nhưng kết giới lại không nhúc nhích tí nào. Phi cương không cam tâm thất bại, hóa thân thành một đạo hắc ảnh, muốn vòng qua kết giới, từ phía sau lưng đánh lén Trương đạo nhất. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, hai mắt như điện, hắn sớm đã nhận ra phi cương động tĩnh. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng quay người lại, trong tay pháp trượng đống nhiên vung lên, mấy chục đạo kim quang như mũi tên nhọn bắn về phía phi cương. Vạn tiễn xuyên vân. Trương đạo nhất trầm giọng quát tháo, kim quang tiễn như là như mưa to phô thiên cái địa, đem phi cương gắt gao khóa chặt. Phi cương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể tại kim quang bên trong run rẩy, không ngừng lùi lại, cuối cùng vô lực rơi xuống trên mặt đất. Trương đạo nhất thu hồi pháp trượng, sắc mặt dần dần bình tĩnh, hắn cúi đầu nhìn xem ngã trên mặt đất phi cương, trong lòng âm thầm may mắn, trận chiến đấu này mặc dù hiểm, nhưng cuối cùng vẫn có một kết thúc. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận chiến đấu này chỉ là cương thi tiến hóa thành phi cương bắt đầu, càng lớn nguy cơ còn đang chờ đợi hắn. Đó chính là 2000 năm trước phi cương, chân chính phi cương. Đến rồi. 2000 năm trước, phi cương cùng thiên sư Trương đạo nhất triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Phi cương giơ lên trong tay phi kiếm, sử xuất một chiêu kiếm khí ngút trời, trong nháy mắt kiếm khí như hồng hướng Trương đạo nhất bay đi. Trương đạo nhất mỉm cười, song trường đẩy phát ra một đạo sóng năng lượng, trong nháy mắt đem kiếm khí đánh tan. Phi cương nghe vậy giận dữ, thân hình lóe lên xuất hiện tại Trương đạo nhất trước mặt, chém ra một đao chạm cắt không khí, phát ra chói hai tiếng xé gió. Trương đạo nhất rút tay ra bên trong trường kiếm, trở tay một chỉ, một đạo bạch quang xuyên thấu qua phi cương thân thể, phi cương lập tức hóa thành một đống cho tàn. Nhưng lúc này phi cương thân ảnh lại xuất hiện ở Trương đạo nhất sau lưng. Hắn giơ lên trong tay búa phép, quát, ma pháp xuất thế, lập tức một đạo đen nhánh đạn năng lượng hướng về phía Trương đạo nhất. Trương đạo nhất khẽ quát một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, song trưởng dùng sức đẩy, một đạo nhan sắc lộng lây sóng năng lượng đón nhận năng lượng màu đen kia đạn, một nháy mắt bạo tạc thành một đoàn to lớn hỏa vụ. Phi cương thấy thế, vui mừng quá đỗi, quay người muốn trốn. Nhưng Trương đạo nhất đã đuổi sát phía sau, trường kiếm trong tay chém ngang, một đạo màu trắng quang mang bạch phá không khí, chém về phía phi cương thân thể. Phi cương đằng không mà lên, trong tay búa phép lần nữa sử xuất, phát ra một đạo bóng tối vô tận năng lượng, nên hướng Trương đạo nhất kiếm ánh sáng. Hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trương đạo nhất dương mắt hướng lên, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Hắn âm thầm thề muốn đem cái này tà ác phi cương triệt để tiêu diệt. Cái này phi cương bản danh sát sinh trời. Thiên sư Trương đạo nhất đối mặt với trước mắt cường đại đối thủ, sát sinh phi cương, một cỗ chiếu nặng khí lưu tại giữa ngực khuấy động, trong tay kiếm gô đảo chỉ thiên hòa địa, thần quang bốn phía. Hắn hít sâu một hơi, quyết định sử xuất hắn đắc ý nhất chiêu thức, hóa hình thuật. Hóa hình thuật. Trương đạo nhất khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, kiếm gô đảo bên trên quang mang đột nhiên đại thịnh, hóa thành một cái cự đại quang cầu, giống như mặt trời lóa mắt. Quang cầu chậm rãi bành trướng, đem hết thể chung quanh đều bao phủ ở bên trong, giống như một cái sáng chói vũ trụ đang sinh ra. Sát sinh phi cương thấy thế, sắc mặt biến hóa, ý thức được chiêu này không thể coi thường, vội vàng vận chuyển thân pháp của mình, ý đồ né tránh. Nhưng mà hóa hình thuật uy lực như thế nào cường đại, hắn căn bản là không có cách tránh né. Chỉ gặp kiếm gỗ đào hóa thành quang cầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo kiếm khí, như là như cơn lốc quét sạch mà ra. Vô cực kiếm khí. Trương đạo nhất thanh âm như là thiên lôi nổ vang, mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất có thể xé rách thiên địa, hóa thành vô hình. Sát sinh phi cương liều mạng ngăn cản, lại cảm giác lực bất tòng tâm, bị kiếm khí gây thương tích, trên người hắc khí bắt đầu tiêu tán, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Trương đạo nhất ánh mắt ngưng tụ, biết được lúc này sát sinh phi cương đã suy yếu, quyết định lại thi một chiêu, chấm dứt hậu hoạn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, mặc niệm chú ngữ, sau đó toàn thân bộc phát ra cực mạnh khí thế, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, không thể ngăn cản. Thái Sơn áp đỉnh. Trương đạo nhất thanh âm chấn động đến không khí bốn phía cũng vì đó run rẩy. Song trưởng của hắn như là Thái Sơn đồng dạng nặng nề, hung hăng đánh về phía sát sinh phi cương. Sát sinh phi cương phát ra một tiếng kêu rên, lực lượng khổng lồ đem nó ép tới không thở nổi. 2000 năm trước, thần bí đạo gia môn phái Thiên Sư Trương Đạo Nhất cùng sát sinh phi cương triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trương Đạo Nhất thân pháp linh động phiêu dật, theo trong tay ngự kiếm rời khỏi tay, phá vỡ hư không từng đạo tàn ảnh, như là thiên quân vạn mã tuôn hướng sát sinh phi cương. Sát sinh phi cương ánh mắt lạnh lùng, thân hình như gió phát sóc, chật trái chật phải, tựa như rắn linh hoạt, một bên biến ảo ra các loại quái dị tư thái, một bên thi triển ra nhạc gia thương pháp tuyệt chiêu, long trời lở đất, một thương đâm thẳng Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất ổn định dáng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại sát sinh phi cương phía sau, trưởng lực lăng lệ một kích, nhật nguyệt vô hoa. Sát sinh phi cương trong nháy mắt bên hông đau xót, hai chân đã mất đi chi giác, đột nhiên té lăn trên đất, không thể tin được mình bị đánh bại. Trương Đạo Nhất phi thân rơi vào sát sinh phi cương bên người, nhàn nhạt nói ra, đây chính là các ngươi những này phi cương hạ tràng. Trương Đạo Nhất quay người lại chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên cảm giác được nhẹ nhẹ khí âm hàn từ phía sau đánh tới, sát sinh phi cương đã sống lại. Nguyên lai ngươi hóa thân phi cương, đúng là nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Trương Đạo Nhất quát lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay ngự kiếm, thi triển ra vô số kiếm khí thiên quân, vượt sâu áp đỉnh, lạnh phong 13 thước. Kiếm khí như cơn lốc cuốn tới, đoạt thiên địa chi uy, áp đảo hết thảy. Sát sinh phi cương ở vào quấn bách bên trong, quyết tâm tránh thoát cái này phục ma đạo trói buộc. Hắn chậm rãi đứng lên, trong tay trường mâu lại như thiểm điện đâm về Trương Đạo Nhất, vô ảnh châm. Trương Đạo Nhất không nóng không nổi, nghiêng người lóe lên, trong tay ngự kiếm vung ra, vô tâm pháp kiếm. Kiếm quang như mây mù đầy trời bao phủ, vô số kiếm khí mạn thiên phi vũ. Trong nháy mắt, sát sinh phi cương trường mâu chia năm xẻ bảy. Hắn đã lần nữa bị thua. Trương Đạo Nhất thu kiếm giảng đạo, chúng sinh đều khổ, suy bụng ta ra bụng người, con đường ngàn vạn đầu, duy cầu một lòng bề. Trương Đạo Nhất trở lại rời đi, lưu lại một cái bóng lưng. Sát sinh phi cương nằm trên mặt đất, vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ đi tới. Hắn nhớ tới vực sâu áp đỉnh, 13 thức liên hoàn kiếm pháp, mỗi một chiêu đều có thể khiến người ta quên thở, hắn không khỏi thầm than, vị đạo hữu này kiếm pháp, thật là khiến người nhìn mà than thở. Thiên sư Trương Đạo Nhất cùng giàn mua phi cương rằng co cùng một chỗ, bầu không khí khẩn trương. Đột nhiên, phi cương một tiếng rít, hướng Trương Đạo Nhất phát khởi công kích. Trương Đạo Nhất không chút hoang mang địa hướng về sau lóe lên, dùng một chiêu linh hổ bộ tránh đi công kích. Phi cương không cam tâm, hai tay vung lên, phát động U Minh Long trảo thủ. Trương Đạo Nhất thấy thế, trong lòng căng thẳng, lập tức thi triển ra thiết bố sam để ngăn cản. Tay của hai người bên trên đều là hỏa hoa vang khắp nơi, tràng diện dị thường kịch liệt. Sau đó, phi cương lại ra chiêu, hắn sử xuất thiên ma hàng thế toàn bộ tràng cảnh trong nháy mắt đen xuống. Trương Đạo Nhất lâm uy không sợ, lập tức thi triển ra trang sáng chỉ toàn pháp tràng cảnh bên trong đột nhiên sáng lên, mê vụ tán đi. Trương Đạo ánh mắt sắc bén chi cực, khiêu chiến nói, lão quỷ, chỉ bằng ngươi chỗ này thì manh khóe, cũng nghĩ đấu qua được ta? Phi cương trái tim không khỏi run rẩy, tự thân khí thế bắt đầu dao động, nhưng hắn y nguyên không cam tâm từ bỏ, đồng phát ra thiên địa tuyên án chiêu số. Trương Đạo Nhất tự tin xuất thủ, thi triển ngũ long bước tránh thoát phi cương công kích, sau đó phát khởi thế công của mình. Hắn sử xuất cửu thiên thật kiếm nhanh chóng múa kiếm trong tay, giống như một loạt liên miên không dứt kiếm quang đâm về đối thủ. Phi cương sợ lên, ý đồ sử dụng vạn vị quy vị nhưng là đã quá muộn. Hắn chỉ có thể nhìn mình bị chín đạo kiếm quang xoắn nát, cuối cùng hóa thành một đoàn mê vụ biến mất tại thiên không bên trong. Trương Đạo Nhất âm thanh thét dài, thắng lợi mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Một trận chiến này tràng diện mặc dù kịch liệt, nhưng hắn cuối cùng lấy mình ưu tú võ nghệ lấy được thắng lợi. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Thiên sư Trương Đạo Nhất rốt cục đem sát sinh phi cương tiêu diệt. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem kiếm vô đào cất kỹ, sau đó quay người rời đi, tiếp tục hắn thủ hộ con đường. Sát sinh phi cương cùng trời sư Trương Đạo Nhất chiến đấu bắt đầu. U ác tính khí tức tràn ngập trên chiến trường, cái này để người ta cảm nhận được một cỗ thật sâu uy hiếp. Thiên sư Trương Đạo Nhất hai tay tật múa, một chuỗi pháp thuật đánh phía sát sinh phi cương, áp chế kỳ phản kích năng lực. Sát sinh phi cương cười nhạt một tiếng, thần sắc bình thản nên kích Trương Đạo Nhất công kích. Sau đó thi triển ra sở trường u ác tính phiến trong tay đen như mực cây quạt dương nhẹ ở giữa, một cỗ yêu dị vô cùng khí lưu tràn ngập ra, càng đem Trương Đạo Nhất pháp thuật tan mất. Trương Đạo Nhất sắc mặt biến đổi, chấn thiên Phật quang sau lưng hắn hình thành, một cỗ thánh khiết chi lực bức lui u ác tính chi khí. Nhưng sát sinh phi cương như vậy không chịu bỏ qua, lăng lệ thế công trong nháy mắt bộc phát, trong tay cây quạt vung lên, u ác tính phong bạo đập vào mặt, chế trụ Trương Đạo Nhất trên người Phật khí. Trương Đạo Nhất trong lòng thầm than không tốt, trong nháy mắt đó, hắn át chủ bài ra hết, quang mang vạn trượng, bắn về phía sát sinh phi cương. Nhưng sát sinh phi cương sớm có phòng bị, hắn nghiêng đập cây quạt, đen như mực phiến ảnh phảng phất đằng không mà lên, đem Trương Đạo Nhất công kích tán mất. Sát sinh phi cương cứ như vậy như là một cô ác vận, tới gần lấy Trương Đạo Nhất, trên mặt lộ ra ác độc ý cười. Sát sinh phi cương cùng trời sư Trương Đạo Nhất khung cảnh chiến đấu tại một tòa cổ xưa trong sơn cốc triển khai. Hai người xa xa đối mặt, không hề sợ hãi, sát khí ngưng trọng chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, sát sinh phi cương xông ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đến Trương Đạo Nhất bên người, bằng tốc độ kinh người phát động một cái đòn công kích chí mạng, tên là sát thối chi trảo. Trương Đạo Nhất thấy thế, hét lớn một tiếng, trong tay ném ra ngoài một viên đạo phù, hóa thành một mảnh ngân quang, đem sát sinh phi cương đánh lui. Sát sinh phi cương cũng không nhục trí, ngược lại càng thêm hung mãnh, lâm không bật lên, trong tay một đạo hỏa diễm, thiêu đốt thành to lớn hình rồng, điên cuồng hướng Trương Đạo Nhất công tới, chiêu này được xưng là Hỏa Long Trùng Thiên. Trương Đạo Nhất vẫn là trên mặt thong dong, vọt lên xuất hiện tại Hỏa Long đỉnh đầu, tay trái nâng lên, tại sát sinh phi cương còn chưa kịp phản ứng lúc, một cái lôi điện trưởng chụp tại trên thân, tên là Lôi Đình Bạc Quân. Sát sinh phi cương biết mình không cách nào đào thoát, liền xoay người hạ lạc, thân thể hóa thành một đạo bóng đen, hóa thành một con mặt quỷ thú. Nó hung mãnh địa nhào về phía Trương Đạo Nhất, chiêu số tên là Mặt Quỷ Thần Đá. Trương Đạo Nhất kiếm trong tay hóa thành bạch quang, trong nháy mắt đằng không mà lên, trên không trung liên chạm bạc kiếm, ba đạo bạch quang trong nháy mắt xuyên tấu mặt quỷ thú thân thể, đem sát sinh phi cương chém làm hai đoạn. Chiến trường trong lúc đó bị yên tĩnh lại, Trương đạo nhất một lần nữa thu hồi kiếm, sợi râu rủ xuống, khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất chiến đấu mới vừa rồi chỉ là trong lúc nhấc tay. Sát sinh phi cương tàn hồn trên không trung rên thống khổ, hắn cao ngạo cùng khinh thường tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Đây cũng là thiên sư Trương đạo nhất một chiêu chế địch bản lĩnh, siêu phàm thần thông cùng công lực thâm hậu, để nó trở thành toàn bộ giáo phái bên trong nhất đại tinh anh. Chương 67. Phi cương chi tổ, tướng thần. Thiên địa biến sắc, thần minh cánh đông. Thiên sư Trương đạo nhất vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt phi cương chi tổ tướng thần. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một trường đẩy ra, trường phong mãnh liệt, hóa thành một đạo phù văn màu vàng thẳng bức tướng thần. Tướng thần mặt không biểu tình, cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, ma khí bốn phía, trong miệng hắn quát, vạn ma thông thiên quyết. Hai tay như điện kết ấn, một đạo đen như mực ma khí từ hắn đỉnh đầu tuôn ra, hóa thành một đầu ma thú to lớn, phóng tới Trương đạo nhất. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, nói, Chu ma quyết. Phía sau hắn đạo vận quang hoa đại thịnh, một thanh to lớn đạo kiếm ngưng tụ mà thành, trên thân kiếm khắc đầy cổ pháp phù văn, chính là thiên sư môn trong phái truyền thừa ngàn năm tuyệt học. Trong tay hắn đạo kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành, đem đầu kia ma thú to lớn chém thành hai nửa. Tướng thần thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, trong miệng niệm động chú ngữ, thân thể cấp tốc khô cát, lại là trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người, hắn như là một đầu kéo đứt xiềng xích dã thú, nhào về phía Trương đạo nhất. Trương đạo nhất sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết tướng thần lần này đi tất nhiên là đem hết toàn lực. Thế là khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường đại khí tràng, chính là thiên sư môn trong phái phòng ngự tuyệt học Bát Quái Thiên Cương Cháo. Tướng thần kia nhìn như hung mãnh năm đấm nện ở Bát Quái Thiên Cương Cháo bên trên, lại như là đánh vào sắt thép cứng rắn phía trên, không cách nào dao động mảy may. Hai người ý chí chiến đấu sục sôi, chiêu thức tinh diệu, ngươi tới ta đi, tràng diện hùng vĩ mà kịch liệt, không khí chung quanh đều bị khí thế của bọn hắn chấn động đến run nhẹ nhẹ. Thiên sư Trương đạo nhất lấy thâm hậu nội công cùng tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, từng bước một đem tướng thần áp chế, mà tướng thần thì lại lấy kinh người ma công cùng lực lượng của bạo, không ngừng hướng Trương đạo nhất khởi xướng tấn công mạnh. Trải qua hơn 10 hiệp giao thủ, Trương đạo nhất mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Tướng thần, ngươi phục sao?" Tướng thần sững sờ, lập tức cười to nói: "Thiên sư quả nhiên lợi hại, nhưng việc này còn xa xa chưa hết." Nói xong, toàn thân hắn bộc phát ra cường đại hơn ma khí, phóng tới Trương đạo nhất. Trương đạo nhất sắc mặt run lên, biết chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Thế là toàn thân hắn đạo vận lại lần nữa bộc phát, trong tay đạo kiếm giống như xuyên thẳng qua tại thời không bên trong lưu tinh, vạch phá thương khung, trực chỉ tướng thần. Hai người ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất hóa thân thành giữa thiên địa cường đại nhất chiến sĩ, thế phải phân ra thắng bại. Trương đạo nhất cùng tướng thần mặt đối mặt đứng đấy, đài luận võ bên trên bầu không khí tức thời căng thẳng lên. Tướng thần là phi cương tộc bên trong đệ nhất cao thủ, mà Trương đạo nhất thì là được tôn là thiên sư nhân vật, giữa hai người giao phong, nhất định gây nên hành động cực lớn. Trương đạo nhất, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Tướng thần nói, trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Tướng thần, ngươi phi cương chi đạo mặc dù độc bộ thiên hạ, nhưng là ông trời của ta sư chi thuật cũng không phải ngươi có thể địch nổi. Trương đạo nhất lạnh nhạt nói, trong mắt lại là lộ ra kiên định chi ý. Hai người nhìn lẫn nhau trong chốc lát, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu bắt đầu. Tướng thần tựa hồ là muốn trước một bước xuất thủ, trong tay hắn phi nhận mang theo lăng lệ tiếng rít, hướng về Trương đạo nhất mặt hung hăng chém tới. Trương đạo nhất trong lòng thầm giận, trong tay pháp kiếm ra khỏi vỏ, vèo một tiếng, giống như chớp giật hướng về tướng thần thân thể đâm tới. Hai người chiến đấu, nhất thời đợi cắt bay đá chạy. Trương đạo nhất phi kiếm liên tục xuất kích, tướng thần thì là biến ảo khó lường, bay mà vô ảnh. Nhưng là Trương đạo nhất tinh diệu kiếm pháp, lại làm cho tướng thần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tướng thần, ngươi còn không mau ra tuyệt chiêu của ngươi sao? Trương đạo nhất rêu cợt nói. Tốt. Nhìn ta đao này kiếm hợp một chi thuật. Tướng thần hô to, lập tức trong tay phi đao cùng phi kiếm xen lẫn thành một đoàn. Đúng lúc này, Trương đạo nhất phi kiếm trong tay co lại, tản mát ra vô cùng quang mang chói mắt, hóa thành một tòa vô địch cảm bờ gì, vậy mà bao trùm toàn bộ đấu võ trường. Tướng thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phi đao đột nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại, thành công đem vô địch cảm bờ gì xé rách thành hai nửa. Được rồi, tướng thần, ta mang ngươi đi khắp chân trời góc biển. Trương đạo nhất cười lớn, phi kiếm trong tay lập tức hóa thành một đầu cự long, dương nhanh múa vút phóng tới tướng thần. Tướng thần không sợ hãi chút nào, vẫn như cũng là lóe ra quang mang phi đao, đã hướng phía cự long đánh ra một bước cuối cùng tuyệt chiêu. Một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình bay tán loạn trở ra. Ha ha ha. Trương đạo nhất đột nhiên cười ha hả, tướng thần, ngươi còn chưa đủ địa đạo, thế mà dùng kế mượn đao giết người. Tướng thần mặt lộ vẻ khó xử, cũng không có lên tiếng tương ứng. Tốt, tướng thần, ngươi mặc long phi đao thuật, thật đúng là không tệ sáng ý a. Trương đạo nhất hài lòng nói với tướng thần. Trương đạo nhất, ta thua ở ngươi trên tay, cũng nhận thức được thiếu sót của ta. Tướng thần chậm rãi đứng lên, ngươi chẳng những là một vị xuất sắc võ giả, càng là một vị vĩ đại thiên sư. Tướng thần, không cần khách khí như thế, lần sau chúng ta lại luận võ như thế nào? Trương đạo nhất vừa cười vừa nói. Hai người tương hỗ chắp tay, an ý rút lui, khán giả thì là lưu lại cảm mến chi ý thiên sư Trương đạo nhất cùng phi cương chi tổ tướng thần tại một chỗ không người trong núi giao thủ. Hai người phân biệt thi triển riêng phần mình võ kỹ, thân hình lấp loe không yên, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tướng thần đột nhiên phi thân lên, trường kiếm trong tay bên trên chứa đầy hùng hậu hàn khí, hướng về Trương đạo nhất chém mạnh mà tới. Trương đạo nhất không chút hoang mang, tay trái vung lên, một cú cột nước phun đằng mà ra, ngạnh sinh sinh địa chặn tướng thần trường kiếm. Đồng thời tay phải nắm chặt khinh la khăn tay, quát lạnh một tiếng, thần long nổ châu. Chỉ gặp Trương đạo nhất trong tay khinh la khăn tay bỗng nhiên lắc một cái, khăn bên trong nháy mắt bắn ra một đầu kinh người quang mang, thẳng đến lấy tướng thần cổ họng mà đi. Tướng thần gầm thét một tiếng, vẫn là không chút nào nương tay địa múa trường kiếm, lăng lệ đao khi đem khinh la khăn tay chém thành một miệng, nhưng là quang mang lại như cũ tại hướng về tướng thần tới gần. Tướng thần trong lòng giật mình, thôi động chân khí trong cơ thể, thân thể đột nhiên tăng lên gấp đôi, đồng thời tay phải móc nghiêng, tượng trưng cho phi cương tộc võ kỹ khôi lỗi tay đánh ra. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Trương Đạo Nhất đánh bay ra ngoài, nhưng là quang mang cũng y nguyên đi theo tướng thần mà tới. Tướng thần cảm nhận được khí tức nguy hiểm, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng khinh bỉ tiêu dung, một chiêu này khôi lỗi cầm chính là hắn vô số năm qua khổ tâm nghiên cứu ra được tuyệt kỹ. Thật không nghĩ đến thế mà lại có người thừa cơ phản kích, Trương Đạo Nhất đã chết chắc. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bay tới tướng thần bên cạnh thân, chỉ thấy người kia đấm ra một quyền. Tướng thần thân thể trong nháy mắt lui nhanh, liên tục đổ mấy cái té ngã, lại đứng tại người kia trước mặt. Thật là một cái chạy nhanh tiểu gia hỏa. Người kia khoát tay chặn lại, tướng thần không khí chúng quanh trong nháy mắt giam cầm, không nói lời gì, hướng về tướng thần đỉnh đầu quyền đấm cứ đá. Trương Đạo Nhất lúc chạy đến, chỉ gặp tướng thần đã nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã mất đi sinh mệnh. Hắn cố nhiên ngoài ý muốn, không rõ cái này người thần bí đến tuột cùng là ai. Đột nhiên, người kia xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thê lương, lạnh lùng nhìn xem Trương Đạo Nhất nói ra, ta là phi cương tộc vị cuối cùng đạo chủ, cũng là có thể thay đổi cục diện vị cuối cùng. Nói xong, trên mặt hắn thê lương ý cười lại trở thành một đạo hư ảo bóng lưng, chậm rãi biến mất tại trong núi. Trương Đạo Nhất thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi tiếc hận. Hắn biết, trận chiến đấu này là vô luận như thế nào cũng không đánh bại được tướng thần. Trương Thiên Sư, người rốt cuộc đã đến. Phi cương chi tổ tướng thần hắc hắc cười lạnh, trong mắt lóe ra tham lam cùng dạ tâm. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Trương Đạo Nhất phất tay, kim sắc lá bùa trên không trung múa. Tướng thần, ngươi lòng tham bản tính không thay đổi, cái này cũng không phù hợp đạo gia bản ý. Đạo gia tính là gì? Ta chỉ biết là lực lượng mới là trọng yếu nhất. Tướng thần cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, trên thân kiếm tựa hồ khắc đầy phù văn tối nghĩa. Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ Thái Thanh Thần Lôi. Theo thanh âm của hắn, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức óc phích lịch, vô số đạo điện quang ở trên bầu trời hội tụ, hướng phía tướng thần bổ tới. Tướng thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành chế giễu, đây chính là lực lượng của ngươi sao? Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một tầng đen như mực khí lưu từ mũi kiếm bắn ra, vậy mà đem phích lịch điện quang từng cái hóa giải. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, Trương Đạo Nhất thi triển ra ngũ hành phong ma trận. Đại địa bên trên đột nhiên hiện ra một hỏa, thổ, kim, thủy năm loại nguyên tố, đem tướng thần vây ở trận tâm. Tướng thần biến sắc, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn trong miệng lại là cười lạnh liên tục, chỉ là tiểu trận, có thể làm gì được ta? Hắn đem trường kiếm chấn động, trên thân kiếm phủ văn đột nhiên bộc phát ra vô tận quang mang, đem ngũ hành phong ma trận chấn động đến lung la lung lay. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, hắn biết được trận chiến đấu này tuyệt không phải mình lực lượng một người có thể hoàn thành, thế là hắn âm thầm thi triển tiên sư triệu hoán thuật. Đông nhiên ở giữa, tại chiến trường một phía, gió nổi mây phun, mây đen dày đặc trên bầu trời, lại dần dần hiện ra chín quả sáng chói sao trời, bọn chúng bay chúng quanh chiến trường xoay chậm chậm, tản mát ra làm cho người hít thở không thông quang mang. Tướng thần con ngươi co rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại hơn mình lực lượng, kia là tiên sư Trương Đạo Nhất chân chính lực lượng. Trương Đạo Nhất cười nói, tướng thần, ngươi rốt cục cảm nhận được sợ hãi, nhưng ngươi ta đã không có đường lui, tiếp ta một chiêu này đi. Theo Trương Đạo Nhất thanh âm, chín ngôi sao bộc phát ra hào quang chói mắt, trực trùng bất yêu, hướng phía tướng thần ầm vang ép đi. Tướng thần sắc mặt trắng bệnh, hắn biết mình lần này thật là gặp đối thủ chân chính. Phi cương chi tổ tướng thần lấy ngàn năm tu hành cùng sâu không thấy đáy tu vi, trên giang hồ thanh danh hiển hách, bị thế nhân chỗ kính sợ. Hắn nam hiểu chiêu số tên là U Minh Tam Giới Bất Chiêu này mấy nguồn gốc từ tại tướng thần tu luyện phi cương chi thuật lúc xâm nhập U Minh, từ Tam Giới chi môn hấp thu tinh túy. Trong chiến đấu, tướng thần sử xuất U Minh Tam Giới bước giống như quỷ mị, thân hình lơ lửng không cố định, không cách nào nắm lấy hành tung, làm đối thủ trở tay không kịp. Trương Đạo Nhất, người giang hồ xưng Thanh Tùng Kiếm Khách, cầm trong tay trong truyền thuyết Thanh Tùng Kiếm kiếm pháp cao siêu, kiếm ý như thanh tùng thẳng tắp, kiên định không thay đổi. Trương Đạo Nhất đang nghe phi cương chi tổ tướng thần uy danh về sau, quyết định khiêu chiến một phen, lấy chứng của mình kiếm đạo. Hai người giằng co tại hoang dã, gió nổi mây phun, chiến ý bốc hơi. Trương Đạo Nhất cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm chỉ hướng thương khung, thần thái nghiêm nghị, tướng thần thì tựa như U Minh sứ giả, thâm thúy hai mắt lộ ra hàn quang, trong hư không tựa hồ tràn ngập âm lãnh chi khí. U Minh Tam Giới bước không động, tướng thần đã là đánh đòn phủ đầu. Thân hình của hắn giống như ưu linh, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, mà chân thân thì đã lặng yên không một tiếng động rời đi Trương Đạo Nhất sau lưng. Trương Đạo Nhất lông mày cau lại, thanh tùng kiếm vung khẽ, kiếm quang như thác nước, đâm thẳng cái kia đạo lũ ảnh, lại chỉ xé rách không khí, không thấy đối phương bóng dáng. Tướng thần lúc này đã từ Trương Đạo Nhất phía sau cuốn về, mang trên mặt nụ cười quái dị. Tam Giới bước triển khai, bước tiến của hắn tựa như vượt qua âm dương hai giới, nhanh như thiểm điện, nhưng lại vô thanh vô tức. Trương Đạo Nhất sắc mặt nghiêm trọng, thanh tùng kiếm như gió, mũi kiếm điểm điểm, kiếm khí tung hành, ý đồ lấy kiếm lưới vây khốn tướng thần, nhưng mà kiếm quang chỗ đến đều là huyễn ảnh. Theo thời gian trôi qua, Trương Đạo Nhất cái chán bắt đầu xuất mồ hôi hột, kiếm pháp cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu sơ hở. Tướng thần gặp thời cơ chín muồi, chợt trái chợt phải, thân hình như huyễn. Rốt cục tại Trương Đạo Nhất kiếm chiêu chưa thu thời khắc, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại hắn phần lưng. Trương Đạo Nhất thân hình chấn động mạnh một cái, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, thanh tùng kiếm thoát tay bay ra, cắm ở cách đó không xa trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Phi cương chi tổ tướng thần nhìn trước mắt ngã xuống Trương Đạo Nhất, nhàn nhạt thu hồi mình tay, quay người biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Chỉ để lại Trương Đạo Nhất than ngắn thở dài, biết được lần khiêu chiến này, mình bại vào phi cương chi thuật ở dưới, U Minh Tam Giới bước, quả nhiên phi phạm. Hắn không phục, dứt khoát trực tiếp không giả. Bành! áo bào tím bay phất phới. Tranh minh như băng lãnh thiết y liễu mang theo lớn lao lực lượng cùng uy nghiêm. Hạo đãng như thiên uy ầm ầm. Đông đông đông. Thiên địa đều tại thời khắc này trầm luân, biến thành vạn vật lũ. Phi cương chi tổ tướng thần cùng tiên sư Trương đạo triển khai một hồi đại chiến kinh thiên. Hai người thân pháp linh động, chiêu thức tàn nhẫn. Tướng thần tuy là cương thi chi tổ, nhưng cũng tinh thông nhân gian võ nghệ, Trương đạo thấy thế, trong tay pháp khí hóa ra một đầu kim long, hung hăng đánh út về phía tướng thần. Tướng thần phun ra một ngụm mực máu, dưới chân cất cánh, cấp tốc né tránh. Lập tức, hắn vận khởi sư pháp, thân thể bỗng nhiên trở nên hắc trạm canh gác trạm canh gác, tựa như một cái ngưng kết đen nghị sương mù, thẳng hướng Trương đạo bay tới. Trương đạo không chút hoang mang, vung tay lên, pháp khí hóa thành một mặt đại thuẫn, thoải mái mà che lại tướng thần ma pháp. Tướng thần thất vọng không thôi, cái này hắc vụ chi pháp thành lịch đại cương thi bên trong cường đại nhất vũ khí công kích, lại bị Trương đạo nhẹ nhõm đánh lui. Ngay sau đó, tướng thần hô to một tiếng, phóng tới Trương đạo. Trương đạo mặt không đổi sắc, cổ tay khẽ đảo, pháp khí cấp tốc đổi thành pháp trượng. Hắn cấp tốc huy động pháp trượng, một đạo thiểm điện bổ về phía tướng thần. Tướng thần thấy hoa mắt, vội vàng sử xuất đắc ý nhất xương quai xanh quyền, hai tay cực nhanh hướng Trương đạo ngực đánh tới. Trương đạo cười ha ha một tiếng, thân thể nghiêng đi, tránh thoát tướng thần công kích. Quay người ở giữa, dưới chân hắn sinh phong, thẳng hướng tướng thần bổ nhào qua. Tướng thần cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, cuốn quít vận khởi cương thi ma pháp, thân thể hóa thành một đống thi cốt, thẳng hướng dưới mặt đất chui vào. Trương đạo đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, trong tay pháp khí cấp tốc đổi thành phi kiếm, đột nhiên mà đâm về tướng thần thi thể. Bén nhọn phi kiếm xuyên thấu tướng thần gân cốt, một tiếng hét thảm, tướng thần một lần nữa biến thành bụi đất. Trương đạo hướng lên bầu trời phất tay, pháp khí thả ra thải sắc quang mang, tuyên báo hắn thắng lợi. Chương 68. Phi cương chi tổ, tướng thần phục sinh. Giết không chết. Vậy liền vào chỗ chết giết. Sau khanh hiện thế, màn đêm như mực, tiên tĩnh trong sân gốc, một cỗ âm phong lặng yên dâng lên, phi cương chi tổ kia tái nhợt khuôn mặt ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện ra một tia kinh dị, không khỏi lui lại một bước. Thiên sư Trương đạo nhất, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Phi cương chi tổ đôi môi khô khốc run nhẹ nhẹ, thanh âm âm trầm, phảng phất có thể xuyên thấu tâm thần của người ta. Trương đạo nhất thần sắc không thay đổi, cầm trong tay đạo trượng, áo bào đồng bền. Hắn mắt lạnh nhìn phi cương chi tổ, nhẹ giọng tụng sướng ở giữa pháp lực, đem không khí bốn phía ngưng kết, tạo thành một cái pháp lực vòng bảo hộ. Gọi đồng bạn của ngươi đi, ta đã tới, liền sẽ không tùy tiện để ngươi rời đi. Trương đạo nhất thu hồi đạo trượng, hai tay kết ấn, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra, cùng đạo trượng bên trong linh lực đều gọi lẫn nhau, phản phất có thể cùng thiên địa cùng hô hấp. Phi cương chi tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại từng đạo âm phong. Nhưng rất nhanh, hắn liền hội tụ càng nhiều phi cương chi tổ, bọn hắn như là âm hồn bất tán, từ bốn phương tám hướng vây công Trương đạo nhất. Trương đạo nhất mặt không đổi sắc, trong đôi mắt bắn ra sắc bén chi quang. Hắn dậm chân ở giữa, như là giữa thiên địa trụ cột, không thể phá vỡ. Trong miệng hắn tụng niệm chú ngữ, pháp lực vận chuyển, vòng bảo hộ lập tức sáng lên, hóa thành từng đạo quang mang, cùng phi cương chi tổ công kích kịch liệt va chạm. Phi cương chi tổ nhóm gầm thét, hội tụ thành một cỗ hắc lưu, muốn nuốt hết Trương đạo nhất. Nhưng mỗi một lần tiếp xúc, đều phản phất đụng phải không thể phá vỡ cất dấu, phát ra tiếng vang nặng nề. Trương đạo nhất phất tay, đạo trượng hóa thành ngàn vạn đạo quang mang, như là trên trời đầy sao, đem phi cương chi tổ nhóm công kích từng cái hóa giải, thân ảnh của hắn tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, phản phất thần chi giáng lâm. Cuối cùng, tại một trận giao phong kịch liệt về sau, phi cương chi tổ nhóm từng cái thân hình run rẩy, dấu hiệu thất bại đã hiển. Mà Trương đạo nhất, như cũ sừng sững không ngã, trong tay hắn đạo trượng có chút rung động, tựa hồ đang thở dài trận này tranh đấu vô vị. Phi cương chi tổ nhóm không cam lòng tối lui, nhưng Trương đạo nhất minh bạch, đây chỉ là ngắn ngủi an bình, âm hồn bất tán, phi cương chi tổ, bọn hắn sẽ còn trở lại. Sắp trời dần tối, mây đen áp đỉnh, giữa thiên địa tràn ngập chẳng lành chi khí. Phi cương chi tổ tướng thần đứng thẳng ở sườn đồi chi đỉnh, ánh mắt như điện, xuyên thấu qua tầng mây, hắn nhìn về phía phương xa kia cầm kiếm mà đứng, kiếm khí ngút trời Trương đạo nhất. Trương đạo nhất, lá gan của người không nhỏ. Tướng thần cười lạnh một tiếng, tay phải bung lên, chân trời vang lên một tiếng trầm muộn lôi mình. Sau một khắc, phong vân biến ảo, phía sau hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh, mỗi cái đều uy vũ bất phàm, khinh thường quần hùng, chính là còn lại tam đại phi cương chi tổ. Trương đạo nhất lông mày cau lại, lại mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, mũi kiếm chỉ thiên, kiếm khí bốn phía hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang. Không tệ, tướng thần, ta chờ đám các ngươi bốn vị đồng loạt ra tay, nhìn xem có thể hay không cản ta tiến lên. Vừa dứt lời, tướng thần gầm thét một tiếng, thân hình như điện, một trường đẩy ra, lăng lệ trường phong trực tiếp xé rách không khí, mang theo vô song lực lượng thẳng đến Trương đạo nhất. Mà còn lại tam đại phi cương chi tổ cũng riêng phần mình thi triển tuyệt học, hoặc trường hoặc quyền, mỗi một kích đều ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa. Trương đạo nhất hơi nhíu mày, trường kiếm vung khẽ, kiếm mang như rồng, đón nhận phi cương chi tổ công kích. Kiếm trong tay hắn giống như xuyên thẳng qua tại thời không lưới dao, huy sái ở giữa, kiếm quang như mưa, mỗi một kiếm đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng phi cương chi tổ nhóm yếu hại. Trên chiến trường, thuật pháp quang mang cùng kỹ xảo va chạm, tạo thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Phi cương chi tổ nhóm công kích mặc dù uy lực to lớn, nhưng Trương đạo nhất thân pháp linh động dị thường, phản phất dung nhập gió, thân tùy ý động, kiếm tùy tâm động, khiến cho phi cương chi tổ nhóm công kích khó mà chạm đến hắn mảy may. Đương nhiên, Trương đạo nhất thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang, trực trùng vân tiêu. Hắn vận chuyển kiếm quyết, một kiếm chỉ hướng thương khung, kiếm khí hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, đem bốn phía thiên địa linh khí hội tụ trong đó. Đó lấy, hắn trường kiếm huy động, kiếm khí như rồng, bá đạo vô cùng, lao thẳng tới phi cương chi tổ nhóm mà đi. Phi cương chi tổ nhóm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Trương đạo nhất kiếm pháp có thể đạt tới loại cảnh giới này. Bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng kiếm khí quá mạnh liệt, chỉ có thể riêng phần mình bận khởi quanh thân mạnh nhất phòng ngự thuật pháp, ngạnh sinh sinh địa ngăn lại một kích chí mạng này. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, song phương các hiện thần thông, thuật pháp cùng tu vi đọ sức, làm cho cả chiến trường đều lộ ra phá lệ mạo hiểm. Mà cuối cùng, khi màn đêm giáng lâm, phi cương chi tổ tướng thần cùng tam đại phi cương chi tổ thân ảnh dần dần tiêu tán trong bóng đêm. Trương đạo nhất đứng tại chỗ, mũi kiếm chỉ địa, thân hình không nhúc nhích tí nào, phảng phất vừa rồi chiến đấu kịch liệt với hắn mà nói, bất quá là một trận nhẹ nhõm diễn luyện. Bóng đêm như mực, yên tĩnh trên cánh đồng hoang không đống nhiên vang lên một trận âm phong. Phi cương chi tổ tướng thần, người khoác áo bào đen, hai mắt như tĩnh mịch giếng cổ, cùng cương thi chi tổ sau khanh đứng song vai. Bọn hắn phía dưới, vô số cương thi giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Tướng thần phất tay, áo bào đen bên trong tách ra quỷ dị phù văn, một tiếng than nhẹ. Trên bầu trời mây đen phun trào, khói đen mở mịt ra, tạo thành một khối to lớn màu đen ngấn, tên là U Minh ấn. Cái này ấn pháp bắt nguồn từ cổ đại trận pháp, có thể ngưng tụ âm hồn chi lực, đối nhau người tạo thành cực lớn linh hồn áp bách. Mà Trương đạo nhất, thiên sư chi tôn, áo bào phiêu nhiên, cầm trong tay tiên kiếm chạm ma thân pháp nhẹ nhàng như gió. Trong lòng của hắn mặc niệm chú ngữ, mũi kiếm một điểm, kiếm quang như lưu tinh, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hình thành từng đạo kiếm khí, trực trùng vút điêu, tên là Tinh Hà kiếm trận. Kia là thiên sư môn phái lưu truyền ngàn năm cường công thuật pháp. Sau khanh thấy thế, nhếch răng cười bên trong hai tay vung lên. Vô số cương thi trên thân hiện ra từng tia hắc vụ, hóa thành từng cái to lớn hắc thủ, hướng Trương đạo nhất chụp tới. Đây là sau khanh tự sáng tạo U Minh quỷ thủ có thể hấp thụ người sống sinh mệnh lực, làm cương thi chi lực tăng gấp bội. Ngay tại ba giao phong thời khắc, chân trời chợt truyền một tiếng long ngâm. Trương đạo nhất kiếm quang đột nhiên tăng bọn, kiếm trận hóa thành một thanh vô hình đại kiếm, trực tiếp chặt đứt U Minh quỷ thủ. Kiếm quang những nơi đi qua, cương thi như bị sét đánh, nhao nhao ngã lăn. Nhưng mà phi cương chi tổ tướng thần cũng không buông lỏng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Dưới hắc bảo gợn sóng năng lượng hội tụ thành một con cự thú hình bóng. Đây là tuyệt học của hắn U Minh thú ảnh, lấy U Minh chi lực ngưng tụ huyễn ảnh, có thể trong chiến đấu mê hoặc địch nhân, cho địch nhân tạo thành áp lực thật lớn. Cương thi chi tổ sau khanh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương thi chi lực hoàn toàn bộc phát, hình thành một cái cự đại cương thi vương hình bóng, cùng U Minh thú ảnh kịch liệt va chạm. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Trương đạo nhất sắc mặt nghiêm trọng, mũi kiếm chỉ địa, tiên kiếm chạm ma tản ra trắng loãng quang mang. Bắt đầu thi triển trung cực nhất kích, thiên địa vô cực kiếm thuật có thể một kiếm phong thần, bài trừ hết thể tà ma ngoại đạo. Ba cỗ lực lượng tại trên cánh đồng hoang không bạo phát, chiến đấu đạt đến gay cấn giai đoạn. Cương thi chi tổ sau khanh cùng phi cương chi tổ tướng thần thuật pháp đang không ngừng biến hóa, mà thiên sư Trương đạo nhất kiếm trận thì giống như giữa thiên địa bóng ánh nhất sao trời. Ba ở giữa quyết đấu, phản phất muốn đem mảnh này cổ lão hoang nguyên triệt để phá hủy. Màn đêm buông xuống, hoang dã phía trên, thần hồn nát thần tính, một trận liên quan đến sinh tử đỏ sức lặng yên kéo ra màn che. Phi cương chi tổ tướng thần, người mặc áo bào đen, khuôn mặt cương nghị mà lãnh khốc, hai tay vung đẩy, triệu hồi ra đẩy trời âm phong bên trong ẩn giấu đi vô số nhỏ xíu phi châm, mỗi một cây phi châm đều ẩn chứa cường đại âm hàn chi lực. Cương thi chi tổ sau khanh, người khoác mục nát chiến giáp, thì thối phía dưới, mơ hồ lộ ra bạch cốt âm u, hắn cặp kia trống rông hốc mắt đột nhiên nổ bắn ra u lục quang mang, trong miệng phát ra khàn khàn gào thét, hai tay đột nhiên đánh ra, từ sâu trong lòng đất kêu gọi ra vô số vong hồn, những này vong hồn biến thành của hắn binh tướng, hướng lên trời sư Trương đạo nhất phóng đi. Thiên sư Trương đạo nhất, một bộ thanh sam, chân đạp thất tinh bộ, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ siêu nhiên thế ngoại cao khiết. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay cơ một trường kim sắc lá bùa, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, cùng phi châm cùng âm phong chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, phi châm cùng âm phong xen lẫn, xuyên thấu phi cương chi tổ phòng ngự, mà cương thi chi tổ triệu hoán vong hồn, lại không ngừng bị thiên sư Trương đạo nhất phủ phòng thủ hỏa lực trô đánh lui. Đột nhiên, phi cương chi tổ mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng phun ra đen như mực chất lỏng, hóa thành từng đoàn đen nhánh âm diễm, ý đồ thôn phệ thiên sư Trương đạo nhất. Thiên sư Trương đạo nhất sắc mặt nghiêm trọng, ngón tay búng một cái chỉ, kim phù hóa thành một đạo kim quang, cùng đen nhánh âm diễm chạm vào nhau, giữa lẫn nhau lại sinh ra vi diệu cộng minh. Cương thi chi tổ sau khanh thấy thế, tức giận rít gào lên, bắp thịt toàn thân bành trướng, làn da vỡ ra, lộ ra bạch cốt âm u, trên người hắn thịt tối như là cột đá trực trùng vân tiêu. Nhưng mà, thiên sư Trương đạo nhất thần sắc không thay đổi, trong tay lá bùa lần nữa vung dậy, một đạo càng thêm sáng chói phù quang từ trên lá bùa bay ra, trực kích sau khanh yếu hại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phi cương chi tổ cùng cương thi chi tổ liên thủ lại bị thiên sư Trương đạo nhất lấy phù thuật phá. Cương thi chi tổ sau khanh thân thể như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài, phi cương chi tổ cũng tướng thần phòng ngự cũng bị phù quang xuyên thủng, dấu hiệu thất bại đã hiện. Cuối cùng, tại một trận kim quang lấp lánh về sau, phi cương chi tổ cùng cương thi chi tổ âm hồn bị phù quang tổn vệ. Thiên sư Trương đạo nhất thu hồi pháp lực, trong gió đêm chỉ còn lại hắn ngưng trọng tiếng thở dài, phảng phất tại nói trận này sinh tử đấu nặng nề. Phi cương chi tổ tướng thần liên hợp cương thi chi tổ sau khanh cùng thiên sư Trương đạo tại một vùng phế tích bên trên kịch liệt triển khai chiến đấu, trang diện cực kỳ thảm liệt. Tướng thần thân pháp nhanh nhẹn, cầm trong tay phi kiếm hóa thành ngân long, hướng Trương đạo khởi xướng điên cuồng địa công kích. Mà Trương đạo nhất thì lại lấy ngàn năm đạo thuật âm dương chém bay vì chèo chống, bằng vào thiên sư bảo kiếm giang khắp nơi, cùng tướng thần triển khai kịch liệt quyết đấu. Hai người mặc dù tu vi tương xứng, nhưng ở trận này trong lúc gác chiến hiển nhiên là tướng thần hơi chiếm thượng phong. Đột nhiên, tướng thần hét dài một tiếng, hai tay ngưng tụ ra tối đen như mực năng lượng, hóa thành một con to lớn ma bức hướng Trương đạo đánh tới, muốn đem thứ nhất kích chí mạng. Nhưng mà, Trương đạo lù lù bất động, hô to thiên địa hư ảo, chỉ ta người thật đột nhiên phát ra một đạo hàn quang, vũ lôi vành đỉnh. Sấm sét vang dội, phảng phất giống như tận thế, ma bức trong nháy mắt bị chấn thành vô số mảnh vỡ. Tướng thần nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm thất bại, lại một lần ngưng tụ ra năng lượng màu đen, hóa thành vô số ma thủ hướng Trương đạo công kích. Trương đạo nhất lập tức thi triển thái cực lưỡng nghi kiếm bảo kiếm vô hình vô chất, lại có thể bổ ra ma thủ, tiêu tán vô tung. Tướng thần gặp đây, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, phía sau hắn truyền đến một cỗ khí tức, xoay người nhìn lại, cương thi chi tổ cũng đã gia nhập chiến đấu, hai người song kiếm hợp nhất, thẳng hướng Trương đạo. Trương đạo tỉnh táo như băng, nắm chặt thiên sư bảo kiếm, nhanh chóng thi triển tam vị chân hỏa kiếm. Kiếm quang cháy hùng hực, tướng thần cùng cương thi chi tổ trên người cương thi khí lưu dần dần tan rã, tùy theo phát ra làm người sợ run kêu thảm. Cuối cùng, tướng thần cùng cương thi chi tổ sụp đổ thành một cỗ mãnh liệt hắc khí, cấp tốc biến mất không còn tam tích. Trương đạo chậm rãi thu kiếm, đối liên miên phế tích, ngưng trọng thở dài một cái. Lần này ác chiến, hắn cũng không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Bảo kiếm trong tay của hắn lóe ra kim quang, uy thế không thể lỡ. Mà đối mặt với hắn, là một con cực kỳ cường đại cương thi chi tổ, Sau Khanh. Sau Khanh mở miệng nói ra, "Trương đạo nhất, ngươi chính là cái kia tại trong đạo trưởng sông sáo thanh niên a. Xem ra thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi muốn đối kháng ta, còn kém xa lắm đâu." Trương đạo nhất nhàn nhạt trả lời một câu, "Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, bất quá là bởi vì ngươi chỉ đối mặt những cái kia nhỏ yếu người tu hành thôi." Vừa dứt lời, Trương đạo nhất bảo kiếm trong tay liền nên hướng Sau Khanh. Sau Khanh thân pháp linh lung, công kích tấn mãnh, nhưng hắn không chút nào không thể đụng phải Trương đạo nhất góc áo. Hắn đột nhiên trở lại, bay nhanh mà lên, hai tay hóa thành hai cái quỷ dị quỷ thủ. Trương đạo nhất mỉm cười, tay phải vung lên, một cơn gió mát đảo qua, đem hai con quỷ thủ triệt để đánh tan. Sau Khanh gặp tình hình này, không khỏi nổi giận, "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta." Thân thể của hắn lật một cái, biến thành một con hình thể khổng lồ cự xà, vòng quanh Trương đạo nhất quấn quanh mà tới. Trương đạo nhất đánh cái rút lui, một bên tránh né, một bên niệm lên cách không thủ ấn, thiên địa tuần hoàn, thủy hỏa tương sinh. Ngón tay của hắn khẽ động, một cỗ mạnh mẽ dòng nước từ lòng bàn tay của hắn xông ra, đem Sau Khanh hóa thành cự xà lập tức chém mất. Nhưng Sau Khanh còn chưa có chết, bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa quỷ thủ. Trương đạo nhất cắn răng, niệm lên cấm chú, Càn Khôn Đại Na Di. Thân ảnh của hắn như là huyễn ảnh, vòng qua Sau Khanh quỷ thủ, trực tiếp xuất hiện tại hắn trước người. Một đao một kiếm, đã không cần nương theo bất kỳ lời nói, chỉ có một đạo kim sắc quang mang, đem Sau Khanh chém thành hai nửa. Cương thi chi tổ Sau Khanh ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay tản mát ra vô cùng hung manh khí tức, phản phất là để cho người ta lập tức biến thành cương thi hàn độc. Trương đạo nắm chặt trong tay lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành từng đạo kim quang bảo vệ toàn thân. Hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt, Sau Khanh trường kiếm trong tay vung lên, lập tức hóa thành rất nhiều kiếm mang, so tài lại đi. Trương đạo nhất không cam lòng yếu thế, niệm động chú ngữ, hóa thân mấy chục cái phân thân vây quanh Sau Khanh, không cho hắn tới gần. Sau Khanh hai mắt phun lửa, trong tay lạnh kiếm càng thêm hung mãnh, trực tiếp chặt đứt Trương đạo nhất từng đạo kim quang. Nhưng Trương đạo nhất cũng không nhục trí, hắn triệu hồi ra một đám bạch cốt quỷ bu, một cỗ không hiểu hắc ám lực lượng đập vào mặt, Sau Khanh né tránh không kịp, bị thương nặng, chật vật không chịu nổi. Nhưng Sau Khanh cũng không từ bỏ, hắn mượn nhờ cương thi chi lực ngưng kết ra một viên nọc độc phích ly cầu, hướng thẳng đến Trương đạo nhất đánh tới. Trương đạo nhất thân hình lóe lên, bản năng tránh né, nhưng hình cầu lại nhanh chóng truy tung, Trương đạo nhất chỉ có thể áp dụng một hạng tuyệt kế, triệu hoán cửu tiêu lôi hồn, lôi điện ngưng kết thành kiếm, lôi lạc đứng ở không trung. Trương đạo nhất không chút do dự, hét dài một tiếng, kiếm trong tay chỉ thiên không, trong chốc lát, cửu tiêu lôi hồn hóa thành từng mai lôi đình đạn, quay hướng về Sau Khanh. Sau Khanh giãy giụa lấy đứng lên, phất tay đánh nát lôi đình đạn, nhưng khí tức lại càng ngày càng suy yếu. Trương đạo nhất gặp đây, hung tợn nói, ngươi tuyệt vọng chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn niệm động chú ngữ, triệu hồi ra một con thần thú, Thanh Long. Thanh Long hóa thân ngàn trượng, Trương đạo nhất tọa kỵ trên đó, vung tay một kiếm, trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm hướng về Sau Khanh. Sau Khanh đã thân chịu trọng thương, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì, trong miệng lẩm bẩm nói, rắn hảo. Hắn huy động trường kiếm trong tay, một đầu thật dài bóng rắn từ trên thân kiếm dâng lên, bóng rắn lấp lóe, hóa thành vô số đầu rắn độc, hướng thẳng đến Trương đạo đánh tới. Trương đạo nhất trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nhưng đã tới không kịp né tránh, cửu tiêu lôi hồn vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo bóng rắn trong nháy mắt nổ tung, phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới. Lúc này, cương thi chi tổ Sau Khanh cùng thiên sư Trương đạo chiến đấu đã đến gay cấn tình trạng.